Chương 227, Ngự hạ chi đạo, phá giải hệ thống. Chương 227, Ngự hạ chi đạo, phá giải hệ thống. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm tại Lục Thừa trong đầu vang lên, lại cấp tốc bình tĩnh lại. Lớn như vậy nhà máy bỏ hoang bên trong, mùi máu tươi cùng bụi đất bị hỗn tạp cùng một chỗ, làm cho người buồn nôn. Nhưng đối với người thắng mà nói, đây cũng là khải hoàn mùi thơm ngát. Kỳ Thiên Hành thi thể ngã trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Trên mặt của hắn, ngưng kết lấy sinh mệnh một khắc cuối cùng hoảng sợ, không cam lòng cùng mở miệng. Mà hắn nhất hoàn mỹ hai cái tạo vật, Kỳ Giao cùng Kỳ Linh, giờ phút này đang thi hành chiến hậu tổng vệ sinh. Không có bị thương, không có thương hại. Dường như ngã xuống đất, chỉ là một bộ có chút giá trị lợi dụng thí nghiệm tài liệu. Kỳ Giao ngồi xổm người xuống, mấy cây nạ nổ sợi tơ, tinh chuẩn địa thứ nhập Kỳ Thiên Hành vỏ đại não. Hai trong mắt của nàng bên trong, vô số dòng số liệu phi tốc xẹt qua. "Lão bản." Kỳ Giao đứng người lên, nhìn về phía Lục Thừa ánh mắt, đã theo lúc đầu thần phục, dần dần biến thành một loại nào đó cùng nhiệt sùng bái. Hắn trong đại não còn sót lại ký ức số liệu, đã toàn bộ rút ra cũng dành trước hoàn tất. Mặc dù bởi vì tử vong dẫn đến số liệu liên vỡ vụn, nhưng bên trong liên quan tới hắn danh nghĩa tất cả bí mật ngân hàng tài khoản, tài sản giấu kín điểm tin tức cũng còn hoàn chỉnh. Xem như một khoản không tệ ngoài định mức thu nhập. Lời của nàng rõ ràng mà hiệu suất cao, như cùng một cái cấp cao nhất trợ lý tại làm báo cáo. Một bên khác, Kỳ Linh cánh tay đã khôi phục trắng non bóng loáng bộ dáng. Nàng đá Kỳ Thiên Hành thi thể, tiến hành bổ sung, thân thể của hắn trải qua nhiều lần gen cường hóa, mặc dù thô ráp, nhưng hạch tâm tổ hợp gen có rất cao giá trị nghiên cứu. Có thể làm sinh vật tài liệu, dùng cho ưu hóa chúng ta đời kế tiếp gen cường hóa dược thể, để cao tính ổn định cùng xác suất thành công. Đây chính là Kỳ Thiên Hành. Sau khi chết, liền thi thể đều bị chính mình tự tay sáng tạo nữa như nhóm, ép khô cuối cùng một tia giá trị. Sao mà trâm trọng? Lục Thừa đối với cái này rất hài lòng. Hắn ưa thích loại này vật tận kỳ dụng cảm giác, đây mới là vai ác nên có chuyên nghiệp tố dưỡng. Rất tốt, xử lý sạch sẽ. Hắn nhàn nhạt phân phó một câu, liền đem lực chú ý hoàn toàn tập trung đến trong cơ thể mình lò luyện hệ thống phía trên. Giờ phút này, lò luyện ngay tại tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển. Cái kia đại biểu cho Hắc Hoa Ký hệ thống kim sắc quang cầu đang ở trong đó chìm nổi, tản ra mê người khí tức. Nhưng lần này, Lục Thừa lại đã nhận ra một tia khác biệt. Theo Lục Thừa tâm niệm vừa động, lò luyện bên trong cảnh tượng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ông, viên kia kim sắc Hắc Hoa Ký hệ thống quang cầu cũng không có bị nóng chảy, mà là tại một cỗ lực lượng vô hình tinh vi cắt xuống, bị chậm rãi hủy đi cởi ra. Quang cầu sắc ngoài rút đi, lộ ra trong đó chiếu lấp lánh hạch tâm bộ phận. Nguyên một đám giống là năng lượng thủy tinh công năng mổ đủ lệ bị tinh chuẩn tháo rời ra, lơ lửng tại lò luyện không gian bên trong, tản ra khác biệt vầng sáng. Công nghệ nạ nổ quyền hạn lõi kiến tạo vạn vật tương lai vũ khí bản kế hoạch kho gen biên tập kỹ thuật. Mấy cái mổ đủ lệ tại Lục Thừa trong thức hải chiếu sáng rạng rỡ. Hô hấp của hắn cũng vì đó dừng lại một cái chớp mắt. Thì ra là thế. Trước đó thôn vệ chỉ là cấp thấp nhất cấp đoạn. Đem một cái hoàn chỉnh hệ thống phá giải thành cơ sở nhất, hạch tâm nhất công năng mổ đủ lệ. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho hắn không chỉ có thể toàn bộ tiếp thu, càng có thể tiến hành tự định nghĩa cường hóa cùng mô đủ lệ hóa ban ân. Hắn không còn là một cái đơn giản cường đạo, mà là có thể tùy tâm sở dục lắp ráp, thăng cấp, sáng tạo. Loại này đem mọi thứ đều nắm ở trong tay, tùy ý đùa bỡn cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía đang cung kính đứng ở một bên, chờ đợi mệnh lệnh Kỳ Giao cùng Kỳ Linh. Là lúc này rồi, nên cho nghe lời hải tử một chút bánh kẹo. Kỳ Giao, Lục Thừa nhẹ giọng kêu gọi. Thế nào, lão bản? Kỳ Giao lập tức ứng thanh. Lục Thừa tâm niệm vừa động, đại biểu cho lôi kiến tạo vạn vật cùng công nghệ nano mô đủ lệ, trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang, theo trong lò luyện bay ra. Hắn cong ngón búng ra. Hiu. Hai đạo lưu quang tinh chuẩn không sai lầm, trực tiếp đánh vào Kỳ Giao mi tâm. Nô. Kỳ Giao thân thể run lên bần bật, hai mắt trong nháy mắt trở lớn. Nàng cảm giác ý thức của mình giống như là bị nối vào một cái vô cùng vô tận đại dương dữ liệu. Vô số liên quan tới vật chất tạo dựng, năng lượng chuyển hóa, vi mô hạt điều khiển logic tầng dưới, như là đề hồ quán đỉnh đồng dạng, điên cuồng tràn vào trong đầu của nàng. Nàng đối khoa học kỹ thuật lý giải cùng lực khống chế, trong nháy mắt này, hiện lên cấp số nhân tăng bọn. Nếu như nói trước đó nàng chỉ là một cái nắm giữ cao cấp quyền hạn nghiên cứu viên, như vậy hiện tại nàng cảm giác chính mình chính là cái này thế giới dữ liệu. Thần, cái này, đây là Kỳ Giao cảm thụ được thể nội kia cố bành trướng tới khó có thể tưởng tượng lực lượng, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có cùng nhiệt hào quang, nhìn về phía Lục Thừa ánh mắt biến thành gần như điên cuồng sùng bái cùng cảm kích. Ngươi nên được ban thưởng. Lục Thừa âm thanh âm vang lên. Hiện tại ngươi là danh xứng với thực chỗ thể. Đi, thăng cấp ngươi phòng thí nghiệm, ta cần cường đại hơn kỹ thuật duy trì. Là chủ nhân. Kỳ Giao thanh âm có chút run rẩy, là kích động đưa đến. Lục Thừa nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Kỳ Linh, hắn lấy ra một bộ phận khác công nghệ nạ nổ cùng tương lai vũ khí bản kế hoạch mô đủ lệ, giống nhau trong nháy mắt bắn ra, dung nhập Kỳ Linh thân thể. Cách. Kỳ Linh phản ứng càng thêm trực tiếp. Trên người nàng y phục tác chiến, mặt ngoài trong nháy mắt hiện ra vô số màu bạc lưu quang. Những này lưu quang như bật sống, phi tốc đi khắp, gây dựng lại. Y phục tác chiến đường cong biến càng thêm trôi chảy, mang theo chí mạng giết chóc mỹ cảm. Nàng cảm thụ được thể nội phun trào, kia cố cơ hồ muốn đẩy tràn ra tới lực lượng cường đại, chậm rãi đi đến Lục Thừa trước mặt. Nàng không có giống Kỳ Giao nói như vậy ra cùng nhiệt lời thể, chỉ hơi hơi nhón chân lên, tại Lục Thừa trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, lạnh bước mềm mại, lại đại biểu một cái hoàn mỹ nhất giết chóc binh khí, thuần túy nhất thuộc về. Lục Thừa cười, hắn chưa từng ăn một mình, một người cường đại chỉ là cái dũng của thất phu. đem thủ hạ của mình chế tạo thành một chi vô địch quân đoàn, làm cho cả đoàn đội cùng một chỗ mạnh lên, đem tất cả mọi người một mực cột vào chính mình trên chiến xa. Cái này mới là vương giả ngự hạ chi đạo. Đêm kia, Lục gia, Lục Thương một mình suy tư. Nhà máy rác rưởi đã bị Kỷ Giao cùng Kỷ Linh xử lý đến sạch sẽ, Kỷ Thiên Hành người này tựa như chưa hề tại trên thế giới xuất hiện qua như thế, mà hắn lưu lại những cái kia tài phú cũng ngay tại thông qua đủ loại con đường, lặng yên không một tiếng động tụ hợp vào Lục Thừa tài khoản. Một trận hoàn mỹ thu hoạch. Lục Thừa kêu gọi ra hệ thống con giám sát giao diện. Giao diện bên trên đại biểu cho Đông Phương Nguyệt vị trí lam sắc quan điểm, ngay tại ma đô nào đó cái khu vực dừng lại. Mà tại nàng cách đó không xa, một cái tản ra chẳng lành khí tức điểm sáng màu vàng nóng đang dị thường sinh động. Hắn nhìn trên màn ảnh, cái kia đại biểu cho nhân vật chính điểm sáng, như cái cần cù kiến thợ như thế, vận rộn qua lại di động, lộ ra một vẻ tàn nhẫn mỉm cười. Bắt đầu độn hàng sao? Rất tốt, nhiều độn một chút. Công nhân quét đường tiên sinh vừa mới giúp ngươi dọn dẹp tận thế, nhưng ngươi đang còn muốn nông trường của ta bên trong xây một cái chính mình nhỏ kho lúa. Lục Thừa trong mắt hiện lên một tia hàn ý lạnh lẽo. Chương 228, chủ động biểu diễn hầu tử. Chương 228, chủ động biểu diễn hầu tử Lục thị tập đoàn cao ốc. Một gian bố trí được thanh lũ lịch sự tao nhã, mang theo cổ điển vận vị văn phòng. Ngoài cửa sổ, ma đô, ánh nắng tươi sáng. Nhưng là, ngồi ở văn phòng Thẩm Ngưng Sương, lại có chút tâm thần có chút không tập trung. Trong tay nàng bưng lấy một bản cổ tịch cổ võ, phía trên chữ, lại một cái đều nhìn không đi vào. Từ khi bị Lục Thừa dùng kia cổ bá đạo lại ấm áp thuần dương thánh thể lực lượng cứu chữa sau, thân thể của nàng, linh hồn của nàng đều giống như bị in dấu lên một cái không cách nào ma diệt tân ký. Không chỉ có bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, thậm chí còn tiến vào Lục thị tập đoàn. Bản này xác nhận thiên đại hỷ sự, có thể tùy theo mà đến, lại là một loại vắng vẻ cảm giác. Nàng khát vọng lần nữa bị cố khí tức kia bao khỏa, khát vọng nhìn thấy cái kia đưa nàng theo trong tuyệt vọng lôi ra tới nam nhân. Có thể Lục Thừa quá bận rộn, loại này lo được lo mất cảm giác, nhường nàng lần thứ nhất thưởng thức được tên là tương tư cay đắng tư vị. Nàng bực bội khép sách lại. Đông đông đông, cửa ban công bị gõ vang. Tiến đến, Thẩm Lương Xương tập trung ý chí, khôi phục ngày thường thanh lãnh bộ dáng. Trợ lý đẩy cửa vào, thần sắc có vẻ hơi cổ quái. Thẩm tổng, bên ngoài có vị gọi Diệp Trầm tiên sinh, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngài. Trợ lý dừng một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn chi tiết báo cáo. Hắn nói, hắn có vạn phần khẩn cấp, liên quan đến thế giới tồn vong chuyện, nhất định phải ở trước mặt cùng ngài nói. Thế giới tồn vong. Thẩm Lương Xương đôi mi thanh tú cau lại, cảm thấy có chút hoang đường. Người nào dám nói loại này khoác lác? Bất quá, cân nhắc tới chính mình võ đạo thế gia thân phận, có lẽ là cái gì không muốn người biết bí văn. Nàng trầm ngâm một lát, vẫn gật đầu. Nhường hắn vào đi. Rất nhanh, Diệp Trầm bị dẫn vào. Hắn mặc trên người toàn hàng hiệu Âu phục, trên cổ tay mang theo tệ kẹt Philippe, tận lực tạo nên một loại thượng lưu xã hội tinh anh phú nhị đại hình tượng. Nhưng hắn trong ánh mắt kia cố không đè nén được cùng nhiệt, cùng nhìn về phía Thẩm Lương Xương lúc không che giấu chút nào sùng bái cùng mê luyến, nhường cả người hắn có vẻ hơi dở dở ương ương, như cái dùng sức quá mạnh sức xẻo diễn biên. Thẩm tiểu thư, ngươi tốt. Diệp Trầm vươn tay, thanh âm cũng cực lực kẹp ra trầm thấp từ tính. Thẩm Lương Xương chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có cùng hắn nắm tay ý tứ, chỉ ghế salon đối diện. Diệp tiên sinh, mời ngồi. Diệp Trầm cũng không xấu hổ, sau khi ngồi xuống, hắn lập tức đẩy ra trợ lý. Vị tiểu thư này, làm phiền ngươi trước đi ra ngoài một chút, đồng thời đóng cửa thật kỹ, ta sau đó nói lời nói là cơ mật tối cao, tuyệt không thể nhường người thứ ba nghe được. Trợ lý nhìn về phía Thẩm Ngưng Dương, gặp nàng gật đầu, mới cong người lui ra ngoài. Cửa đóng lại trong nháy mắt, Diệp Trầm trên thân kia cố tinh anh phạm không còn sót lại chút gì, cả người hắn khí thế cũng thay đổi, thân thể nghiêng về phía trước, hai mắt tỏa ánh sáng, dùng một loại da vẻ thần bí dáng vẻ, đem thanh âm ép tới cực thấp. Thẩm tiểu thư, lời kế tiếp khả năng rất hoang đường, nhưng xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Bởi vì thế giới này chỉ còn lại không đến nửa tháng. Câu nói này nói xong, Diệp Trầm nhìn về phía Thẩm Ngưng Dương, lại phát hiện nàng biểu lộ cơ hồ không có biến hóa. Gặp nàng bình tĩnh như vậy, Diệp Trầm còn tưởng rằng là cao nhân phong phạm, trong lòng càng là khâm phục, biểu diễn đến cũng càng thêm ra sức. Nhưng kỳ thật là nàng căn bản không nghe lọt ai, trong đầu chỉ có Lục Thừa. Ta biết ngươi khả năng không tin, nhưng ta là theo cái kiếp như địa ngục thời đại trọng sinh trở về. Hắn bắt đầu tình cảm giạt rào miêu tả hắn trong trí nhớ tận thế thảm trạng. Một loại virus quét sạch toàn cầu, đa số người loại lại biến thành mất lý trí quái vật. Thành thị luân hãm, trật tự sụp đổ, văn minh rút lui về nguyên thủy nhất luật rừng. Kia là một cái người ăn người thế giới. Mà ta thấy tận mắt ngài, Thẩm tiểu thư. Diệp Trầm ngữ khí đột nhiên biến sục sôi, ánh mắt cùng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngưng Dương, phảng phất tại cúng bái tự thần. Tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, là ngài. Cầm trong tay trường kiếm, chém giết một đầu tam giai thể biến dị, bảo hộ sau cùng người sống sót doanh địa. Ngài là hoàn toàn xứng đáng tận thế nữ võ thần, là chiến lược mạnh nhất, nhân loại hy vọng cuối cùng. Hắn nói một hơi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, chờ mong nhìn thấy Thẩm Ngưng Dương trên mặt lộ ra chấn kinh, hoảng sợ biểu lộ. Dù sao, hắn lại tới đây, chính là hy vọng bằng vào sở vạ lở đem vị này tương lai nữ võ thần sớm bỏ vào trong túi. Cùng lúc đó, một chiếc chạy ở trên đường rồn rộn sở phẹn tuần bên trong. Lục Thừa đang bệnh lên chân bắt chéo, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động thời gian thực hình ảnh theo dõi. Hình tượng bên trong chính là Diệp Trầm tấm kia rõ ràng, nước miếng văng tung tóe mặt. Diễn không tệ, tình cảm giạt rào, chính là ánh mắt quá hèn mọn, ta không thế. Khỉ trong vườn bách thú, thế mà còn có chủ động tìm tới cửa. Trong văn phòng, nghe xong Diệp Trầm tận thế tiên đoán Thẩm Ngưng Xương biểu lộ, kinh nghiệm một cái vô cùng biến hóa kỳ diệu. Theo ban đầu hoang mang, tới nửa đường cổ quái, lại đến cuối cùng. biến thành một loại nhìn đồ đần dường như thương hại. Diệp Trầm chỗ mong đợi bất kỳ kịch liệt cảm xúc đều chưa từng xuất hiện. Vì cái gì? Bởi vì hai người nhận biết, theo trên căn bản liền chỗ tại khác biệt chiều không gian. Tại Diệp Trầm trong nhận thức biết, thế giới là từ người bình thường, pháp luật, quốc gia tạo thành. Mà tại Thẩm Ngưng Xương trong nhận thức biết, thế giới là có lục thừa tồn tại thế giới. Lục thừa là ai? Có thể sử dụng một đạo khí tức liền giải quyết nàng huyền âm tuyệt mạch, bên người cường giả như mây. Dưới cái nhìn của nàng, lục thừa chính là cái này thế giới thiên là quy tắc cụ tượng hóa. Cái gì virus bộc phát, cái gì thành thị luân hãm, có nam nhân kia tại, cũng không tính là sự tình. Càng buồn cười hơn chính là, Diệp Trầm nói khoác nàng là nhân loại hy vọng là tận thế đệ nhất chiến lược. Có thể Thẩm Ngưng Xương chính mình rất rõ ràng. Đừng nói cùng lục thừa dựng lên, liền lục thừa bên người những nữ nhân kia, nàng cũng chưa chắc xếp tới thứ nhất. Ngươi thổi ta là đệ nhất chiến lược. Ngươi có phải hay không đối thứ nhất cái từ này, có cái gì hiểu lầm? Ngươi nói những này tận thế quái vật, nghe, còn giống như không đủ lão công ta hầu gái đánh. Nghĩ tới đây, Thẩm Ngưng Xương mở miệng, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ. Diệp tiên sinh, cố sự rất đặc sắc. Nhưng là, ta nghĩ ngươi khả năng đối cường đại cái từ này, có một ít hiểu lầm. Nàng khe khẽ lắc đầu, trong mắt mang theo chân thành thương hại. Ta chỉ là một cái võ giả bình thường, trong miệng ngươi nhân loại hy vọng, ta còn lâu mới đủ tư cách. Lần này, đến tiên Diệp Trầm hoàn toàn động. Cái này kịch bản hoàn toàn không đúng. Kiếp trước cái kia sát phạt quả đoán nữ võ thần, thế nào? Khiêm nhường như vậy. Thậm chí, hắn từ đối phương trong giọng nói, nghe được một chút. Tự ti. Cái này sao có thể? Không được. Nàng chỉ là còn chưa tin ta. Ta nhất định phải xuất ra càng có lực trùng kích chứng cứ, nhường nàng minh bạch, ta mới là duy nhất có thể chỉ dẫn nàng người. Diệp Trầm lập tức vì chính mình tìm tới lý do, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa biến kiên định. Kẹt kẹt lúc này, cửa ban công không có dấu hiệu nào bị đẩy ra. Một cái mang theo ý cười thanh âm truyền vào, đương theo lấy không nhanh không chậm tiếng vỗ tay. Nói hay lắm. Vị này Diệp tiên sinh, chuyện xưa của ngươi vô cùng đặc sắc, không đi Hollywood làm biên kịch thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Lục Thừa đi đến, hắn đi thẳng tới Thẩm Ngưng Xương bên người, không nhìn Diệp Trầm kinh ngạc ánh mắt, vươn tay đưa nàng mềm mại vòng eo ôm vào lòng. Sau đó tại Thẩm Ngưng Xương có chút ngượng ngùng trong ánh mắt, cúi đầu tại nàng cánh môi bên trên, rơi xuống một cái khẽ hôn. Làm xong đây hết thảy, hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía sắc mặt phi tốc biến hóa Diệp Trầm. "Bất quá, ta rất hiếu kỳ, tại ngày tận thế của ngươi kịch bản bên trong, có hay không ta nhân vật?" Chương 229, đưa ra tiên đoán. Chương 229, đưa ra tiên đoán. Nhìn thấy Lục Thừa, Diệp Trầm đầu tiên là sửng sở, lập tức trong lòng dâng lên một hồi cười lạnh. "Lục Thừa, ma đô nổi danh hoàn khố đại thiếu, hoa hoa công tử." Hắn đương nhiên nhận biết. Tiếp trước tận thế buộc phát sơ kỳ, loại này ngoại trừ có tiền không còn gì khác phế vật, chính là nhóm đầu tiên bị đào thải rất rưởi. Thì ra là thế. Xem ra, hiện tại Thẩm Ngưng Xương chỉ là bị cái này du đầu phấn diện tiểu bạch kiểm lừa gạt. Vị hoa ngôn xảo ngữ của hắn cùng tiền tài thế công cho che đậy. Không sao cả. Chờ ngay tận thế tới, làm tiền tài biến thành giấy lộn, làm lực lượng trở thành duy nhất chân lý, nàng liền sẽ rõ ràng ai mới thật sự là chúa cứu thế, ai mới là nàng duy nhất dựa vào. Nghĩ tới đây, Diệp Trầm lực lượng lại trở về. Hắn quyết định hạ mãnh lực, đã là để chứng minh chính mình, cũng là vì ngay trước Lục Thừa mặt, đem nữ võ thần chú ý độ theo tên phế vật này trên thân đoạt lại. Hắn lưỡng thẳng sống lưng, dùng tự tin thậm chí mang theo một chút ánh mắt khinh miệt nhìn xem Lục Thừa. "Lục tiên sinh, ngươi không tin ta không sao cả, sự thật sẽ chứng minh tất cả. Ta ở chỗ này, có thể cho ngươi hai cái tiền đoán." Hắn giơ ra hai ngón tay, ngữ khí chắc chắn. "Thứ nhất, tối ngày mốt, Ma Đô Đông Giao kho hàng Tinh Hải sẽ xảy ra một trận nguyên nhân không rõ hỏa hoạn, thế lửa sẽ tại 10 phút bên trong hoàn toàn mất khống chế, bất kỳ phòng cháy biện pháp cũng không kịp. Đây là hắn chi nhớ kiếp trước bên trong, một lần quy mô nhỏ hỗn loạn địa báo, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Thứ hai, một tuần bên trong, quốc tế hoàng kim giá cả sẽ không hề có điểm báo trước sụt giảm 30% trở lên, dẫn phát toàn cầu tính tài chính khủng hoảng. Đây là tận thế trước, một ít người bí mật chuyển di tài sản tín hiệu." Nói xong, hắn nhìn xem Lục Thừa, lộ ra một vẻ đáp ý nụ cười. "Nếu như lời tiên đoán của ta đều thực hiện, ta hy vọng Thẩm tiểu thư có thể một lần nữa cân nhắc đề nghị của ta. Nếu như thực hiện không được, hắn căn bản không nghĩ tới thực hiện không được khả năng." Lục Thừa nghe xong, khóe miệng ý cười càng đậm. Hắn ôm sát trong ngực mềm mại Thẩm Ngưng Xương, nhường nàng thoải mái hơn dựa vào trên người mình, sau đó đối với Diệp Trầm, trịnh trọng gật gật đầu. "Tốt, ta đánh cược với ngươi." Thanh âm của nam nhân bên trong mang theo làm cho người nhìn không thấu nghiền ngẫm. "Ta rất chờ mong, tương lai của ngươi đến cùng có nhiều chuẩn xác." "Rất tốt." Hầu tử không chỉ có biết diễn kịch, còn biết tự mình đáp sân khấu. Lập xuống đánh cuộc sau, Diệp Trầm không có giống Lục Thừa dự liệu như thế, đi ý đồ can thiệp cái gì thị trường, càng không có đi kết giao bất kỳ ai khác mạch. Hắn đem chính mình tất cả tinh lực đều đầu nhập vào hắn duy nhất si mê, cũng là hắn tự nhận là duy nhất có giá trị chuyện bên trên. Đồn hàng, điên cuồng đồn hàng. Ma Đô, một gian Diệp gia nhà trọ. Nơi này là Diệp Trầm tạm tồn nhà kho. Trong phòng khách, nguyên bản ghế sofa bị đẩy lên nơi hẻo lánh, thay vào đó là chồng chất như núi bánh pin nén, quân dụng đồ hộp, thùng trang nước lọc, cơ hồ muốn đội lên trần nhà. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhựa tợn lặt tiệp cùng chất bảo quản hỗn hợp kỳ lạ hương vị. Giữa trung tâm phòng khách, một chương to lớn Ma Đô địa đồ bị hình chiếu ở trên tường, phía trên dùng chướng mắt điểm đỏ, tiêu ký ra hắn trong trí nhớ tận thế sơ kỳ mấy cái mấu chốt địa điểm. Trong đó, kho hàng Tinh Hải khu cái tên này bên trên, bị hắn vẽ lên một cái cự đại mà giữ tận gạch đỏ. Diệp Trầm mặc một thân ngoài trời đồ giản dị, bưng một chén búp hơi nóng mì tôm, ánh mắt cuồng nhiệt xem kỹ lấy chính mình đế quốc trên mặt là hài lòng nụ cười. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều ra chính mình giao diện hệ thống. Kia nhạt màn ánh sáng màu xanh lam chỉ có chính hắn có thể trông thấy. Hoàn trả gấp trăm lần hệ thống hoạch tâm công năng, tiêu hao trả về giải thích rõ, cần từ túc chủ che chở cho nữ tính nhân vật tiêu hao vật tư, mới có thể phát động hoàn trả gấp trăm lần. Trước mắt trạng thái, chưa kích hoạt nhìn xem kia một nhóm màu xám giải thích rõ, Diệp Trầm lộ ra một cái nhất định phải được cười lạnh. Thẩm Lương Xương hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra tham lam cùng chiếm hữu dục vọng. Rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng, ai mới thật sự là thiên tuyển chi tử. Lục Thừa tên phế vật kia, ngoại trừ có mấy cái tiền bẩn, hắn còn có cái gì? Chờ ngay tận thế tới, tiền chính là vô dụng nhất giấy lộn. Chỉ có ta, Diệp Trầm, mới có thể để cho ngươi tại cái kia nhân gian địa ngục bên trong, sống được như cái nữ vương. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần lời tiên đoán của mình thực hiện, Thẩm Lương Xương vị này nữ võ thần sớm muộn cũng sẽ đầu nhập ngực của hắn, trở thành hắn khởi động hệ thống thanh thứ nhất hoàng chìa khóa bảng. Đến lúc đó, hoàn trả gấp trăm lần mở ra, hắn vật tư đem hiện lên cấp số nhân bạo tăng. Hắn sẽ thành cái này đất chết thế giới duy nhất vương. Cùng lúc đó, Lục gia trang viên, một gian tiền ý 10 phần trong tinh thất. Đông Phương Nguyệt ngồi xếp bằng, đàn hương lượn lờ. Nàng trước đó đã tìm được cái kia nương theo hạo kiếp mà thành người có đại khí vận, Diệp Trầm. Một cái nhìn lại nhải nhỏ phú nhị đại, nàng cũng lợi dụng hệ thống, tiến hành lần đầu tiên tiêu ký. Hiện tại, tới xem xét ban thưởng thời điểm đốt. Thành công tiêu ký số 1 thiên mệnh chi tử. Khí vận loại hình, mặt nhật thai tinh. Nhiệm vụ độ hoàn thành, sơ cấp. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tân thủ ban thưởng, đại đạo bản nguyên ít 100, giải tỏa sơ cấp thần thông, quan sát khí vận. Một cỗ tinh thuần đến cực điểm năng lượng, chống rông tràn vào thân thể của nàng. Đông Phương Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, trước đó tiêu hao tinh thần lực trong nháy mắt bổ đầy, thậm chí còn cảm giác được lực lượng tất cả đề cao. Nàng mở tròn mắt, tinh quang chợt lóe lên. Quan sát khí vận. Trong nội tâm nàng mặc niệm, không kịp chờ đợi mở ra cái này mới lấy được thần thông. Một giây sau, toàn bộ thế giới trong mắt của nàng hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nàng trông thấy, ngoài cửa sổ hoa cỏ cây cối đều tản ra nhàn nhạt lục sắc khí tức, kia là sinh cơ. Nàng trông thấy, nơi xa tuần tra bảo tiêu, người hầu, trên người bọn họ đều lượn lờ lấy thường thường không có gì lạ màu trắng khí tức, kia là phàm vận mệnh con người. Mọi thứ đều mới lạ vô cùng. Ủy thần xui khiến, nàng đưa ánh mắt về phía Lục gia trang viên chỗ sâu, Lục Thừa chỗ lầu chính phương hướng. Vẹn vẹn thoáng nhìn, Đông Phương Nguyệt cả người như bị sét đánh, trong nháy mắt cương ngay tại chỗ. Con người, đột nhiên co lại thành nguy hiểm nhất cây kim trạng. Nàng nhìn thấy cái gì? Ở đằng kia tòa nhà lầu chính trên không, chiếm cứ một cỗ nàng căn bản là không có cách dùng bất kỳ ngôn ngữ đi hình dung, cực lớn đến đủ để che đậy mặt trời từ kim sắc khí vận. Không, hoặc là nói là màu đen cùng kim sắc giao hội mà thành nhan sắc. Kia kinh khủng khí vận, thậm chí ngưng tụ thành một đầu lớn rồng hình thái. Cự Long hai mắt nhắm nghiền, dường như tại trong mắt, Long thân chiếm cứ, lân giáp sừng sững, vẹn vẹn kia trong vô ý thức tản ra uy áp, liền để Đông Phương Nguyệt linh hồn đều đang run sợ. Cái này sao có thể? Đông Phương Nguyệt la thất thanh, tim đập loạn không ngừng. Cái này, quả thực là thiên mệnh bản thân, là hóa thân thiên đạo. To lớn rung động qua đi, cả người nàng đều lâm vào một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc bên trong. Có sợ hãi, có kính sợ, nhưng càng nhiều là một loại nguồn gốc từ đồng tâm cổ ảnh hưởng, nhường chính nàng cũng không từng phát giác. An tâm cảm giác. Thì ra, mình nam nhân là như thế vĩ ngạn tồn tại. Trên đời này, lại không có người có thể tổn thương hắn, cũng không ai có thể tổn thương bị hắn che chở chính mình. Ý nghĩ này vừa mọc lên, một loại khác hoàn toàn tương phản cảm xúc, liền theo nàng đấy lòng chỗ sâu nhất đột nhiên chui ra. Không cam lòng, cùng giác vọng. Dựa vào cái gì? Ta cũng đã nhận được phần cơ duyên này, đạt được hệ thống như vậy, luôn có một ngày như vậy, ta muốn tự tay đem đầu này chân long biến thành ta, đem hắn khí vận một mẹ hút gọn, toàn bộ ăn hết. Nàng coi là đây là nàng một người bí mật, thậm chí nàng chuyển bại thành thắng duy nhất hy vọng. Bất quá, Lục Thừa cũng có thể tiếp nhận, nàng ăn hết. Chương 230, thế giới mới thần chương 230, thế giới mới thần ngày này, đêm kia. Và anh, Diệp Trầm trong căn hộ, trên TV đang cắm truyền bá lấy một đầu khẩn cấp tin tức. Hình tượng kịch liệt lắc lư, bối cảnh là trùng thiên ánh lửa cùng chói hai tiếng còi cảnh sát. Ma đô đài truyền hình Mỹ người nữ chủ trì đang dùng một loại cực kỳ gấp rút cùng khiếp sợ ngữ khí tiến hành hiện trường đưa tin. Bản đài mới vừa lấy được tin tức. Ở vào vốn là đông giao kho hàng tinh hải khu, bảy hào nhà kho xảy ra không rõ nguyên nhân kịch liệt bạo tạc, cũng đã dẫn phát ngập trời đại hỏa. Trước mắt thế lửa còn tại lan tràn, phòng cháy bộ môn ngay tại khẩn cấp dập tắt lửa bên trong. Tài sản tổn thất tình huống không rõ. Diệp Trầm nhìn xem màn hình TV bên trong kia quen thuộc cảnh tượng, kia trùng tiên ánh lửa, cả người hắn đầu tiên là ngốc trệ 3 giây. Lập tức, một cỗ cực hạn vui mừng như điên quét sạch toàn thân của hắn. Ha 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 ha. Hắn đột nhiên từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, kích động cơ nằm đấm, phát ra giống như phong ma gào thét. Thực hiện, ta nói, toàn đều là thật. Ha 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 ha. Tiên đoán trở thành sự thật cảm giác thỏa mãn, nhưng hắn huyết dịch cả người đều đang sôi trào. Dù sao, cái này chứng minh, hắn trọng sinh, cũng không có sinh ra cái gọi là hiệu ứng hồ điệp. Mọi thứ đều không có thay đổi, nên tới đều sẽ tới. Hắn lập tức nắm lên điện thoại, đối với TV tin tức hình tượng răng rắc một tiếng đập tấm hình, cho Thẩm Lương Xương phát đi một cái tin tức. Thẩm tiểu thư, ta nói qua, đây chỉ là một không có ý nghĩa mở ra bắt đầu. Tận thế tiếng chuông đã gõ vang, ngươi còn có cơ hội cuối cùng làm ra lựa chọn chính xác. Phát xong tin tức, hắn hài lòng đưa điện thoại di động ném ở một bên, lần nữa đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Hắn dường như đã thấy, Thẩm Lương Xương tại thu được tin tức sau kia chấn kinh, hối hận, cuối cùng đến đây đầu nhập vào hình dạng của mình. Hắn dường như đã thấy, chính mình quân lâm thiên hạ ngày đó. Ngày thứ hai, Diệp gia biệt thự, phòng ăn. Cùng ngày xưa ngột ngạt khác biệt, hôm nay nơi này lộ ra đến mức dị thường ấm áp. Diệp Trầm tự mình xuống bếp, làm một bàn phong phú bốn đồ ăn một chén canh, thậm chí còn lần đầu tiên, vì phụ thân Diệp Kiến Quốc mở một bình mao đài. Bầu không khí ấm áp đến thậm chí nhường Diệp phụ Diệp mẫu đều có chút không quá thích ứng. Nhỏ nặng, ngươi hôm nay là có cái gì vui vẻ sự tình sao? Mẫu thân Lưu Vân nhịn không được hỏi. Diệp Trầm để đũa xuống, cười thần bí, từ phía sau xuất ra một cái tinh xảo cặp công văn. Hắn từ đó lấy ra một phần quỹ ngân sách rích lợi báo cáo bỏ vào nhị lao trước mặt. Trên báo cáo, tất cả đều là chuyên nghiệp tài chính thuật ngữ cùng phức tạp biểu đồ, nhưng phía dưới cùng cái kia dùng dây đỏ tiêu xuất, cao đến 9 chữ số lợi nhuận, lại đủ để chứng minh tất cả. Cha, đây là ta đoạn thời gian trước, cầm chính ta tích xúc, ném một cái hạng mục. Diệp Trầm trên mặt, công thành danh toại tự tin, vận khí tốt, kiếm lời món tiền đầu tiên. 9 chữ số. Diệp Kiến Quốc nhìn xem kia chuỗi chữ số, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Hắn làm cả một đời thực nghiệp, tân tân khổ khổ, cũng liền miễn cưỡng để giành được nhiều như vậy. Nhi tử thế mà mấy ngày liền đã kiếm được. Đây chỉ là bắt đầu. Diệp Trầm rèn sắc khi còn nóng, lại lấy ra hai tấm ấn có xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ đồ án thiếp vàng tấm thẻ. Cha, mẹ, các ngươi là ta vất vả cả một đời, cũng nên hưởng hưởng phúc. Ta cho các ngươi báo một cái lữ hành đoàn, tốt nhất tàu biển chở khách chạy định kỳ, các ngươi đi trước chơi bên trên một tuần. Chúng ta đều đi, công ty kia làm sao bây giờ? Lưu Vân đã cao hứng lại lo lắng. Chuyện của công ty, các ngươi cũng đừng quan tâm. Diệp Trầm đã tính trước nói, có ta ở đây, các ngươi sợ cái gì đâu? Hắn mỗi một câu đều miêu tả lấy một bức nhi tử trở nên nổi bật, Diệp gia sắp bay lên Mỹ hảo bản kế hoạch. Nhìn xem hăng hái nhi tử, nghe câu kia có ta ở đây, Diệp Kiến Quốc cùng Lưu Vân tất cả lo nghĩ đều hóa thành kiêu ngạo cùng vui mừng. Tốt, tốt, nhi tử ta đúng là lớn rồi, có tiền đồ. Diệp Kiến Quốc kích động bố Diệp Trầm bà bay. Mà khi Diệp Trầm về đến phòng, trên mặt hắn ôn nhu nụ cười trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại như chút được gánh nặng băng lãnh. Cái gì cái gọi là quỹ ngân sách báo cáo ích lợi, bất quá là hắn thuận miệng biên ra hoang ngôn. Hắn nào có cái năng lực kia, cho dù thật có, hắn cũng không có cái gì tiền vốn, đều bị hắn độn hàng đã xài hết rồi. Hao hết tâm lực bệnh cái này hoang ngôn, chính là vì nhường phụ mẫu ra ngoài, để cho hắn đem trong nhà công ty, nhà xe, tất cả đều thế chấp đổi tiền, sau đó càng khởi đầu tốt hắn tận thế chuẩn bị. Nghĩ tới đây, hắn bấm một số điện thoại. Uy, là ta. Tàu biển chở khách chạy định kỳ hành trình đã xác định. Bảo đảm bọn hắn tại tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên, không liên lạc được trong nước. Tiền không là vấn đề. Cúp điện thoại, ánh mắt của hắn biến đến vô cùng thâm thúy. Cha, mẹ, thật xin lỗi. Chờ các ngươi trở về thời điểm, con của các ngươi đem sẽ trở thành thế giới mới thần. Hắn tin tưởng vững chắc, chính mình đang dùng một loại ôn nhu nhất, nhất thể diện phương thức bảo hộ lấy hắn yêu nhất người. Nếu như phụ mẫu biết, khẳng định sẽ dốc toàn lực ngăn cản, như vậy, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Để bọn hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nhị Lao vừa lên tàu biển chở khách chạy định kỳ, Diệp Trầm lập tức liền lấy phụ mẫu danh nghĩa, bắt đầu bán ra sản lấy tiền, thế chấp rút tiền, để mà tiến hành hắn vĩ đại tận thế xây dựng cơ bản sự nghiệp. Hắn không có lựa chọn cái gì ra cố biệt thự, hắn thấy kia đều không đủ. Thế là, hắn thông qua một cái chợ đen con đường, hao phí món tiền khổng lồ, mua một tòa ở vào Ma Đông ngoại thành, từ thời đại trước người phòng công trình cải tạo mà thành pháo đài dưới đất. Quân công cấp bậc pháo đài dưới đất, đây mới là tận thế tuyệt hảo nơi ở nút. Cầm tới chìa khóa một phút này, hắn cảm giác chính mình là thế giới này vương. Nơi này, cho ta thêm trang 3 tầng phòng ngừa bạo lực cửa. Trong vách tường tầng toàn bộ trải lên chi tấm. Đúng, chính là phòng phóng xạ cái chủng loại kia. Độc lập không khí hệ thống tuần hoàn cùng nguồn nước tịnh hóa hệ thống, dùng cấp cao nhất. Tiền không là vấn đề. Pháo đài dưới đất bên trong, Diệp Trầm như cái điên cùng giám sát, đối với thi công đội khoa tay múa chân. Xe vật tư, theo lúc trước hắn nhà trọ bị vận tiến pháo đài dưới đất nhà kho. Máy phát điện, thái dương 5 tấm, đại lượng dầu đi hezen cùng sang bị để dành. Nhìn xem chính mình một tay chế tạo tận thế đế quốc một chút xíu thành hình, Diệp Trầm đắm chìm trong một loại không có gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác an toàn bên trong. Hắn tin tưởng vững chắc, làm ngày tận thế tới, tất cả mọi người sẽ tại trong tuyệt vọng kêu rên lúc, hắn, Diệp Trầm đem có được cái này thành lũy, trở thành thế giới mới thần. Chương 231, thiên mệnh tụ tập, giá trên trời rác rưởi. Chương 231, thiên mệnh tụ tập, giá trên trời rác rưởi. Diệp Trầm độn hàng đồng thời, Ma Đô phố cổ vận. Đông Phương Nguyệt mặc một thân thanh lịch sần sám, hành tẩu tại ồn ào náo động trong đám người. Từ khi nàng mở ra quan sát khí vận thần thông sau, với cái thế giới này có toàn nhận thức mới, cũng kích thích nàng truy cầu lực lượng khát vọng, nàng hy vọng tìm tới càng nhiều người có đại khí vận tiến hành tiêu ký. Dưới cái nhìn của nàng, loại này rồng rắn lẫn lộn chợ đồ cổ, có khả năng nhất cất giấu thân phụ dị năng hoặc kỳ ngộ cá lọt lưới. Nàng lặng yên mở ra thần thông, trước mắt thế giới trong nháy mắt biến khác biệt. Đa số người trên người khí đều xám trắng ảm đạm, như làn nến tàn trong gió. Một chút bày hàng bên trên đồ cổ, lưu lại một chút yếu ớt khí kia là tuế nguyệt lắng động vết tích, cũng không đặc thù. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái người luyện võ, khí huyết so với thường nhân tràn đầy một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi, xa xa không đạt được người có đại khí vận tiêu chuẩn. Một vòng đi dạo xuống tới, Đông Phương Nguyệt có chút thất vọng. Ngay tại nàng chuẩn bị quay người lúc rời đi, góc đường một nhà không chút nào thu hút quán trà, đột nhiên chiếm lấy tầm mắt của nàng. Tiệm quán trà không có chiêu bài, bề ngoài cổ phát, cùng chung quanh náo nhiệt cửa hàng không hợp nhau. Nhưng ở tầm mắt của nàng bên trong, kia nho nhỏ quán trà nội bộ, vậy mà chiếm cứ một cố nặng nề như sơn nhạc, thanh chính hạo nhiên khí vận. Kia cố khí vận ngưng tụ không tan, giống như thực chất, thậm chí mơ hồ nhường nàng cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Quỷ thần xui khiến, nàng bước chân đi vào. Trong quán trà không có mở ai, chỉ có nhàn nhạt hương trà quen quẩn. Một người mặc trường sam màu xanh, khí chất nho nhã hiền hòa trung niên nam nhân, đang ngồi ở một cái bàn gỗ sau, khoan thai tự đắc nấu lấy trà. Hắn nhìn thấy Đông Phương Nguyệt tiến đến, cũng không đứng dậy, chỉ là trừng lên mí mắt, khóe miệng ngậm lấy một vệt ôn hòa ý cười. "Cô nương, nơi đây không ban trà, chỉ tặng người hữu duyên." Trung niên thanh âm của nam nhân rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào Đông Phương Nguyệt trong tai. "Ta nhìn ngươi ấn đường linh quang lưu động, khí tức quanh người phi phàm, chắc hẳn không phải là vì giải khát mà đến đây đi." Đông Phương Nguyệt chấn động trong lòng. Nàng tự nhận đã đem tất cả khí tức thu liễm đến vô cùng tốt, nhưng đối phương vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay bất phàm của nàng. Người này tuyệt đối là chân chính cao nhân. Nàng cưỡng ép đè xuống nội tâm gợn sóng, để cho mình chấn định lại, đi đến trước bàn ngồi xuống. "Tiên sinh nói đùa, ta chỉ là đi ngang qua, người được hương trà, liền muốn tiến đến lấy một bát." Nàng quyết định trước thăm dò một phen, đóng vai một cái ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, đối mọi thứ đều ngây thơ vô tri tán nhân. "Ha ha." Trung niên nam nhân khẽ cười một tiếng, vì nàng châm một ly trà, đợi tới. "Trà là trà ngon, nhưng cũng phải nhìn thưởng thức trà người." Ánh mắt của hắn thâm thúy mà nhìn xem Đông Phương Nguyệt, trên đời này, tổng có một ít người, sinh ra liền không giống bình thường. Bọn hắn có lẽ có thể nhìn thấy thường người thường không thể thấy chi vật, có lẽ có thể làm được thường người thường không thể cùng sự tình. Những người này, bị thượng thiên chỗ chiếu cố, chúng ta xưng là thiên mệnh sở quy người. "Thiên mệnh sở quy người." Đông Phương Nguyệt bưng chén trà tay, có chút dừng lại. "Không tệ." Nam nhân nhẹ gật đầu, giống một cái hướng dẫn từng bước lão sư. "Chỉ là, thiên mệnh như ngựa hoang, nếu không có dây cương, rất dễ thoát cương, hại người hại mình." "Hai tinh, chắc hẳn cô nương cũng phát hiện hắn đi." Đông Phương Nguyệt trong lòng lần nữa giật mình. "Hai tinh?" Hắn nói là Diệp Trầm. Hắn vậy mà cũng biết, gia hỏa này quả nhiên không đơn giản, tuyệt đối không chỉ là đơn thuần người có đại khí vận chi tử đơn giản như vậy, tuyệt đối còn có thân phận khác, thậm chí khả năng giống như nàng, có thể xem thấu hắn khí vận của người, không phải hắn làm sao lại biết Diệp Trầm. "Hai tinh, mặc dù thiên mệnh sở quy, lại cho chúng ta thế giới này mang đến tai nạn, hắn cần bị sửa đổi. Mà người ta, chúng ta những này người trong đồng đạo, thân phụ thiên mệnh, có thể khiến cho thế giới biến càng tốt đẹp hơn, cũng có thể tập hợp một chỗ, trao đổi lẫn nhau, tốt hơn. Trường khống vận mệnh của mình." Hai người đối thoại tràn đầy lời nói sắc bén cùng thăm dò. Đông Phương Nguyệt nói bóng nói gió, mong muốn thăm dò lai lịch của đối phương cùng tổ chức. Mà nam nhân thì mây trôi nước chảy, chỉ để lộ ra chính mình tên là phu tử đồng thời, thế giới này tồn tại một cái từ thiên mệnh giả tạo thành bí ẩn vòng tròn. Đối với cụ thể tin tức, lại là không hề đề cập tới. Hồi lâu, phu tử tựa hồ đối với Đông Phương Nguyệt tư chất cùng tâm tính cảm thấy có chút hài lòng. Hắn theo trong tay áo lấy ra một khối cổ phát chất gỗ lệnh bài, đặt lên bàn, đẩy lên Đông Phương Nguyệt trước mặt. Trên lệnh bài, khắc lấy một cái rồng bay phượng múa chữ lớn. "Thần. Đêm nay, câu lạc bộ Thiên Thần có một trận đồng đạo ở giữa tiệc trà xã giao." Phu tử mỉm cười nói, "Bằng này khiến, có thể đi vào. Đến hoặc không đến, toàn bằng cô nương chính mình quyết đoán. Ở nơi đó, có lẽ ngươi có thể tìm tới." Trong lòng ngươi nghi ngờ đáp án. Lục thị tập đoàn, văn phòng tổng giám đốc. Lục Thừa đang tựa ở trên ghế ông chủ. Một phần đến từ thuộc hạ báo cáo, đặt ở trên bàn làm việc của hắn. Phía trên, rõ ràng ghi chép Diệp gia tất cả tài sản biến động, cùng một khoản mua sắm công sự dưới đất kết sổ tài chính. Mà cái khoản tiền này cuối cùng thu khoản phương, là một nhà không chút nào thu hút sắc không công ty. Này nhà công ty thực tế cổ phần khống chế người, chính là Lục Thừa chính mình. Tại Diệp Trầm bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tận thế nơi ẩn núp lúc, Lục Thừa thủ hạ liền lập tức lấy người bán thân phận, chủ động tìm tới hắn. Bọn hắn hướng Diệp Trầm đề cử một chỗ tuyệt hảo tài sản, mấy chục năm trước vứt bỏ, đồng thời ở vào vùng ngoại thành người cũ phòng công sự. Cái này công sự là Lục thị tập đoàn trước kia thu mua thổ địa lúc bổ sung rác rưởi tài sản lâu dài hoang phế, đang lo xử lý như thế nào, Diệp Trầm liền đến. Tại người bán trong miệng, nó bị đóng gói thành quân công cấp bậc, dùng tài liệu vững chắc, kết cấu ẩn nấp, hoàn mỹ phù hợp tận thế sinh tồn nhu cầu đỉnh cấp chỗ tránh nạn. Cái này khiến nóng lòng tìm kiếm thành lũy Diệp Trầm, tại trải qua đơn giản thực địa khảo sát sau, như nhặt được chí bảo. Hắn căn bản không có năng lực đi xâm nhập điều tra cái này công sự chân thực bối cảnh cùng giá trị, tại chỗ liền đánh nhịp, dùng giá trên trời mua rác rưởi. Giao dịch hoàn thành lúc, Diệp Trầm thậm chí còn nắm thật chặt người bán tay, cảm động đến rơi nước mắt, vàng lòng mặt ngày sau, chừa cho hắn một cái nơi ẩn nút danh ngạch. Báo cáo một trang cuối cùng, là ngành tài vụ hệ toán. Thông qua lần này giao dịch, tập đoàn không chỉ có thành công xử lý một hạng không tốt tài sản, còn sạch kiếm lời 9 chữ số. Lục Thừa nhìn xem phần báo cáo này, khóe miệng cong lên càng thêm nghiền ngẫm. Vì một cái không tồn tại tận thế, hố chính mình cha mẹ, tán ra bại sản, kết quả tiền còn tới miệng của ta túi. Thật là một cái đại hiếu tử. Nhưng là, ai bảo tâm ta thiệt đâu? Đến lúc đó, phần này tiền liền về cho cha mẹ ngươi một nửa, để bọn hắn nắm chặt nhìn xem có thể hay không sinh không lốc một cái tự cho là đang đối kháng với vận mệnh hầu tử, lại không biết mình từ đầu tới đuôi đều chỉ là tại hắn Lục Thừa khỉ trên núi dày vò. Lập tức, Lục Thừa nhắm mắt lại. Thông qua Đông Phương Nguyệt trên người hệ thống con vừa rồi trong quán trà phát sinh tất cả, bao quát nàng cùng phu tử toàn bộ đối thoại, đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Hắn cũng nhìn tới khối kia khắc lấy thần chữ lệnh bài. Ta tiện tay gieo xuống một hạt giống, vậy mà chính mình học xong cắm dễ, còn hay ta tìm tới một mảnh. Càng phi nhiêu thổ nhưỡng. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe ra tính toán đu quang. Nhìn, Diệp Trầm loại này có thể cải biến giới tuyến thiên mệnh chi tử, không chỉ có hắn đang ngó chừng. Câu lạc bộ Thiên Thần, thiên mệnh giả tụ tập địa phương. Hắn chẳng những không có ngăn cản Đông Phương Nguyệt ý nghĩ, ngược lại tràn đầy chờ mong. Nhường nàng đi, nhường nàng cái này mang theo camera cùng máy nghe trộm nội ứng đi thay mình xem thật kỹ một chút, cái này cái gọi là người chơi cao cấp câu lạc bộ đến tuột cùng cất giấu thứ gì thú vị con mồi. Trò chơi giống như biến càng ngày càng tốt chơi. Chương 232, ta cho nàng bật học. Chương 232, ta cho nàng bật học câu lạc bộ thiên thần. Căn này hội sở cũng không phải là tọa lạc ở ma đô phồn hoa trung tâm, mà là giấu kín tại một chỗ tĩnh mịch lâm viên chỗ sâu. Nơi này không mở ra cho người ngoài, chỉ tiếp chờ nắm giữ đặc thủ tín vật người. Đông Phương Nguyệt cầm trong tay viên kia thần chữ lệnh bài, một đường thông suốt, bị người phục vụ dẫn đến một chỗ biệt thự. Tại bước vào trước đó, Đông Phương Nguyệt chỉ cảm thấy trong cơ thể mình bật gì đó, dường như biến càng thêm mượt mà tự nhiên, cùng thiên địa ở giữa khí tức càng thêm thân hòa. Nàng cũng không biết rõ, ngay tại vừa rồi, ở xa ngoài trăm dặm lục thừa, đã vì nàng học hoàn thành một lần trả tiền thăng cấp. Đốt. Tiêu hao phản phái giá trị, thành đạo cổ song tu hệ thống còn tăng thêm thiên cơ che đậy. Thiên cơ che đậy có thể hoàn mỹ che đậy hệ thống khí tức, mô phỏng thành thuần thiên nhiên đại đạo thân hòa thể chất, bất kỳ cùng cấp bậc trở xuống tôi diễn, dò xét loại hệ thống đều không pháp khám phá. Đông Phương Nguyệt đi vào phòng khách, bên trong đã ngồi bốn người. Vì nàng dẫn đường phu tử đang mỉm cười ngồi chủ vị. Bên tay trái của hắn là một cái vóc người khôi ngô, cả người đầy cơ bắp, trong ánh mắt mang theo vài phần ngang ngược chi khí nam nhân. Hắn ly trà trước mặt không nhúc nhích tí nào, hiển nhiên đối thưởng thức trà không có chút nào hứng thú. Đông Phương Nguyệt mở ra quan sát khí vận nhìn người nọ đỉnh đầu khí vận, như là một đoàn cuồng bạo tự sắc lôi vân, trong đó sấm sét vang dội, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Lôi vân bên cạnh thì là một đoàn gần như tại không, dường như lúc nào cũng có thể sẽ dung nhập bóng ma đen nhánh khí vận, kia là một cái khuôn mặt bình thường nam nhân, ngồi ở trong góc, không có chút nào tồn tại cảm, nếu không nhìn kỹ, cơ hội sẽ bỏ qua hắn. Ma phu tử bên tay phải, ngồi một cái mang theo mắt kiếm gọc vàng, khí chất nhã nhặn bại hoại nam nhân. Hắn nhìn như cái giáo sư đại học, nhưng Đông Phương Nguyệt lại từ trên người hắn, thấy được một cỗ diễn hóa ngàn vạn, không ngừng biến hóa bắt quái đồ trạng khí vận. Đến, ta vì mọi người giới thiệu một chút. Phu tử ôn hòa mở miệng, phá vỡ bên trong căn phòng yên tĩnh. Vị này là phát hiện mới người trong đồng đạo, Đông Phương cô nương. Hắn chỉ Đông Phương Nguyệt, sau đó lại theo thứ tự giới thiệu ba người khác. Vị này là Lôi Thần, trời sinh dị năng giả, trưởng khống lôi điện. Tiệp cơ bắp tráng hắn Lôi Thần nghe vậy, chỉ là trừng lên mí mắt, hừ một tiếng, xem như bắt chuyện qua, thái độ có chút kiêu căng. Vị này là Tuyệt Ảnh, hành tẩu ở trong bóng tối đỉnh tiêm thích khách. Nơi hẻo lánh bên trong nam nhân kia, đối với Đông Phương Nguyệt khẽ gật đầu, liền lại không biểu thị. Mà vị này là Thiên Cơ. Phu tử cuối cùng chỉ hướng cái kia đeo kính nam nhân, cười nói, Thiên Cơ minh năng lực, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, am hiểu nhất thôi diễn bói toán, nhìn xuyên hư vô. Bạn mới. Thần côn Thiên Cơ đẩy trên sống mũi kính mắt, thấu kính sau hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, có chút hăng hái nhìn từ trên xuống dưới Đông Phương Nguyệt. Có ý tứ. Hắn thói quen phát động năng lực của mình, thần cấp thôi diễn hệ thống bắt đầu vận chuyển. Đây là hắn ỷ vào, cũng là cái này trong vòng nhỏ nhập hội nhập đội. Mỗi một người mới đều phải đi qua hắn kiểm duyệt nghiệm minh chính bản thân, nhìn xem nội tình phải chăng sạch sẽ, có hay không vấn đề. Nhưng mà một giây sau, động tác của hắn cứng đờ. Trên mặt hắn thong dong trong nháy mắt ngưng kết, dưới tấm kính hai mắt đột nhiên co vào, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi kinh khủng chi vật. Tại hắn thôi diễn thế giới bên trong, nữ nhân trước mắt căn bản không phải một người. Kia là một đoàn bị đồng bộ bao khỏa, tinh khiết vô cùng hỗn độn, không có quá khứ, không có tới đường, thậm chí liền một tơ một hào thuộc về hệ thống hoặc là thiên mệnh vết tích cũng không tìm tới. Cái này sao có thể? Loại tình huống này chỉ tồn tại hai loại giải thích, hoặc là đối phương chỉ là vận khí tốt tới bạo dạn, nội nhập nơi đây người bình thường, trên thân sạch sẽ không có cái gì. Nhưng cái này tuyệt đối không thể, có thể bị phu tử tự mình mang tới người, thế nào lại là người bình thường? Như vậy, liền chỉ còn lại loại thứ hai, cũng là nhất làm cho hắn cảm thấy da đầu tê dại khả năng. Đối phương bị cách ở xa chính mình hệ thống phía trên, cao tới nhường hắn thần cấp thôi diễn hệ thống liền theo dõi tư cách đều không có. Thiên Cơ Minh, thế nào? Phu tử đã nhận ra sự khác thường của hắn, lo lắng hỏi một câu. Lôi Thần cùng Tuyệt Ảnh ánh mắt cũng trong nháy mắt tập trung tới. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Cơ lộ ra loại này ngưng trọng cùng hoảng sợ ngây ngốc biểu lộ. Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng bầu không khí biến có chút vi diệu. Đông Phương Nguyệt đem tất cả mọi người phản ứng thu hết vào mắt. Nàng bén nhạy bắt được Thiên Cơ đáy mắt chỗ sâu kia xóa rung động. Nàng trong lòng hơi động. Chẳng những không có mảy may kiếp ý, ngược lại bởi vì thể nội cái kia đạo đồng tâm cầu nguyên nhân, tại lục thừa kia bá đạo ý chí vô hình ảnh hưởng dưới, sinh ra một loại quan sát chúng sinh ảo giác. Nàng học lục thừa bình thường loại kia hứng hờ dáng vẻ, bưng lên ly trà trước mặt, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí. Sau đó, nàng dương mắt, nhìn về phía Thiên Cơ nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong. Vị tiên sinh này, dường như đối với ta rất tốt kỳ. Thanh âm bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực xuyên thấu. Ngay tại lực chú ý của mọi người đều bị nàng câu nói này hấp dẫn tới trong mấy mắt. Đông Phương Nguyệt bưng chén trà tay, kia ngón tay thon dài, nhỏ không thể thấy bắn ra. Một đạo vô hình vô chất, tên là tâm ma dẫn cổ niệm, tựa như cùng một sợi khói xanh, lặng yên không một tiếng động vượt qua bàn trà, dung nhập đối diện không có chút nào phòng bị Lôi Thần bên người. Đồng thời tại Lôi Vân khí vận bên trong, ẩn nút xuống tới. Này cổ, không sẽ lập tức phát tác, nhưng nó tựa như một hạt giống, một khi tốc chủ sinh ra ác niệm, liền sẽ trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm, đem nó vô hạn phóng đại, cuối cùng khiến cho lý trí sụp đổ, lâm vào điên cuồng. Làm xong đây hết thảy, nàng mới đưa chén trà tiến đến bên môi, nhàn nhạt nhấp một miếng. Toàn bộ quá trình, hành vân nước chảy, không người phát giác. Khúc Thiên Cơ bị nàng thấy trong lòng run rẩy, vội vàng rời ánh mắt, vội ho một tiếng che giấu sự thất thố của mình. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy Đông Phương cô nương khí chất bất phàm, không phải vật trong ao. Hắn không còn dám tìm tòi nghiên cứu. Loại này liền hắn đều nhìn không thấu tồn tại, hoặc là tuyệt thế cao nhân, hoặc là cấm kỵ quái vật. Bất luận loại kia đều không phải là hắn có thể trêu chọc. Giờ phút này, thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Đông Phương Nguyệt theo một cái bị xem kỹ người mới lắc mình biến hóa, thành liền thiên cơ đều kiêng kỵ ba phần thần bí cao nhân. Nàng không chỉ có không có bại lộ chính mình, ngược lại tại trái tim tất cả mọi người bên trong đều lưu lại một cây tên là thần bí hạt giống. Phu tử trong mắt ý cười càng đậm, hắn cảm thấy mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Mấy người kia không biết là có cái nam nhân, giờ phút này đang có chút hăng hái thưởng thức đoạn này biểu diễn. Không tệ, ta tiểu Nguyệt Nhi. Lục Thừa thông qua hệ thống, nhìn xem tại các vị thiên mệnh giả trước mặt, vẫn như cũ thông dong thanh nhã, thậm chí còn học xong chủ động xuất kích Đông Phương Nguyệt, nhếch miệng lên một vẻ hài lòng độ cong. Đông Phương Nguyệt thể nội cái kia đạo đồng tâm cổ, nhưng nàng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, phong cách hành sự càng lúc càng giống Lục Thừa. Bá đạo, quả quyết, xem chúng sinh làm quân cờ. Không chỉ có học xong diễn kịch, còn học xong chủ động gài bẫy, không hưởng công ta cho ngươi mở hắc. Hắn bưng lên trong tay cà phê, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Hắn ưa thích loại cảm giác này, tự tay chế tạo ra cường đại thợ săn, lại thưởng thức nàng vì chính mình bắt được con mồi quá trình. Cái này so tự mình kết quả, phải có thu được nhiều. Cùng lúc đó, Ma Đô giao khu, dưới mặt đất mấy mét chỗ sâu, Diệp Trầm hai mắt vằn vện tia máu, chằm chằm lên trước mặt màn ảnh máy vi tính. Trên màn hình là quốc tế hoàng kim thị trường thời gian thực ca tuyến đồ. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Hắn trong trí nhớ, cái kia đủ để cho toàn cầu thị trường chứng khoán vì đó rung động hoàng kim sụt giảm ngày cũng không có đến. Tây kia đại biểu cho giá vàng đường cong, bình tĩnh đến tựa như một đầm nước động, thậm chí còn hướng lên xê dịch 0.7%. Yên tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Băng lãnh màn hình, tĩnh mịch ca tuyến đồ, giống như là tại vô tình cười nhạo hắn tiên tri thân phận. Không, không có khả năng. Diệp Trầm tự lẩm bẩm, trên mặt tự tin và cung nhận, ngay tại một chút xíu bị kinh ngạc cùng khủng hoảng thay thế. Đây là hắn trọng sinh trở về, cái thứ hai trọng đại tiên đoán a. Vì sao lại dạng này? Hắn điên cuồng tìm kiếm lấy trong đầu ký ức, ý đồ tìm ra đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Tiếp trước, chính là hôm nay. Có một phần nhỏ người sớm biết được tận thế tin tức, bọn hắn vì rút tiền, điên cuồng bán tháo trong tay dự trữ vàng, đi đổi lấy vật tư, lúc này mới đã dẫn phát giá vàng trên diện rộng ngã xuống. Một thế này, vì cái gì không có? Một cái tên đột nhiên theo trong đầu hắn nhảy ra ngoài. Lục Thừa, là Lục Thừa, nhất định là hắn. Diệp Trầm ánh mắt trong nháy mắt biến vặn vẹo mà điên cuồng. Hắn giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, đem tất cả không hợp lý đều quy tội Lục Thừa trên thân. Hắn phát hiện được ta tiên đoán là thật, liền vận dụng Lục gia năng lượng, cưỡng ép ổn định giá vàng. Hắn tại nhằm vào ta. Hắn không muốn để cho Thẩm Ngưng Sương biết nói ra chân tướng. Một cái càng đáng sợ suy nghĩ trong lòng hắn bắt đầu sinh. Chẳng lẽ hắn cũng là trọng sinh người? Không, không có khả năng. Hắn chỉ là bất học vô thuật hoàn cố. Diệp Trầm đột nhiên lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Đối, Lục Thừa chỉ là chướng ngại vật. Coi như hắn có thể ngăn cản giá vàng sụt giảm, cũng không ngăn cản được tận thế giáng lâm. Tận thế vẫn sẽ xảy ra. Đúng vậy, tận thế nhất định sẽ xảy ra. Nó nhất định phải xảy ra. Hắn chữ hàng đây hết thảy, hắn táng ra bại sản chế tạo cái này thành lũy, hắn làm tất cả. Tận thế nhất định phải giáng lâm. Chương 233, cái kia còn đến cảm ơn ngươi. Chương 233, cái kia còn đến cảm ơn ngươi. Lục thị tập đoàn cao ốc dưới lầu. Một chiếc không chút nào thu hút đại chúng xe, đình chỉ ở trong bóng tối, đã liên tục 2 ngày. Trong xe, Diệp Trầm nhìn chằm chằm cao ốc cửa ra vào, ánh mắt kia giống như là muốn đem thủy tinh đều trừng xuyên. Hoàng Kim sụt giảm tiên đoán thất bại, nhưng là hắn nhất định phải lại đến tranh thủ tới Thẩm Ngưng Sương. Ngưng Sương, ngươi nhất định là bị hắn lừa. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Ta mới là chúa cứu thế. Ta mới là. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn mà điên cuồng. Rốt cục, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Thẩm Ngưng Sương, nàng mặc một thân giả dạng bộ váy công sở, dáng người thẳng tắp, khí chất thanh lãnh, đang chậm rãi đi ra cao ốc. Tới. Diệp Trầm đột nhiên đẩy cửa xe ra, liều lĩnh vào tới. Thẩm tiểu thư, hắn gào thét, trực tiếp ngăn ở Thẩm Ngưng Sương trước mặt. Thẩm Ngưng Sương bị cái này đống nhiên lao ra bóng người giật nảy mình, nhưng thấy rõ người tới là Diệp Trầm sau, nàng đôi mi thanh tú lập tức nhíu chặt, trong mắt hiện ra không che giấu chút nào chán ghét cùng băng lãnh. Lại là ngươi. Thanh âm của nàng lạnh đến giống như là có thể kết xuất vụ băng. Thẩm tiểu thư, ngươi nghe ta nói. Diệp Trầm căn bản không quan tâm thái độ của nàng, ngựa tốc cực nhanh, nước miếng văng tung tóe. Chúng ta tiên đoán không có sai. Nhà kho hỏa hoạn ngươi thấy được. Giá vàng. Giá vàng là Lục Thừa dở trò quỷ. Hắn vận dụng Lục gia lực lượng, cưỡng ép ổn định giá vàng. Hắn là lừa gạt, hắn đang ngăn trở chúng ta cứu vớt thế giới. Hắn cảm xúc kích động, vươn tay liền muốn đi bắt Thẩm Ngưng Sương cánh tay. Theo ta đi, rời đi cái này cái lừa gạt, đi ta thành lũy, nơi đó mới là chúng ta hy vọng duy nhất. Hắn bây giờ có thể đưa cho ngươi, mặt ngày sau tất cả đều lại biến thành giấy lột. Mà ta có thể đưa cho ngươi là toàn bộ thế giới mới. Nhưng mà tay của hắn còn không có đụng phải Thẩm Ngưng Sương góc áo. Ba, một tiếng vang lanh lảnh. Thẩm Ngưng Sương trở tay khẽ chụp, nhanh như thiểm điện, vậy mà phát sau mà đến trước, tinh chuẩn giữ lại Diệp Trầm cổ tay. A, Diệp Trầm kêu thảm, chỉ cảm thấy cổ tay của mình giống như là bị một cái kềm sắt gắt gao kẹp lấy, xương cốt đều nhanh muốn vỡ vụn. Hắn kinh hãi mà nhìn xem Thẩm Ngưng Sương. Nữ nhân này, ra tay thật nhanh, không hổ là tận thế thứ nhất nữ võ thần. Tên điên. Thẩm Ngưng Sương phun ra hai chữ, trong ánh mắt chỉ có nhìn rác rưởi giống như xem thường. Còn dám tới gần ta, ta liền phế bỏ ngươi cái tay này. A, thì ra ta hư hỏng như vậy a. Một cái bề bài, mang theo vài phần trêu tức thanh âm, theo phía sau hai người chuyển đến. Diệp Trầm toàn thân cứng đờ, đột nhiên quay đầu. Lục Thừa, hắn đang hai tay cắm ở trong túi quần, nhàn nhã theo trong cao ốc dạo bước mà ra, trên mặt mang loại kia nhường Diệp Trầm hận thấu xương nụ cười. Thẩm Ngưng Sương nhìn thấy Lục Thừa, trong mắt hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt hòa tan, buông lòng ra Diệp Trầm tay. Lục Thừa đi đến bên người nàng, cực kỳ tự nhiên đưa tay, đưa nàng mềm mại vòng eo ôm vào lòng, động tác thân mật mà bá đạo. Sau đó, hắn mới nhìn hướng chật vật không chịu nổi Diệp Trầm, cười nói, "Diệp tiên sinh, đánh cược của chúng ta, ngươi thật giống như thua. Tương lai của ngươi, nhìn, không thế nào chuẩn a." Câu này nhẹ nhàng lời nói, giống một cây chùy thủ, mạnh mẽ đâm vào Diệp Trầm trái tim. "Lục Thừa." Diệp Trầm che lấy đau nhức cổ tay, hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, trong cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ. "Ngươi chớ đắc ý, ngươi bất quá là dựa vào trong nhà quyền thế, tạm thời quấy nhiễu tương lai mà thôi. Chờ tận thế chân chính giáng lâm, tiền của ngươi, công ty của ngươi, ngươi tất cả đều lại biến thành một đống giấy vụn." Hắn ưỡn ngực, giống như là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, gầm thét lên, "Mà ta còn có ta thành lũy. Ta sẽ ở bên trong, uống bào rượu vang đỏ, nhìn xem ngươi cùng thế giới của ngươi cùng một chỗ hủy diệt." Đây là hắn sau cùng át chủ bài, cũng là hắn sau cùng tôn nghiêm. Nhưng mà, Lục Thừa nghe xong, hiện ra nụ cười trên mặt chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm sán lạ. Hắn giống như là nghe được toàn thế giới buồn cười nhất cho cười, thậm chí qua trương ôm bụng, cười mấy âm thanh. "Thành lũy." Hắn ngưng cười, nhìn xem Diệp Trầm, mỗi chữ mỗi câu mạnh mẽ nện xuống. "Ngươi nói là Đông Giao cái kia đọc lại vài chục năm rách dưới không tốt tài sản, người phòng công chính sao?" "Vậy anh." Diệp Trầm đại não, trong nháy mắt trống rỗng. Trên mặt hắn điên cuồng, phẫn nộ, cố chấp, tại thời khắc này, toàn bộ ngưng kết, cuối cùng giãn nứt, hóa thành vô tận kinh ngạc cùng mờ mịt. "Không tốt tài sản?" Hắn nghĩ tới, lúc trước kia cái môi giới, sắp thực đề cập qua đời miệng, nói nơi này trước tiên là cái gì công trình bổ sung hạng mục. Có thể hắn lúc ấy đầy trong đầu đều là tận thế, căn bản không để ý. Lục Thừa nhìn xem hắn dáng vẻ thất hồn lạc phách, khóe miệng cong lên càng thêm tàn nhẫn. Hắn xích lại gần chút, nhẹ nói, "Diệp tiên sinh, ta muốn cảm tạ ngươi à, giúp ta dọn dẹp cái kia nhường người đau đầu không tốt tài sản. Còn muốn đặc biệt cảm tạ ngươi, là tập đoàn chúng ta bản quý tài báo, cống hiến kia bút vô cùng chói sáng. 9 chữ số lợi nhuận. Nói đến, khoản tiền kia, ta đều nghĩ kỹ xài như thế nào. Liên dung nó, cho Ngưng Sương mua một chiếc du thuyền a, có được hay không?" Phốc, Diệp Trầm lại cũng không chịu nổi, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Hắn theo một cái chúa cứu thế, một cái trọng sinh trưởng không tương lai tiên tri, trong nháy mắt biến thành một cái bị người bán còn giúp người đến tiền. "Thang hề, ngươi hắn chỉ vào Lục Thừa, bờ môi run rẩy, lại một chữ đều nói không nên lời. Lục Thừa lại ngay cả nhiều liếc hắn một cái hứng thú cũng không có. Hắn cúi đầu xuống, dịu dàng đẩy ra Thẩm Ngưng Sương trên trán một lọn tóc, thanh âm cương triều, "Vì ban thưởng ngươi, không có bị loại này nhảm chán con rồi lừa gạt đi. Đêm nay, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt." Nói xong, hắn ngay trước Diệp Trầm mặt, cúi người, tại Thẩm Ngưng Sương trên môi, ấn xuống một cái mang theo mạnh mẽ lòng ham chiếm hữu hôn. Thẩm Ngưng Sương nhắm mắt lại, nhón chân lên, nhiệt liệt đáp lại. Một màn này, thành đệ sập Diệp Trầm cuối cùng một quả rơm. Hắn nhìn trước mắt cái này trướng mắt vô cùng hình tượng, nghe Lục Thừa kia chu tâm lời nói. Diệp Trầm cảm giác toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn, tất cả mọi người tại vô tình cười nhạo hắn ngu xuẩn. A! Hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu rên, quay người, lảo đảo, như cùng một cái chó nhà có tang, hướng về xe của hắn bỏ chạy. Trốn! Trốn về hắn cái kia. Trong thành lũy đi. Ngồi vào trong xe, hắn điên cuồng đánh lấy tay lái, nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn điên cuồng lại dần dần bị một loại quỷ dị tỉnh táo thay thế. Đối! Thẩm Ngưng Sương không tin hắn, không sao cả. Nữ nhân này mắt bị mù, là sự tổn thất của nàng. Tận thế nhất định sẽ tới. Chờ tận thế tới, trật tự sụp đổ, đạo đức không có, hắn nắm giữ vững như thành đồng thành lũy, nắm giữ chồng chất như núi vật tư. Đến lúc đó, thứ không thiếu nhất chính là vì sống sót, cái gì đều chịu làm mỹ nữ. Một cái Thẩm Ngưng Sương tính là gì? Hắn muốn tìm 100, 1000. Hắn hoàn trả gấp trăm lần hệ thống chỉ cần có mỹ nữ tiêu hao vật tư liền có thể phát động. Hắn sẽ có được vô cùng vô tận tài nguyên. Hắn mới là thế giới mới duy nhất vương. Lục Thừa, Thẩm Ngưng Sương, các ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ sống sót, sống đến cuối cùng, nhìn tận mắt các ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi. Lục Thừa ôm Thẩm Ngưng Sương, nhìn xem Diệp Trầm chật vật biến mất, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh thương hại. Tất cả trụ cột đều gãy mất. Kế tiếp, chỉ còn lại cố chấp cùng cừu hận trọng sinh người, sẽ làm gì chứ? Khoe miệng của hắn ý cười, biến ý vị thâm trường. Thật hiếu kỳ a. Hắn quay đầu, đối trong ngực Thẩm Ngưng Sương cười nói, đi thôi, chúng ta cho hay, vừa mới bắt đầu. Chương 234, đem cha mẹ giam lại chương 234, đem cha mẹ giam lại Ma Đô quốc tế tàu biển chở khách chạy định kỳ bên tàu. Thật dài tiếng còi hơi xẹt qua chân trời, một chiếc cự hình tàu biển chở khách chạy định kỳ chậm rãi rựa vào cảng, kết thúc lữ trình. Diệp Kiến Quốc cùng Lưu Vân vợ chồng kéo lấy to to nhỏ nhỏ dương hành lý, theo biển người đi xuống cầu thang mạn. Hai người mang trên mặt đường đi mỏi mệt, nhưng giữa lông mày lại tràn đầy hưng phấn cùng hài lòng. Lần này chơi đến là thật là sảng khoái. Chính là trên thuyền kia tín hiệu cùng không có một dạng, điện thoại đều đánh không thông. Lưu Vân vừa sửa sang lại chính mình khăn lụa, một bên phàn nàn nói, trong giọng nói lại tràn đầy khoe khoang. Diệp Kiến Quốc vỗ vỗ tay của vợ, vẻ mặt tươi cười, nhi tử hiện tại là tiếp quản làm ăn, đội bình thường. Chúng ta lần này trở về, vừa vặn cho hắn một kinh hỉ, cho hắn mang không ít lễ vật. Hai người lòng tràn đầy vui vẻ liền lên bến tàu mạng lưới. Một giây sau, ong ong ong, điện thoại giống như là như bị điên, chấn động kịch liệt lên. Vô số đầu tin tức, Mít cồn thông chi, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt che mất màn hình điện thoại di động. Tôn kính Diệp Kiến Quốc tiên sinh, ngài cho vay đã quá hạn, xin mau sớm trả khoản liên quan tới quý công ty cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị, xin mau sớm xác nhận lão Diệp. Nhà ngươi có phải hay không xảy ra chuyện? Con của ngươi đem công ty cùng phòng ở đều thế chân. Nhanh trả lời điện thoại. Diệp tổng, ngài mau trở lại a. Tiểu Diệp tổng đem công ty bán, chúng ta đều bị sa thải từng đầu tin tức. Để bọn hắn hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Cái này, đây là có chuyện gì? Lưu Vân thanh âm đều đang phát run, điện thoại kém chút theo trong tay trượt xuống. Diệp Kiến Quốc sắc mặt tái xanh, ngón tay run rẩy, bấm công ty kế toán lâu năm điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, bên kia liền chuyển đến giọng nghẹn ngào. Diệp tổng, ngài có thể tính có thể có liên lạc. Xảy ra chuyện lớn. Mấy phút sau, Diệp Kiến Quốc cúp điện thoại, cả người giống như là bị rút đi chỗ có sức lực, lảo đảo một chút, kém chút ngã sắp xuống. Chân tướng, xa so với nội dung của tin nhắn càng tàn khốc hơn. Con của bọn hắn, Diệp Trầm, tại bọn hắn lữ hành trong khoảng thời gian này, lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ, đem công ty, bất động sản, cổ phiếu, tất cả có thể biến hiện tài sản, toàn bộ giá thấp bán tháo rút tiền. Mấy chục năm tâm huyết, trong vòng một đêm, hóa thành hư không. Mà kia bút tiên văn sổ tự tài chính, đi hướng không rõ. Nghịch tử, cái này nghịch tử. Diệp Kiến Quốc tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt đỏ bừng, như bị điên xông ra bến tàu, cản lại một chiếc xe taxi. Vùng ngoại thành, kia tòa pháo đài dưới đất trước, một chiếc xe taxi chạy nhanh đến, lại hốt hoảng rời đi. Diệp Kiến Quốc cùng Lưu Vân xuống xe, nhìn trước mắt cái này như là căn cứ quân sự giống như to lớn cửa kim loại, hoàn toàn mắt tròn váng. Đây là bọn hắn 7 lần quạt 8 lần rẽ, vận dụng các phương liên hệ, mới thăm dò được Diệp Trầm cuối cùng manh mối. Nghịch tử, Diệp Trầm, người cút ra đây cho ta. Diệp Kiến Quốc rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, xông đi lên dùng nắm đấm hung hăng đấm vào kia phiến băng lãnh phòng ngừa bạo lực cửa, phát ra phanh phanh trầm đủ. Hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, tiếng giống khàn giọng, mang theo tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Ngươi đem nhà đều bại quang, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi cút ra đây cho ta. Lưu Vân ở một bên nghẹn ngào khóc giống, từng lần một hô hào nhi tử danh tự. Két két, nặng nề vô cùng cửa sắt, tại một hồi tiếng cọ sát chói tai bên trong, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Diệp Trầm đứng tại cửa ra vào, mặt không biểu tình. Tóc hắn có chút loạn, trong ánh mắt không có nửa điểm ấy nấy, ngược lại mang theo một loại bị quấy rầy thành tĩnh không kiên nhẫn. Diệp Trầm còn chưa mở miệng, Diệp Kiến Quốc nhìn thấy nhi tử bộ dáng này, liền đã khí huyết dâng lên, nâng tay lên liền muốn một bàn tay đập tới đi. Ta đánh chết ngươi tên xúc sinh này. Nhưng tay của hắn, ở giữa không trung liền bị Diệp Trầm dễ dàng bắt lấy. Cha, đừng làm loạn. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng, ta không phải tại bại gia, ta là tại cứu các ngươi, cứu chúng ta cả nhà. Cứu chúng ta? Diệp Kiến Quốc quả thực muốn bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi đem chúng ta cả đời tâm huyết đều biến thành sắt vụn, ngươi nói ngươi đang cứu ta nhóm. Tiền, rất nhanh liền vô dụng. Diệp Trầm nhìn xem giống như phong ma phụ thân, trong ánh mắt thậm chí toát ra một chút thương hại, chỉ có nơi này, cái này thành lũy, mới là chúng ta duy nhất sinh lộ. Nhỏ nặng, ngươi tỉnh a, ngươi có phải hay không bị người nào lừa? Lưu Vân kêu khóc nào lên, bắt lấy nhi tử cánh tay, cùng mẹ về nhà. Tiền không có chúng ta còn có thể kiếm lại, ngươi cũng không thể điên a con của ta a. Về nhà. Diệp Trầm nhẹ nhàng đẩy ra mẫu thân, lắc đầu. Bên ngoài rất nhanh liền là địa ngục. Các ngươi không hiểu, không sao cả, ta sẽ để các ngươi an toàn đợi ở chỗ này, tận mắt chứng kiến ta là như thế nào chính xác. Ngữ khí của hắn xoa tiên tĩnh giống là đang trần thuật một cái không thể cãi lại chân lý. Loại này chắc chắn nhường Diệp Kiến Quốc cùng Lưu Vân cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Con của bọn hắn điên thật rồi. Tên điên, ngươi liền là thằng điên. Diệp Kiến Quốc gầm hét, hôm nay ta liền phải dẫn ngươi đi nhìn bác sĩ. Diệp Trầm trong mắt cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng đã biến mất, hắn không còn nói nhảm, đối với sau lưng phất phất tay. Trong bóng tối đi tới hai cái dáng người khôi ngô, khí tức hung hãn chẳng hán. Kia là hắn bỏ ra nhiều tiền thuê tới xuất ngũ lính đánh thuê, phụ trách thành lũy bảo an, đem bọn hắn mang vào. Diệp Trầm ra lệnh, thanh âm băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm. An bài một cái phòng bảo vệ, dưới mệnh lệnh của ta đạt trước đó, không cho phép bọn họ rời phòng nửa bước. Diệp Kiến Quốc cùng Lưu Vân hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bọn hắn không dám tin nhìn xem con của mình, nhìn xem kia hai cái đi hướng mình chẳng hán. Diệp Trầm, ngươi muốn làm gì? Ta là cha ngươi. Nhỏ nặng, ngươi không thể dạng này a. Nhưng mà tất cả kêu khóc, chửi mắng, cầu khẩn đều lộ ra như vậy bất lực. Bọn hắn bị hai cái tráng hán một trái một phải chống chọi, cưỡng ép lôi vào cái này băng lãnh, để nén pháo đài dưới đất. Phanh, nặng nghề phòng ngừa bạo lực cửa lần nữa chậm rãi đóng lại, đem bên ngoài sau cùng quan minh, liền cùng bọn hắn hy vọng cuối cùng hoàn toàn ngăn cách. Bọn hắn theo phụ mẫu biến thành nhi tử thủ phạm. Diệp Trầm đứng tại cửa ra vào, nghe trong môn mơ hồ truyền đến kêu khóc chửi mắng, trên mặt biểu lộ không có chút nào gợn sóng. Hắn thấp giọng tự lẩm bẩm, thật xin lỗi, chờ ngay tận thế tới, các ngươi liền sẽ cảm tạ ta. Nói xong, hắn quay người đi hướng thành lũy chỗ sâu phòng quan sát. Hắn nhìn thoáng qua trên tường lịch điện tử, đỏ tươi số lượng, chính chính chỉ hướng hắn trong trí nhớ, tận thế toàn diện bộc phát ngày đó, chính là hôm nay. Hắn hít sâu một hơi, đi đến phòng quan sát chủ vị ngồi xuống, nhấn xuống tổng chốt mở. Trước mặt, mấy chục khối to lớn màn hình đồng thời sáng lên, biểu hiện ra thành lũy bên ngoài 360 độ không góc chết hình ảnh theo dõi. Bầu trời sáng sủa, đường đi bình tĩnh, ngựa xe như nước, một phái hòa bình cảnh tượng. Diệp Trầm khẽ miệng, lại làm giấy lên một vẻ tàn nhẫn mà mong đợi đủ cười. Hắn muốn ngồi ở chỗ này, lấy một loại thần dáng vẻ, chờ đợi thế giới cũ hủy diệt, cùng thế giới mới mở ra. Cùng lúc đó, câu lạc bộ thiên thần. Đông Phương Nguyệt đổi một bộ váy đỏ, dáng người biến chuyển, lần nữa bước vào mảnh này thần bí chi địa. Lần này, trong phòng chỉ có hai người, một vị là phu tử, một vị khác là thiên cơ. Phương Đông tiểu hữu, mời ngồi. Phu tử ôn hòa cười cười, tự thân vì nàng châm một ly trà. Thiên cơ thì đẩy kính mắt, đem một phần tư liệu đặt ở trên bàn đá, đẩy lên Đông Phương Nguyệt trước mặt. Phương Đông tiểu hữu, lần trước từ biệt, ta lại thôi diễn một chút cái kia thai tình mệnh cách. Kẻ này mệnh cách kỳ lạ, thân phụ một tia mạt lộ long khí, tồn tại bản thân liền là đối phương thiên địa này một loại quấy nhiễu cùng ô nhiễm. Đông Phương Nguyệt cầm lấy tư liệu, phía trên chính là Diệp Trầm ảnh chụp cùng cơ bản tin tức. Phu tử tiếp lời đầu, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, lại giấu giếm thâm ý: chúng ta những này may mắn thấy được thiên cơ người, đã là người được lợi, cũng là bảo hộ người, giữ gìn thiên đạo vận chuyển cân bằng, là chúng ta nơi này một cái quy củ bất thành văn. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Đông Phương Nguyệt trên thân. Đối với loại khả năng này dẫn phát đại loạn biến số, loại này không thể khống dị thường thiên mệnh giả, cần bị sửa đổi hoặc là thanh lý. Đông Phương Nguyệt tâm đột nhiên nhảy một cái. Thanh lý. Phu tử nhìn ra nàng lo nghĩ, hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi, nói ra lại không thể nghi ngờ: Phương Đông tiểu hữu, ngươi mới vào đạo này, có lẽ đối rất nhiều chuyện còn cảm giác mê mang. Chúng ta muốn nhìn ngươi một chút thủ đoạn. Cái này thai tinh, coi như là chúng ta đối ngươi tiểu khảo nghiệm, như thế nào? Hắn chưa hề nói gia nhập chúng ta, mà là dùng khảo nghiệm cùng mơ hồ chúng ta lộ ra càng tiêu ngạo hơn, cũng càng cố sức hấp dẫn. Phản phất tại nói, ngươi chỉ có thông qua được khảo nghiệm, mới có tư cách chạm đến cái vòng này cánh cửa. Đương nhiên hắn nói bổ sung, ngươi không phải một người. Tuyệt ảnh sẽ trong bóng tối vì ngươi cung cấp tình báo duy trì, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Sau khi chuyện thành công, ngươi đem có tư cách biết được càng nhiều về chúng ta, cùng thế giới này bí mật. Thanh lý Diệp Trầm. Đông Phương Nguyệt mặc dù thấy rõ khí vận, nhưng nàng cũng không biết rõ Diệp Trầm năng lực. Bất quá, đây là một cái có thể làm cho mình thoát khỏi lục thừa khống chế, chân chính cường đại cơ hội. Một cái có thể tiếp tục lớn mạnh tự thân tuyệt hảo cơ hội, tiến một bước đánh vào bọn hắn, liền có thể tiêu ký càng nhiều thiên mệnh chi tử, tăng cường thực lực. Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía phu tử. Ta tiếp. Mà trong nhà, thông qua hệ thống, dùng nàng thị giác, nhìn xem đây hết thảy nam nhân. Thật tốt. Chó săn đã vào chỗ. Cũng không biết, ta chó săn gặp gỡ đần độn chờ đợi tận thế hầu tử, sẽ lên diễn một màn dạng gì cho hay. Hắn duỗi lưng một cái, đứng người lên, đi ra ngoài. Đi rồi, lại nên ta ra sân xem kịch. Chương 235, không hầu hạ chương 235, không hầu hạ pháo đài dưới đất, trung ương phòng quan sát. Diệp Trầm trước mặt, mấy chục khối to lớn giám sát màn hình, như là thượng đế chi nhãn, đem thành lũy bên ngoài cái kia thế giới cũ cuối cùng cảnh tượng thu hết vào mắt. Hắn đối với trên màn hình những cái kia miểu thân ảnh nhỏ bé, tự lẩm bẩm: thỏa thích hưởng thụ các ngươi sau cùng dương quang a, vô chi phàm nhân. Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ thương hại lại tàn nhẫn đường cong. Hắn, Diệp Trầm, là duy nhất tiên tri, là trận này tận thế hạo kiếp bên trong duy nhất đoạn. Mà cái này tòa pháo đài chính là hắn phương chu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Giữa trưa, trong tin tức phát hình ca múa mừng cảnh Thái Bình đưa tin, người chủ trì nụ cười ngọt ngào, nói một chút không quan hệ đau khổ xã hội tin tức. Diệp Trầm khịt mũi coi thường. Bất quá là trước bao tác, sau cùng yên tĩnh mà thôi. Hắn xuất ra dự trữ vật tư làm một trận xa hoa cơm trưa, giống như là đang thưởng thức thời đại trước dư vị. Hoàng hôn giáng lâm, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh tráng lệ màu vỏ quýt. Diệp Trầm đứng người lên, đi đến to lớn rơi xuống đất giám sát tường trước, giơ ly rượu lên. Tạm biệt thời đại trước. Hắn đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, trong mắt là sắp chứng kiến lịch sử của Nhật. Hoan nên đi vào ta thời đại. Đêm càng ngày càng sâu. Trên tường đồng hồ điện tử, đỏ tươi số lượng vô tình nhảy lên. 21:58, 21:59. Diệp Trầm nín thở, song quyền nắm chặt, tim đập loạn, toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Tới, liền muốn tới. Hắn trong trí nhớ trận kia quét sạch toàn cầu, đem văn minh nghiền nát, nhường trật tự về không hạo kiếp. Trận kia nhường hắn có thể trở thành thần sân khấu. Đồng hồ điện tử số lượng cuối cùng từ 21:59 nhảy tới 22 điểm. Tận thế đem muốn tới. Diệp Trầm trong mắt bộc phát ra nhất ánh sáng nóng bỏng mang, soát tân điện thoại tin tức. Kiếp trước chính là vào lúc này lây nhiễm cái thứ nhất ca bệnh, đồng thời tại mấy phút bên trong nhanh chóng lan tràn. Buổi sáng ngày mai trước đó, Ma Đô liền tiếp cận luân hãm. Một phút đi qua, trên điện thoại di động chỉ có thể soát ra gần cùng ngu xuẩn video. Giám sát bên trong thành thị vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, dòng xe cộ như rồng. 5 phút đi qua, không ngừng đổi mới, rốt cục phát hiện mấy cái trò chơi dẫn chương trình. Vẫn không có lây nhiễm tin tức. Phương xa truyền đến vài tiếng nửa đêm tiếng chuông, xa xăm mà yên tĩnh. Nửa canh giờ đã qua. Thế giới yên tĩnh im lặng. Không có tang thi, không có thét lên, không có bạo tạc, không có ánh lửa ngút trời. Không có cái gì. Ngược lại càng ngày càng yên tĩnh, tượng trưng cho đa số người bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Diệp Trầm trên mặt cùng nhiệt, một chút xíu ngưng kết, sau đó giống như là thấp kém đồ sứ, từng khúc giạn nước. Cuối cùng, hóa thành mở mịt cùng không dám tin. Không có khả năng hắn đột nhiên bổ nhào vào trước đài điều khiển, ngón tay run rẩy điên cuồng hoán đổi lấy từng cái hình ảnh theo dõi, hoán đổi lấy tất cả bằng tần tin tức. Theo quốc tế tin tức tới bản địa diễn đàn, theo quan phương truyền thông tới mạng lưới trực tiếp. Hết thảy tất cả đều tại dùng một loại gần như tàn nhẫn phương thức, nói cho hắn biết một sự thật. Tận thế, thả hắn bổ câu. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Hắn giống như là bị rút đi toàn thân tất cả xương cốt cùng khí lực, tê liệt ngã xuống trên ghế, hai mắt thất thần, từng lần một tự lẩm bẩm. Hắn trọng sinh trở về chỗ dựa lớn nhất, hắn đánh cược tất cả tiền đoán, hắn trở thành người bên trên chi thần kịch bản. biến mất không còn tăm hơi. Ngay tại hắn thất hồn lạc phách, thế giới quan hoàn toàn sụp đổ lúc, giọt, 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 thành lũy ngoại bộ máy truyền tin đột nhiên phát ra chói hai bén nhọn tiếng vang, giống như là đang cười nhạo hắn thất bại. Trên màn hình xuất hiện một chương giữ tợn đầu chọc mặt to, chính đối camera gầm thét: Diệp Trầm, đã ngủ chưa? Con mẹ nó ngươi cũng không xứng đi ngủ. Ngươi tiểu vương bắt đạn, thiếu chúng ta Long Ca tiền, lúc nào còn? Lão tử cho ngươi 3 ngày thời gian, lại không trả tiền lại, tin hay không lão tử tìm người đem ngươi cái này xác rùa đen cho nổ. Là trước kia mượn vay nặng lãi. Gia hỏa này vừa đi, Diệp Trầm còn không có kịp phản ứng, một cái khác thông tin thỉnh cầu lần nữa nối vào. Là một cái mang theo nón bảo hộ đốc công, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu: Diệp tổng, ngài công trình số dư, đến cùng lúc nào thời điểm kết một chút ta? Chúng ta đây đều là quyển vợ nhỏ chuyện làm ăn, mười mấy cái công nhân huynh đệ trở lấy phát tiền lương nuôi sống gia đình, ngài đừng làm khó dễ chúng ta a. Tiền, 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 đều mẹ hắn là ngu xuẩn sao? Diệp Trầm đột nhiên đứng lên, trong mắt vằn vện tiêu máu, giống một đầu nổi giận dã thú. Tận thế đều muốn tới, còn muốn tiền? Hắn nổi giận một quyền mạnh mẽ nện tại không chế trên đài, phanh một tiếng vang thật lớn, cưỡng ép đóng lại tất cả ngoại bộ thông tin. Thế giới cuối cùng thanh tĩnh, nhưng phần này thanh tĩnh cũng không duy trì liên tục bao lâu. Đập, 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 tiếng bước chân trầm ổn từ phía sau truyền đến. Hắn thuê tới kia hai cái xuất ngũ lính đánh thuê, một trái một phải, mà không thay đổi đi đến. Một người trong đó đem hai phần in văn kiện, dứt khoát đập vào đài điều khiển bên trên. Là thư từ trước. Diệp tiên sinh. Cầm đầu lính đánh thuê thanh âm không có bất kỳ cái gì chập trùng, tựa như đang trần thuật một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Bảo an của chúng ta hợp đồng, cho tới hôm nay nửa đêm không giờ, đã đến kỳ. Người cam kết tận thế, cũng không có xảy ra, hợp đồng đến kỳ, chúng ta liền đi. Nếu như ngươi còn có cần tính toán, ngay cả cha mẹ đều giam lại người, ta liền không hầu hạ. Một cái khác lính đánh thuê nói bổ sung, cổng những cái kia đòi nợ, thuộc về kinh tế tranh chấp, không tại bảo an của chúng ta phạm vi bên trong. Chúng ta đã hoàn thành hợp đồng bên trong chỗ có công việc. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hai người không có nhìn nhiều Diệp Trầm một cái, quay người, trực tiếp đi hướng thành lũy đại môn phương hướng. Điền mật mã bảo. Két két, phanh. Kia phiến Diệp Trầm vẫn lấy làm kiêu ngạo nặng nề phòng ngừa bạo lực cửa, tại phía sau bọn họ chậm rãi mở ra, lại nặng nề đóng lại. Bọn hắn rời đi cái này bệnh viện tâm thần. Trong mắt bọn hắn, Diệp Trầm đã không phải là cái kia thần bí khó lường cố chủ, mà là một cái đầu góc còn có vấn đề đồ đần. Không cần thiết lại vì hắn bán mạng, chí thân đều quan. Diệp Trầm cương tại nguyên chỗ, nghe đại môn quan bế trầm đủ, cảm giác buồng tim của mình cũng bị người hung hăng đập một quyền. Bảo an cũng phản bội hắn. Ông, bên trong tháo đài máy truyền tin vang lên, là cha mẹ của hắn gian phòng. Diệp Trầm chết lặng kết nối. Trên màn hình, mẫu thân Lưu Vân khóc đến tan nát cõi lòng, tiếng nói đều câm. Mà phụ thân của hắn Diệp Kiến Quốc thì dùng một loại nhìn người xa lạ, không, là nhìn cựu nhân giống như, mang theo khắc cốt hận ý ánh mắt, nhìn chằm chằm hắn. Nghĩ tử. Diệp Kiến Quốc thanh âm khàn khàn, nhưng từng chữ như lao. Ngươi đem chúng ta cả đời tâm huyết đều hủy. Ngươi đem chúng ta làm phạm nhân như thế quan ở chỗ này, chính là vì chờ một cái không tồn tại đồ vật sao? Ta Diệp Kiến Quốc, không có con trai như ngươi vậy. Phanh. Diệp Trầm một bàn tay vỗ lên bàn, lần nữa đóng lại thông tin. Chúng bạn xa lánh, trong ngoài đều không đốn. Hắn tận thế thành lũy, giờ phút này biến thành một tòa chân chính băng lãnh lồng giam. Diệp Trầm ngồi băng lãnh trên ghế, không nhúc nhích, giống một bức tượng điêu khắc. Đầu óc của hắn rất loạn, rất loạn. Thời gian không biết rõ trôi qua bao lâu. Hắn lại một lần nữa quỷ dị bình tĩnh lại. Vừa rồi, hắn một lần lại một lần, trong đầu chiếu lại lấy chính mình ký ức. Không đúng, không đúng, ánh mắt của hắn theo trống rỗng chết lặng, dần dần tập trung. Trí nhớ của ta không có sai. Trận kia đại hỏa quả thật đã xảy ra. Tiên đoán là thật. Nhưng là, đến tiếp sau tiên đoán mất hiệu lực tận thế, cũng cuối cùng không có dáng lâm một cái điên cuồng suy nghĩ tại trong đầu của hắn thành hình. Đây không phải trí nhớ của ta sai, là thế giới này bị cải biến. Có lẽ tận thế chỉ là tới chậm. Ta muốn tìm tới cái kia đầu nguồn, giúp nó một tay. Đầu nguồn? Đối, đầu nguồn. Trong đầu của hắn hiện ra hắn kiếp trước từ vô số người sống sót trong miệng tin đồn tin tức. Ma Đô Giao Khu, tòa kia vứt bỏ sinh vật sở nghiên cứu, nơi đó dưới mặt đất chính là kiếp trước vi rút tiết lộ tất cả tai nạn bắt đầu điểm xuất phát. Đối, nhất định là ở đó. Diệp Trầm giống như là bắt lấy một con cỏ cứu mạng cuối cùng người chết chìm, đột nhiên từ trên ghế bắn lên. Nhất định là ở đó xảy ra vấn đề. Mặc kệ tận thế là bị chậm trễ hay là bị người nào ngăn trở đáp án, nhất định là ở chỗ này. Đã lái tự động mất linh, như vậy thì để cho ta tới dùng tay mở ra tận thế giáng lâm. Hắn phải đi tận mắt nhìn. Hắn muốn tự tay thúc đẩy tận thế tiến đến, khả năng chừng người cứu nàng sinh, đây hết thảy. Hắn trong ánh mắt một lần nữa dấy lên một loại bệnh trạng hỏa diễm. Hắn không tiếp tục để ý tới trong thành lũy bị cầm tù phụ mẫu, cũng không có đi quản bên ngoài khả năng còn đang chửi bậy chủ nợ. Hắn từ tủ quần áo bên trong lật ra một cái màu đen áo khoác mặc vào, đeo lên mũ cùng khẩu trang, đem chính mình hoàn toàn ẩn giấu ở trong bóng tối. Sau đó, thuần thục mở ra thành lũy một đầu lối đi bí mật, giống một cái âm hồn, lặng yên không một tiếng động chạy ra ngoài. Hắn tiến vào một chiếc sớm chuẩn bị cải tiến xe Việt dã, một cước chân ga, điên cuồng hướng lấy sở nghiên cứu phương hướng, mau chóng đuổi theo. Mà tại khoảng cách đó không xa, một chiếc điệu thấp xe đen bên trong, Lục Thừa trên mặt ngập lấy một vệt nghiền ngẫm ý cười. Hắn nhìn xem kia chiếc xe Việt dã biến mất tại cuối con đường, nhẹ giọng tự nói: đáng thương a, muốn trách thì trách cái kia gọi Kỳ Thiên hành gia hỏa. Ai bảo hắn một pháo, đem ngươi tận thế đầu vườn cho nổ văng lên trời nữa nha. Hắn cái kia pháo, cao như vậy nhiệt độ, cái gì virus đều tiêu diệt. Chương 236, là ta. Lao công chương 236, là ta. Lao công gió đêm, lôi cuốn lấy vùng ngoại thành hàn ý, thổi qua hoàn toàn tĩnh mịch đất trống. Diệp Trầm xe Việt dã, dừng ở bên đường, đèn xe đâm rách hắc ám, chiếu sáng phía trước. Chính là chỗ này. Hắn trong trí nhớ, tòa kia cuối cùng dẫn phát tận thế hạo kiếp sinh vật sở nghiên cứu, nên đứng sừng sững ở nơi này. Nhưng trước mắt, trừ bỏ bị máy đuổi đất ép bình thổ địa cùng một chút lẻ tẻ kiến trúc rác rưởi, không có cái gì. Liên một mảnh đất cơ hải cốt cũng không tìm tới. Thật giống như tòa kia sở nghiên cứu, giống như là bị người theo trên thế giới này dùng cục tẩy mạnh mẽ xóa sạch. Không, không có khả năng. Diệp Trầm lảo đảo đi xuống xe, như cái người điên tại mảnh đất trống này bên trên chạy tìm kiếm. Hắn dùng tay đào lên bùn đất, dùng chân đá văng ra đá vụn, ý đồ tìm tới một tơ một hào vết tích. Ở chỗ này, rõ ràng ngay ở chỗ này. Hắn gào thét, thanh âm tại trống trải trong đêm lộ ra phá lệ thê lương cùng tuyệt vọng. Tìm hơn nửa giờ, hắn rốt cục cũng ngừng lại, quỳ rạp xuống trung ương đất trống. Hắn bị ép tiếp nhận một cái nhường hắn sợ vỡ mật sự thật. Tận thế đầu nguồn, không có. Hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Là nam nhân kia, nhất định là cái kia gọi Lục Thừa nam nhân. Ngoại trừ hắn, còn có ai có thể có loại này thông thiên thủ đoạn, không chỉ có thể ngăn cản tận thế, thậm chí có thể đem đầu nguồn đều hoàn toàn xóa đi. Một cú cực hạn đoán độc cùng không cam lòng, tại trong bộ ngực của hắn điên cuồng bốc lên. Hắn không có gì cả. Phu mẫu hận hắn tận xương, chủ nợ ngăn ở gia môn, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thành lũy, hiện tại thành một tòa cầm tù chuyện cười của mình. Nhân sinh của hắn đã hoàn toàn hủy. Đã như vậy, vậy thì cùng một chỗ hủy diệt ta. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt xích hồng, đối với hư vô không khí, dùng hết lực khí toàn thân gào thét, hệ thống, nói cho ta, còn có hay không biện pháp? Ta muốn ngày tận thế tới, ta muốn thế giới này cho ta chôn cùng, không tiếc bất cứ giá nào. Băng lanh máy móc gầm, tại trong đầu hắn vang lên. Đốt, kiểm tra tới túc chủ mạnh mẽ ý nguyện, đã đạt tới giới hạn trị. Mở ra cuối cùng khẩn cấp phương án, hiến tế. Phương án miêu tả, túc chủ có thể tại tận thế nguyên điểm, hiến tế tự thân 99 sinh mệnh lực, toàn bộ tài sản trả về hắn mức, cưỡng ép xé rách rào cản không gian, một lần nữa dẫn dắt tận thế vì rút nguyên gốc giáng lâm giới này. Cảnh cáo, quá trình này không thể nghịch, một khi bắt đầu, túc chủ khả năng dầu hết đèn tắt. Phải chăng chấp hành? Diệp Trầm nhìn xem kia tinh hồng cảnh cáo, cười. Cười đến điên cuồng, cười đến tê lương. Dầu hết đèn tắt. Ha 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 ha. Ta hiện tại, cùng chết có cái gì khác nhau? Hắn không chút do dự ở trong lòng gào thét, chấp hành. Lập tức. Lập tức. Cho ta chấp hành. Hắn đã không quan tâm cái gì tận thế chi thần. Hắn chỉ cần thấy được thế giới này thiêu đốt. Hắn muốn để Lục Thừa, làm cho tất cả mọi người, phản bội hắn, khinh thị hắn người, đều đang kêu rên cùng trong tuyệt vọng chết đi. Cái này mới là đối với hắn lớn nhất an ủi. Và anh, một cỗ lực lượng vô hình theo trong cơ thể hắn bị điên cuồng rút ra. Diệp Trầm thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, đầy đầu tóc đen, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong biến thành xám trắng, tiểu tụy. Trên mặt cũng trong nháy mắt hiện đầy khắc sâu nếp nhăn, nhưng trong mắt của hắn hỏa diễm lại thiêu đốt tới cực hạn. Tại trước người hắn, mặt đất bằng phẳng bên trên, vô số đạo huyết sắc phù văn trống rỗng hiện hiện, xen lẫn thành một cái cự đại mà quỷ dị pháp trận. Pháp trận trong trung tâm, không gian bắt đầu bặm mẻo, phát ra rợn người tư tư âm thanh. Trên bầu trời, nguyên bản thưa thớt tầng mây bắt đầu điên cuồng hội tụ, hình thành một cái cự đại màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, một đạo nhỏ bé khe hở đang phát ra làm người sợ hãi khí tức tà ác, chậm rãi mở ra. Tận thế sắp bị hắn tự tay sáng tạo đi ra. Ngay tại kia chiều không gian khe hở sắp hoàn toàn thành hình, phóng xuất ra luồng thứ nhất hai ách trong nháy mắt. Hiu, hiu, hai đạo nhanh như thân ảnh quỷ mị, theo trong bóng đêm hai cái phương hướng khác nhau, phi nhanh mà tới. Trong đó một thân ảnh, dáng người biến chuyển, chính là Đông Phương Nguyệt. Mà một đạo khác thì bao phủ tại một thân màu đen bó sát người y phục tác chiến bên trong, chỉ lộ ra một đôi băng lánh sắc bén ánh mắt, danh hiệu Tuyệt Ảnh. Hắn tại cưỡng ép triệu hoán giới ngoại tà vật. Tên điên, nhất định phải lập tức ngăn cản hắn. Tuyệt Ảnh thanh âm ngưng trọng tới cực điểm, hoàn toàn không nghĩ tới, lần này cần thanh lý ra hỏa, lại có điên cuồng như vậy thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, dao găm trong tay vạch phá không khí, đâm thẳng hướng nghi thức trung tâm Diệp Trầm. Đông Phương Nguyệt trong mắt dị sắc lóe lên, giống nhau phối hợp với, theo khắc một bên phát động công kích. Phanh! Hai người công kích hung hăng đánh vào Diệp Trầm trước người một đạo vô hình hộ thuẫn bên trên. Diệp Trầm mặc dù tại hiện thế, thân thể biến cực độ suy yếu, nhưng nghi thức bản thân giao phó hắn cường đại lực phòng ngự. Hắn nâng lên tấm kia giản mua mà giữ tận mặt, đối với hai người phát ra như dã thu gào thét, ai cũng đừng hòng ngăn cả ta. Tuyệt Ảnh cau mày, thế công biến càng hung hiểm hơn. Hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung vào như thế nào nhanh chóng đánh vỡ hộ thuẫn, cắt ngang cái kia đáng chết nghi thức bên trên. Dù sao, đây chính là việc quan hệ thế giới này sinh tử tồn vong. Đồng thời, hắn cũng hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh thân đồng đội Đông Phương Nguyệt, lặng yên tới gần phía sau lưng nàng. Ngay tại lúc này, Đông Phương Nguyệt ánh mắt run lên, đầu ngón tay lại là bắn ra một cái cổ trùng, vô thanh vô tức thoát ly đầu ngón tay của nàng, tinh chuẩn bám vào tại Tuyệt Ảnh y phục tác chiến bên trên, sau đó cấp tốc chui vào, dung nhập thân thể của nàng. Khôi lỗi cổ. Nay cổ sẽ không ảnh hưởng mục tiêu tư duy cùng ý chí, nhưng chỉ cần mẫu cổ thôi động, liền có thể tại thời khắc mấu chốt, ngắn ngủi điều khiển mục tiêu thân thể. Đông Phương Nguyệt, nhưng bất mãn với vẹn vẹn tiến vào cái kia cái gọi là vòng quan hệ, là một cái nghe lệnh làm việc tay chân. Nàng muốn, là trưởng khống. Đem những này tự cho là đúng ra hỏa, từng bước một biến thành con cờ của mình. Mà cái này nhìn thực lực không tầm thường Tuyệt Ảnh, liền có thể trở thành nàng khối thứ nhất nước cờ đầu. Làm xong đây hết thảy, Nàng dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục đối Diệp Trầm triển khai công kích. Giang giác. Rốt cục, tại hai người không gián đoạn tấn công mạnh hạ, Diệp Trầm tầng kia hộ thuẫn, ứng thanh vỡ vụn. Phúc. Nghi thức bị đánh gãy, Diệp Trầm như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, cả người trong nháy mắt hể bại xuống dưới, tất cả lực lượng đều giống như thủy triều thối lui. Tuyệt Ảnh nắm lấy cơ hội, một cái bước nhanh về phía trước, một cái đá ngang, hung hăng đá vào lồng ngực của hắn. Diệp Trầm như cái phá bao tải như thế bay rất ra ngoài, quẳng xuống đất, thoi thóp, chỉ còn lại ra khí, không có tiếng tức giận. Tuyệt Ảnh không chút do dự, thân ảnh nhoáng một cái liền xuất hiện tại Diệp Trầm bên người, băng lãnh dao găm chống đỡ tại trên cổ họng của hắn, chuẩn bị hoàn toàn kết thúc cái tên điên này. Đúng lúc này, một hồi nhàn nhã tiếng bước chân, nương theo lấy cửa xe quan bế thanh âm, từ nơi không xa truyền đến. Một chiếc điệu thấp xa hoa rộn rỏi sờ, chẳng biết lúc nào dừng ở bên cạnh. Lục Thừa chậm rãi đi tới, mang trên mặt vẻ cương triều ý cười, ánh mắt vượt qua Tuyệt Ảnh, rơi vào Đồng Phương Nguyệt trên thân. Nguyệt Nhi, chạy thế nào tới loại này dã ngoại hoang vu tới? Trời đã tối rồi, nhiều không an toàn. Ta tới đón ngươi về nhà. Bình thản lời nói, lại làm cho Đông Phương Nguyệt nội tâm giật mình. Một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn thân cận cảm giác cùng phục tùng cảm giác, trong nháy mắt thông qua đồng tâm cổ, che mất nàng tất cả suy nghĩ. Trên người nàng kia cố cái gọi là thần bí cao nhân khí tức, không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại phục tùng, mềm mại. Một màn này, nhường bên cạnh Tuyệt Ảnh, thấy trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nam nhân này là ai? Một cái nhìn phổ phổ thông thông nam nhân, vì cái gì có thể khiến cho cái này liền thiên cơ đều dò xét không ra sâu cạn Đông Phương Nguyệt, lộ ra loại này tiểu nữ nhân dáng vẻ? Hắn là ai? Tuyệt Ảnh vô ý thức nắm chặt dao găm, cảnh giác hỏi. Đông Phương Nguyệt hàm răng cắn thật chặt môi đỏ, cơ hồ là từ trong hàm răng, từng chữ gạt ra trong đáy lòng truyền ra đáp án. Là ta, lão công. A. Lục Thừa thỏa mãn cười, đi lên trước, rất tự nhiên ôm Đông Phương Nguyệt vào eo. Đồng thời, bàn tay lặng lẽ đối với Diệp Trầm phương hướng, lò luyện hệ thống màu đen vòng xoáy chợt lóe lên. Diệp Trầm thể nội thuộc về hoàn trả gấp trăm lần hệ thống bản nguyên, tính cả hắn còn thừa không có mấy khí vận, bị trong nháy mắt hấp xả mà ra, cắn nuốt sạch sẽ. Diệp Trầm vẫn không có chết đi. Hắn đã mất đi hệ thống, nhưng như cũng bảo lưu lại ký ức cùng ý thức. Dù sao, những vật này đều là mạt ngày sau ký ức, đối Lục Thừa mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Diệp Trầm nằm tại băng lãnh trên mặt đất, trơ mắt nhìn đây hết thảy, nhìn xem cái kia cướp đi hắn tất cả nam nhân, đang thân mật ôm vừa mới còn muốn giết nữ nhân của mình. Quả nhiên là ngươi hắn cũng minh bạch. Từ đầu đến cuối, hắn đều không phải là cái gì thiên tuyển chi tử, cũng không phải cái gì tận thế tiên tri. Hắn chỉ là một cái tự cho là đúng, bị cao hơn chiều không gian tồn tại đùa bỡn trong lòng bàn tay thằng hề. Một cái từ đầu đến đuôi, chuyện cười lớn. Vô tận đoán độc cùng hối hận, tràn ngập hắn ý thức sau cùng. Vậy ta mang Nguyệt Nhi đi chưa rồi? Lục Thừa đối với Đờ Đẫn Tuyệt Ảnh, tùy ý gật gật đầu, xem như chào hỏi. Nói xong, hắn ôm thân thể có chút cứng ngắc Đông Phương Nguyệt, quay người hướng mình rồn rợn sờ đi đến. Tuyệt Ảnh nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, lại cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất như cùng một cái chó chết, nhanh chóng giả yếu về sau Diệp Trầm. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng giơ chủy thủ lên, giơ tay chém xuống. Phốc phốc. Diệp Trầm sinh mệnh bị dứt khoát kết thúc. Tại hắn tầm mắt cuối cùng một màn, là chiếc kia rồn rợn sờ đôi xe đèn biến mất ở trong màn đêm. Chương 237, Hoàn Mỹ tang lễ. Chương 237, Hoàn Mỹ tang lễ. Sáng sớm ngày thứ hai, thuộc về Diệp Trầm kia tòa pháo đài dưới đất bên ngoài, sắc trời hơi sáng. Mấy chiếc xe, lặng yên không một tiếng động dừng ở lô cốt cổng. Thẩm Ngưng Dương đang chỉ huy một đội tinh nhuệ bảo an, đều đâu vào đấy xử lý hiện trường. Mà chung quanh đòi nợ người, nhìn thấy trên xe Lục Thị huy hiệu, cũng chỉ có thể nghe theo nàng phân phó, đăng ký tin tức về sau, về nhà chờ tin tức. Hiện trường thanh không, bảo an nhóm bắt đầu cắt chém kia phiến nặng nề cửa kim loại. Đại môn bị chuyên nghiệp thiết bị mở ra, một cỗ không khí trầm mượn, theo lô cốt chỗ sâu tuôn ra. Nhân viên bảo an nối đuôi nhau mà vào, rất nhanh liền tại một cái bị khóa trái trong phòng, tìm tới mục tiêu. Diệp Kiến Quốc cùng Lưu Vân vợ chồng bị nhốt một ngày hai đêm, tinh thần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Làm phòng cửa bị mở ra, nhìn đi ra bên ngoài bắn vào ánh sáng cùng một đám ăn mặc đồng phục người lúc, hai người cơ hồ là lộn nhào nhào đi ra. Cảnh sát đồng chí, cảnh sát đồng chí, các ngươi có thể tính tới. Lưu Vân gắt gao nắm lấy một cái nhân viên bảo an cánh tay, gào khóc. Ta tên xuất sinh kia nhi tử, hắn điên rồi, hắn đem chúng ta giam lại a. Thẩm Ngưng Sương đi lên trước, đưa lên nước ấm, trấn an nói, thúc thúc, a di, đừng sợ, đã an toàn. Chúng ta không là cảnh sát, là Lục Thị tập đoàn. Lục Thị. Diệp Kiến Quốc vợ chồng tiếng khóc im bặt mà dừng, trên mặt viết đầy mở mịt. Cái tên này, bọn hắn chỉ ở tài chính và kinh tế trong tin tức nghe qua, làm sao lại cùng bọn hắn dính líu quan hệ? Lục Thị tập đoàn, phòng khách. Diệp Kiến Quốc vợ chồng bị khách khí mời đến nơi này, tẩy tắm nước nóng, đổi lại sạch sẽ quần áo, trong tay bưng lấy trà nóng, nhưng cảm xúc vẫn như cũ giống như là chim sợ cảnh cong, thấp thỏm lo âu. Phòng khách cửa bị đẩy ra. Lục Thừa mặc một thân trang phục bình thường, đi đến. Trên mặt của hắn mang theo ấm áp như gió xuân mỉm cười, trong ánh mắt cũng là chân thành lo lắng. Tại phía sau hắn, đi theo vừa rồi đem bọn hắn mang tới Thẩm Ngưng Sương, cùng sắc mặt phức tạp, ánh mắt tránh né Đông Phương Nguyệt. Diệp thúc thúc, a di, để các ngươi bị sợ hãi. Lục Thừa chủ động tiến lên, khẽ không người, trong giọng nói tràn đầy áy náy. Ta là Lục Thừa. Liên quan tới lệnh Lang Diệp trầm chuyện, ta vô cùng thật có lỗi. Một câu, nhường Diệp Kiến Quốc vợ chồng trong nháy mắt không biết làm sao. Bọn hắn luôn cuống tay chân đứng lên, Diệp Kiến Quốc lắp bắp nói, Lục tiên sinh, cái này cùng ngài không sao cả a, là chúng ta. là chúng ta không biết dạy con. Lục Thừa khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, chính mình cũng ngồi ở đối diện, thở dài. Không, chuyện này chúng ta Lục Thị tập đoàn cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hắn bắt đầu giảng thuật một cái sớm đã chuẩn bị xong chân tướng kịch bản. Kỳ thật tập đoàn chúng ta tài chính bộ môn rất sớm đã chú ý tới Diệp gia dị thường tài chính động tĩnh. Hắn dường như lâm vào một cái kỳ quái trong ảo tưởng, không tiếc bán thành tiền tất cả gia sản đi tiến hành một chút chúng ta không thể nào hiểu được chuyện. Về phần tòa kia người phòng công trình, hắn dừng một chút, trên mặt hiện ra một vẻ giận nó không tranh vẻ mặt. Chúng ta sau đó mới tra được là cờ kế tiếp không tuân quy củ trải qua lý, vì công trạng, vì quy thao tác, giá cao bán ra cho hắn. Trước mắt kinh này lý đã bị tập đoàn khai trừ, đang tiếp thụ nội bộ điều tra cùng cảnh sát hỏi ý, chúng ta tuyệt sẽ không nhân nhượng loại hành vi này. Một phen nói đến giọt nước không lọt, đã biểu đạt đồng tình, lại đem trách nhiệm hoàn mỹ vung nổi cho một cái không tồn tại thuộc hạ, còn đem Lục Thị tập đoàn tạo thành một cái dũng cảm gánh chịu, làm rõ sai trái chính diện hình tượng. Diệp Kiến Quốc vợ chồng nghe được sửng sốt một chút, bọn hắn điểm này kinh nghiệm xã hội tại Lục Thừa loại này đẳng cấp người chơi trước mặt đơn thuần giống một tờ giấy trắng. Bọn hắn chỉ cảm thấy vị này trong truyền thuyết đại nhân vật không chỉ có không có một chút giá đỡ, còn như thế có đảm đương, có trách nhiệm tâm. Đúng lúc này Diệp Sơ Ảnh vừa lúc bước chân vội vàng đi tới, đem một phần văn kiện đưa cho Lục Thừa, sau đó ghé vào lỗ tai hắn, mặt sắc mặt ngưng trọng nói nhỏ vài câu. Mắt Trần có thể thấy Lục Thừa trên mặt mỉm cười đông lại. Hắn tiếp nhận văn kiện, lật nhìn mấy lần, lông mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Kiến Quốc vợ chồng, trong ánh mắt tràn đầy trầm thống. "Thúc thúc, A Di, có cái bất hạnh tin tức, cần muốn thông tri các ngươi." Diệp chấm mất tích nhưng là, cảnh sát, hôm nay rạng sáng tại vùng ngoại thành, phát hiện một bộ vô danh nam thi. Nghe đến đó, Diệp Kiến Quốc vợ chồng tâm nhức lên, thậm chí Diệp Mẫu vừa mới khôi phục mấy phần mặt đỏ thắm sắc, lại bắt đầu trắng bệnh. Cho nên, cảnh sát vẫn là hy vọng gia thuộc có thể đi. Phân biệt một chút, thị pháp y trung tâm, nhà xác. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Làn khối kia vải trắng bị pháp y chậm rãi xốc lên. Một trương hiện đầy khắc sâu nếp nhăn, làn da tiểu thụy, tóc xám trắng thưa thớt khuôn mặt, bại lộ tại dưới ánh đèn. Gương mặt kia, già yếu, khô quắt, chỉ còn lại tử khí. Chính là bị hiến tế sinh mệnh lực Diệp Trầm. Lưu Vân chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức điên cuồng lắc đầu, nước mắt cũng không nhịn được tràn mi mà ra, lại tựa hồ có chút vui sướng ở bên trong, không phải. Không phải con của chúng ta. Chúng ta nặng nề mới hơn 20 tuổi. Đó là cái lão đầu A. Các ngươi sai lầm. Sai lầm A. Diệp Kiến Quốc cũng toàn thân run rẩy xác nhận. Xác thực, đó là cái lão đầu. Mặc dù dáng dấp có chút giống, nhưng đây không phải con của hắn, tuyệt đối không phải. Cuối cùng, Diệp Trầm cứ như vậy làm một người mất tích biến mất. Trở lại Lục Thị tập đoàn, Lục Thừa nhìn xem tinh thần hoảng hốt Diệp phụ Diệp mẫu, đem một tờ chi phiếu nhẹ nhàng đẩy lên trước mặt bọn hắn. Diệp Trầm đã làm sai chuyện, chúng ta cũng có sơ sẩy, nhưng hai vị là vô tội. Đây là tập đoàn chúng ta phá sản xí nghiệp trợ giúp kim, là ngài hai vị cung cấp chuyên hạng viện trợ. Diệp Kiến Quốc đờ đẫn cầm lấy chi phiếu, khi hắn thấy rõ phía trên số lượng lúc, đục ngầu ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Số tiền kia, ít nhất là hắn đã từng ra sản một nửa. Ta biết, lại nhiều tiền, cũng đổi không trở về hiếu thuận nhi tử. Lục Thừa thanh âm tiếp tục vang lên, giọng thành khẩn. Nhưng sinh hoạt tổng muốn tiếp tục. Có lẽ, ngài hai vị còn có thể lại muốn một đứa bé, hắn nhất định sẽ so Diệp Trầm, càng hiểu chuyện, càng hiếu thuận. Câu nói này, như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Kinh nghiệm nhi tử mất tích táng ra bại sản, bị cầm tù chờ một hệ liệt thay đổi rất nhanh sau, chuyện này đối với vợ chồng tâm lý phòng tuyến, hoàn toàn hỏng mất. Đống nhiên tu được dạng này, một khoản cứu mạng tiền cùng như thế ấm áp quan tâm. Diệp Kiến Quốc vợ chồng rốt cuộc không kèm được. Hai người phù phù một tiếng, cơ hồ muốn cho Lục Thừa quỳ xuống, bị tay mắt lanh lẹ Thẩm Ngưng Sương đỡ lấy. Bọn hắn cầm Lục Thừa tay, khóc không thành tiếng, lật qua lật lại chỉ có thể nói câu nào, "Lục tiên sinh, ngài thật là một cái người tốt ta. Ngài là ân nhân của chúng ta. Chúng ta đời này đều báo đáp không được ngài a." Cuối cùng, Lục Thừa tự mình đem Diệp Kiến Quốc vợ chồng đưa lên xe. Cửa sổ xe bay xuống, chuyện này đối với vợ chồng còn ở trong xe đối với hắn không ngừng má phất tay, trong mắt chỉ có vô tận cảm kích. Xe đi xa, Lục Thừa trên mặt ôn hòa cùng lo lắng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một mảnh đạm mạc. Hắn xoay người, chỉ còn lại Đông Phương Nguyệt, vẫn như cũ nghe lời đứng tại phía sau hắn. Nàng tấm kia xinh đẹp trên mặt, giờ phút này chỉ có mê mang cùng một chút sợ hãi. Nàng không rõ, Lục Thừa, tại sao phải làm như vậy? Nhường cái kia thiên mệnh chi tử cha mẹ ruột, đối với hắn mắc ơn, tôn thờ. Lục Thừa nhìn xem Đông Phương Nguyệt kia ánh mắt phức tạp, cười. Hắn nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, dường như xem thấu nội tâm của nàng tất cả gợn sóng. Thanh âm của hắn, ở bên tai của nàng vang lên. Ngươi nhìn, Nguyệt Nhi, hủy diệt một người, phương thức tốt nhất, xưa nay không là vô cùng đơn giản giết chết thân thể của hắn, mà là biến mất hắn tồn tại qua tất cả vết tích, sau đó lại lấy chúa cứu thế thân phận đi cứu bớt những cái kia bị hắn thương hại qua người. Lục Thừa khoe miệng câu lên một vẻ hoàn mỹ đường cong. Cái này mới là một trận hoàn mỹ. Tang lễ. Chương 238, không có sai biệt. Chương 238, không có sai biệt. Đông Phương Nguyệt nhìn xem nam nhân trước mắt này, tấm kia tuấn mỹ tới không có thể bắt bẻ trên mặt, treo tàn nhẫn mỉm cười. Một loại muốn phải thoát đi, mong muốn thoát khỏi hắn trưởng khống suy nghĩ, điên cuồng dưới đáy lòng sinh sôi. Nhưng mà, theo đầu ngón tay hắn nhiệt độ truyền đến, theo trên người hắn cố khí tức quen thuộc kia tràn vào xoắn mũi, trong cơ thể nàng đồng tấm cổ bắt đầu không an phận táo động. Kia cố vừa mới sinh ra phản nghịch suy nghĩ, trong nháy mắt liền bị một cố không cách nào kháng cự, bệnh trạng không muốn xa rời cùng thần phục cảm giác bao phủ. nàng thậm chí khống chế không nổi cảm thấy hắn nói đúng, hắn nói đến tốt có đạo lý. Ngay tại Đông Phương Nguyệt tâm thần quấy động, sắp bị hai loại cực đoan cảm xúc xé rách lúc, nàng điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn động một cái. Thiên Cơ, Lôi Thần xảy ra chuyện, mau tới câu lạc bộ Thiên Thần. Câu lạc bộ Thiên Thần. Giờ phút này, chỗ sâu nhất trong phòng huấn luyện đang diễn ra kinh tâm động phách một màn. Giống một cái cả người đầy cơ bắp nam nhân đang phát ra như dã thú gào thét, là Lôi Thần. Hắn giờ phút này hai mắt xích hồng, lý trí hoàn toàn không có, quanh thân vần quanh không còn là trong ngày thường khả khống kim sắc thần lôi, mà là mang theo hủy diệt cùng khí tức cuồng bạo tử kia chớp màu đen. Ầm ầm, cuồng bạo hắc sắc điện xà điên cuồng oanh kích lấy phòng huấn luyện bốn vách tường. Phòng huấn luyện bên ngoài, Phu Tử, Thiên Cơ, Tuyệt Ảnh ba người sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Không được, Phu Tử râu tóc khẽ nhếch, trầm giọng quát, Lôi Thần, tĩnh tâm, ngưng thần. Hắn vận dụng chính mình ngôn xuất pháp tùy năng lực, ý đồ dùng ngôn ngữ lực lượng đi trấn an Lôi Thần nóng nảy tinh thần. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, liền bị trong phòng huấn luyện càng thêm cuồng bạo tiếng sấm hoàn toàn xé nát, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Lực lượng của hắn quá loạn, ta vào không được. Tuyệt Ảnh trong giọng nói tràn đầy kiên kỵ. Trong phòng huấn luyện, màu tím đen lưới điện dày đặc, không có chút nào góc chết, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo tiềm hành ám sát chi thuật, căn bản không có đất dụng võ. Thiên Cơ thì đứng ở một bên, hai mắt nhắm nghiền, ngón tay cực nhanh bấm đốt ngón tay lấy, trên trán đã dịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Mấy giây sau, hắn đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Nguy rồi. Hắn bị một loại ta chưa từng thấy qua tâm ma nghiệp lực cho ô nhiễm. Đây không phải đơn thuần lực lượng mất khống chế, là đạo tâm của hắn xảy ra vấn đề. Thông thường phương pháp căn bản vô dụng. Lời vừa nói ra, Phu Tử cùng Tuyệt Ảnh tâm đều chìm xuống dưới. Đạo tâm xảy ra vấn đề. Đối với bọn hắn loại này thiên mệnh giả mà nói, cái này so nhục thân bị hủy còn nghiêm trọng hơn. Ngay tại ba người hết đường xoay sở, thậm chí bắt đầu cân nhắc phải chăng muốn khởi động cuối cùng dự án, đem toàn bộ phòng huấn luyện tính cả Lôi Thần cùng một chỗ hoàn toàn phá hủy lúc, một cái ung dung thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên. Các vị, làm gì như thế kinh hoàng? Ba người đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Đông Phương Nguyệt đang không nhanh không chậm hướng bọn hắn đi tới. Nàng nhìn thoáng qua cái kia như là điên dại giống như Lôi Thần, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên không có chút nào kinh ngạc, ngược lại lộ ra một bộ quả là thế hiểu rõ biểu lộ. Hắn đây không phải lực lượng mất khống chế, là chúng ma trướng. Một câu, nhường hiện trường không khí trong nháy mắt ngưng kết. Phu Tử ánh mắt ngưng tụ, đội vàng hỏi, Phương Đông tiểu hữu, ngươi có biện pháp? Đông Phương Nguyệt không có trả lời ngay. Nàng đi đến phòng ngừa bạo lực thủy tinh trước, cẩn thận chu đáo lấy Lôi Thần tình trạng, kia bình tĩnh dáng vẻ không giống như là đang nhìn một cái lúc nào cũng có thể tự bạo đạn hạt nhân, càng giống là đang thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật. Một lát sau, nàng mới xoay người, nên tiếp ba người vội vàng ánh mắt. Hiểu sơ một hai. Loại này ma chướng, bắt nguồn từ tâm, sinh tại khí. Ngoại lực cưỡng chế vô dụng, sẽ chỉ làm hắn hoàn toàn sụp đổ. Biện pháp duy nhất chính là lấy thủ pháp đặc biệt, đem kia cô ma chướng theo trong thân thể hắn, mạnh mẽ tháo rời ra. Kia dù sao cũng là nàng dưới tâm ma dẫn đi. Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nghe được Đông Phương Nguyệt trong lời nói thâm ý, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Tới. Đông Phương Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt vẫn như cũng là bộ kia nhẹ như mây gió cao nhân bộ dáng. Đây mới là nàng hôm nay tới mục đích thực sự. Giải quyết vấn đề chỉ là thủ đoạn, cướp lấy lợi ích mới là hệ tâm. Nàng nhìn quanh đám người, chậm rãi mở miệng. Ta môn này đã pháp, giảng cứu nhân quả. Cứu hắn có thể, nhưng nhân quả không thể chỉ từ một mình ta đến gánh. Thứ nhất, ta cần tìm đọc nơi này, chỗ có quan hệ với tâm ma, tinh thần loại năng lực tư liệu, xem như đầy đủ. Nàng đến điều tra thêm tư liệu, mới lộ ra chuyên nghiệp, đồng thời tốt đem tâm ma dẫn, ngụy trang thành nào đó dạng tâm ma. Phu Tử cùng Thiên Cơ liếc nhau, không chút do dự gật đầu, không có vấn đề. Trong các sở hữu tướng quan điện tịch đều có thể đối tiểu hữu mở ra. Những tài liệu này mặc dù chất quý, nhưng cùng một cái chiến lược mạnh mẽ Lôi Thần so sánh, không đáng giá nhắc tới. Đông Phương Nguyệt lại duỗi ra ngón tay thứ hai, ánh mắt biến sắc bén. Thứ hai, lần này ra tay, liền xem như ta chính thức gia nhập các ngươi. Thứ nay về sau, ta cùng các vị bình khởi bình tọa. Ta hy vọng có thể thu được cùng các vị ngang hàng quyền hạn cùng tình báo cùng hưởng tư cách. Bình khởi bình tọa. Bọn hắn còn không giống, đơn giản như vậy liền để Đông Phương Nguyệt gia nhập. Nhưng nhìn xem trong phòng huấn luyện càng ngày càng cuồng bạo Lôi Thần, nhìn lại một chút Đông Phương Nguyệt kia đã tính trước bộ dáng, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Tốt. Phu Tử cắn răng một cái, trầm giọng đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể cứu về Lôi Thần, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta Thiên Mệnh Các Ma Đô phân bộ một viên. Đông Phương Nguyệt khoe miệng rốt cục lộ ra một vẻ được như ý mỉm cười, nàng nhìn về phía Phu Tử, vươn thứ ba ngón tay. Đương nhiên, ta môn này đạo pháp tương đối đặc thủ, cũng tương đối thủ đoạn, về sau các vị nếu có tương tự phiền toái nhỏ thì như đạo tâm bất ổn a, tâm ma sinh sôi a, ta cũng có thể thay ra tay. Nàng dừng một chút, lời nói xoay chuyển, nụ cười biến ý vị thâm trường. Chỉ có điều, tiền xem bệnh, khát tính. Giờ phút này, ba người nhìn trước mắt cái này cười nói tự nhiên, lại giữa lúc đàm tiếu vì chính mình cướp lấy lớn nhất lợi ích nữ nhân, trong lòng đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nữ nhân này, nàng không chỉ là một cái chiến lược mạnh mẽ, càng là một cái hiểu được như thế nào đem giá trị của mình tối đại hóa. Tiêu Hùng. Cuối cùng, Phu Tử chọn ra quyết đoán, thanh âm chém đinh chặt sắt. Liên theo tiểu hữu lời nói, chỉ cần ngươi có thể giải quyết Lôi Thần phiền toái, tất cả điều kiện của ngươi, chúng ta đều bằng lòng. Thành giao. Đông Phương Nguyệt khẽ miệng ý cười, rốt cục không che giấu nữa. Kia xóa mỉm cười, tự tin, thong dong, mang theo một tia trưởng khống tất cả nghiền ngẫm. cùng nào đó cái nam nhân mỉm cười, không có sai biệt. Chương 239, hoàn mỹ giấy trắng chương 239, hoàn mỹ giấy trắng Đông Phương Nguyệt Lược thi tiểu kế, liền tạm thời chế trụ lôi thần thể nội kia từ nàng tự tay trồng dưới tâm ma dẫn, nhường hắn theo bên trong cuồng bạo khôi phục thanh tỉnh. Phương Đông tiểu hữu, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta một thành viên. Phu tử vẻ mặt trịnh trọng, đem một cái từ không biết tên ngọc thạch chế tạo tấm phẳng trạng pháp khí, giao cho Đông Phương Nguyệt trong tay. Vật này tên là Thiên Cơ Nghi, kết nối lấy chúng ta thiên mệnh các nội bộ mạng lưới, phía trên ghi chép tất cả tại Ma Đô cùng xung quanh khu vực đăng ký trong danh sách thiên mệnh giả. Ngươi có thể thông qua nó, hiểu rõ đồng loại của chúng ta, cũng có thể ở phía trên xác nhận hoặc tuyên bố một chút hỗ trợ nhiệm vụ. Đông Phương Nguyệt tiếp nhận Thiên Cơ Nghi, vào tay lạnh bước, cảm nhận ôn nhuận. Nàng hít sâu một hơi, đem tâm thần chìm vào trong đó. Ông. Trong chốc lát, một cái vô cùng mênh mông giao diện tại trong đầu của nàng triển khai. Trên trăm điểm sáng, tại mảnh này thâm thúy tinh không bên trong lặng lặng lấp lóe, mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho một vị dấu ở đều dưới trợ thiên mệnh giả. Những điểm sáng này còn căn cứ mạnh yếu cùng hy hữu độ, bị rõ ràng phân làm bốn loại nhan sắc. Đại biểu tân tấn thành viên màu trắng, đại biểu thâm niên thành viên màu xanh, đại biểu tinh anh cốt cán tử sắc, cùng lác đác không có mấy, lại tản ra hàng tinh giống như quang huy kim sắc. Đông Phương Nguyệt ánh mắt cấp tốc đảo qua, nàng nhìn thấy Phu Tử, Thiên Cơ, Tuyệt Ảnh, Lôi Thần bốn người danh hiệu đều không ngoại lệ, tất cả đều là chói mắt điểm sáng màu tím. Mà tại bên cạnh bọn họ, một cái hoàn toàn mới điểm sáng màu tím đang phát ra ánh sáng yêu đất. Danh hiệu: Nguyệt Chủ. Năng lực bình xét cấp bậc: Tử. Di chú: Đạo pháp, tinh thần hệ chuyên gia, thủ đoạn thần bí, sâu không lường được. Đây là chính nàng. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn cùng quyền lực cảm giác tự nhiên sinh ra. Nàng đè nén nội tâm kích động, tùy ý ấn mở một cái cách gần nhất điểm sáng màu xanh. Một nhóm tin tức nổi lên. Danh hiệu: Thần chủ. Hệ thống: Tế bào gáo mẹ hệ thống. Năng lực: Có thể thông qua nấu nướng cường đại máu động vật thịt, rút ra siêu phàm lực lượng, cường hóa tự thân. Thường chú: Ma Đô quận tính an thao thiết các vốn riêng quán cơm. Nàng lại ấn mở một cái phía ngoài nhất điểm sáng màu trắng. Danh hiệu: Ứng nhãn. Năng lực: Trời sinh động thái thị lực siêu phàm, có thể bắt di động với tốc độ cao mục tiêu. Di chú: Không hệ thống, thuần tiên phú người, tiềm lực chờ ước định, thiên mệnh các biên giới thành viên. Càng xem, Đông Phương Nguyệt bị tổ chức này quy mô rung động. Nàng vốn cho rằng cái gọi là thiên mệnh các bất quá là phu tử mấy người bọn họ tạo thành một tiểu đội, lại tuyệt đối không ngờ rằng đây là một cái dấu ở đều dưới chợ cực lớn đến đủ để phá vỡ thế giới quan siêu năng lực giả xã hội. Một ngày mắt Đông Phương Nguyệt trong mắt dạ tâm cơ hồ muốn bốc cháy lên. Chỉ cần có thể trưởng khống nơi này, lợi dụng được nơi này tài nguyên, có lẽ thật sự có một ngày như vậy, nàng có thể thoát khỏi nam nhân kia bóng ma, đem hắn dẫm tại dưới chân. Cùng lúc đó, Lục gia trang viên trong thư phòng, Lục Thừa dựa vào ở trên ghế salon, ở trước mặt của hắn hệ thống hình tượng thình lình cùng Đông Phương Nguyệt Thiên Cơ Nghi bên trong tinh đồ giống nhau như lúc, thậm chí liền Đông Phương Nguyệt đầu ngón tay xẹt qua màn hình quy tích đều không sai chút nào đồng bộ biểu hiện ra. Không tệ, không tệ, cái này thiên mệnh cát vẫn rất biết làm số liệu chỉnh lý, cũng là bớt đi ta không ít sàng chọn công phu. Ánh mắt của hắn như cùng một cái bắt bẻ khách hàng ngay tại nhà mình xinh tươi trong siêu thị chọn đêm nay nguyên liệu nấu ăn. Cái này cực kỳ chấn động thiên mệnh giả tinh đồ, trong mắt hắn bất quá là một cái phân loại xếp chồng chất chỉnh tề kệ hàng mà thôi. Ánh mắt của hắn tại những điểm sáng kia bên trên từng cái đảo qua. Thân cấp đánh dấu hệ thống, mỗi ngày đánh thẻ lĩnh ban thưởng, quá cá ướp muối, trên một điểm tiến tâm đều không có, ép không ra bao nhiêu chất béo. Bỏ qua. Học ba khoa học kỹ thuật hệ thống, cùng kỳ thiên hành năng lực trùng hợp, kỹ thuật lộ tuyến có chút lão, không có ý mới. Bỏ qua. Thân hao trở lại lợi hệ thống, thuần tiêu tiền đồ chơi, đối ta không dùng được. Bỏ qua. Nguyên một đám tại ngoại giới đủ để gây nên tinh phong huyết vũ hệ thống người sở hữu, tại hắn phán xét hạ, bị không chút lưu tình hoạch rơi, trực tiếp bị phủ định tồn tại ý nghĩa. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn có hơi hơi ngưng, rơi vào một cái điểm sáng màu trắng bên trên. Danh hiệu: Vossi. Năng lực: Trời sinh thần lực, nhục thân kiên nhẫn. Di chú: Không hệ thống, thuần cơ bắp dị năng thiên phú người, cực độ khát vọng lực lượng mạnh hơn, bởi vì không có năng lực đặc thù, tại thiên mệnh các bên trong có thụ xà lánh, địa vị bên dưới. Lục Thừa trên mặt lộ ra phát hiện hoàn mỹ con mồi lúc, loại kia nhất định phải được nụ cười. Hắn cũng không phải đến sàng chọn mục tiêu đơn giản như vậy. Hắn muốn tại những người này chọn lựa ra thích hợp tiến hành cải tạo gia hỏa, để bọn hắn đi thay mình bán mạng. Chỉ có nhìn thiên mệnh các người một nhà đánh người một nhà mới có ý tứ nhất. Chính là hắn. Ngón tay của hắn tại màn sáng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, đem võ si tư liệu phóng đại khóa chặt. Một chương hoàn mỹ dây trắng. Lục Thừa trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, kia là nhà tư bản phát hiện Lam Hải thị trường lúc của Nhật. Thân thể nội tình đủ cứng, tương đương với một đài đỉnh cấp server, có thể gánh chịu ta cao cấp hơn chương trình. Có vô cùng mãnh liệt nhu cầu, khát vọng lực lượng. Bị xa lánh, có ba khí, giải thích do hắn nhu cầu cấp bách một cái cơ hội đi chứng minh chính mình, thậm chí là trả thù. Mấu chốt nhất là Lục Thừa khỏe miệng nụ cười càng thêm tàn nhẫn. Hắn không có gắn sẵn bất kỳ hệ thống. Một cái hoàn mỹ giao hẹn, liền nên là cái dạng này. Khởi động, lò luyện hệ thống. Theo Lục Thừa tâm niệm vừa động, trong cơ thể hắn hệ thống bắt đầu vận chuyển. Từng đạo vô hình dòng số liệu bắt đầu giao hội, gây dựng lại, du luyện. Chỉ lệnh 1, rút ra đấm máu Long Vương hệ thống hoạch tâm mồ đủ lệ, bản năng chiến đấu. Chỉ lệnh 2, cắm vào pháp tắc cốt lõi, tốc chủ lấy được tất cả năng lượng, khí vận, cảm ngộ, đều đem tự động nộp lên trên 99. 9 xem như sẽ vở phí bảo trì cho tốc chủ. Chỉ lệnh 3, mệnh danh cùng chiến tri vương hệ thống. Một đoàn ẩn chứa cuồng bạo lực lượng bị quang mang bao vây lại hệ thống quang cầu, tại Lục Thừa lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ thành hình. Nhìn là vì chiến đấu mà sinh, vô cùng cường đại. Kỳ thực là một cái khóa lại trong lịch sử nhất bá vương điều khoản siêu cấp làm công phần mềm. Giải quyết, chuẩn bị giao hàng. Linh Nhi, theo ta đi ra ngoài một chuyến. Chương 240, hắn còn phải cảm ơn ngươi. Chương 240, hắn còn phải cảm ơn ngươi. Nửa giờ sau, vùng ngoại thành, rời gạch công trường bên cạnh. Màn đêm buông xuống, cả người cao gần 2 mét chẳng hạn, đang từng quyền oanh kích lấy một cái cự đại xe tải lốp xe. Phanh, phanh, phanh. Mỗi một quyền đều mang trầm muộn âm thanh xé gió. Hắn chính là võ sĩ nguyên danh Nhậm Thạch Đầu, ngoại hiệu người đá. Rất nhanh, hắn kiệt lực dừng lại, đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem chính mình che kín vết máu năm đấm, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Vì cái gì? Vì cái gì ta cố gắng như vậy, vẫn là chỉ có thể rời gạch? Những tên kia, bất quá là vận khí tốt, đạt được cái gì chó má hệ thống, liền có thể đối ta bên mặt hất hàm sai khiến. Lực lượng, ta cần lực lượng mạnh hơn a. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kiềm chế đến cực điểm gầm nhẹ. Liền trong lòng hắn khát vọng đối với lực lượng, nhảy lên tới đỉnh điểm trong mấy mắt. Cách đó không xa, một chiếc chậm rãi lái qua rồn rợn sợ chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe, lặng yên hạ xuống. Lục Thừa nhìn xem cái kia đang đứng ở đợi người thung lũng, tín niệm sắp sụp đổ chẳng hán, lộ ra một vẻ mỉm cười. Hắn giơ tay lên, đối với Nhậm Thạch Đầu phương hướng, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Một đạo mắt thường cơ hồ không thể nhận ra cảm giác lưu quang, theo đầu ngón tay hắn bay ra, lặng yên không một tiếng động chui vào Nhậm Thạch Đầu mi tâm. Ngay tại nền đất hắn, thân thể đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, một cái băng lãnh, máy móc điện tử hợp thành âm, tại trong đầu của hắn nổ vang. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ nắm giữ vạn người không được một bất khuất chiến hồn. Kiểm tra tới túc chủ khát vọng đối với lực lượng đã đạt tới giới hạn trị. Mạnh nhất chiến đấu hệ thống, cùng chiến tri vương hệ thống ngay tại khóa lại bên trong 1-50-100. Khóa lại thành công. Chúc mừng túc chủ, từ hôm nay trở đi, ngươi đem đạp vào một đầu vô địch cuồng chiến con đường. Nhậm Thạch Đầu sửng sốt trọn vẹn mười mấy giây, sau đó, trên mặt mới hiện ra cực hạn vui mừng như điên cùng không dám tin. Hệ thống. Ta cũng nhận được hệ thống. Hắn kích động đến toàn thân đều đang run rẩy, đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, lại là một hồi gào thét. Ha 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 ha. Ta Nhậm Thạch Đầu. Rốt cục chờ tới hôm nay. Dũng Nhu Sở chậm rãi ra tốc, nhanh chóng cách rời mảnh này ồn ào náo động. Lục Thừa xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn xem cái kia đang điên cuồng chúc mừng chính mình trên trời rơi xuống đội phúc chẳng hán, trên mặt lộ ra nhà tư bản nhìn xem làm công người ký văn tự bán mình lúc, loại kia nụ cười vui mừng. Một bên Kỷ Linh nhìn xem một màn này, đôi mắt bên trong tràn đầy hoang mang, nhịn không được mở miệng, "Chủ nhân, ngài đến cùng làm cái gì?" "Ta không có làm cái gì, Linh Nhi, ta chỉ là..." Nghe được một cái thành kính tín đồ cầu nguyện, sau đó, đáp lại hắn mà thôi. "Đương nhiên, để báo đáp lại, thu lấy một điểm nhỏ nhỏ." Thiên hương hỏa, cũng là chuyện đương nhiên, không phải sao? Ngày thứ hai, thiên mệnh các nội bộ sân huấn luyện. Nơi này là thiên mệnh các tại ma đô cứ điểm một trong, bình thường thành viên luận bàn, giao lưu địa phương. Giờ phút này, bầu không khí lại có chút quỷ dị. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở đây trung ương. Một tên trắng hán đang từng bước một đi hướng khu nghỉ ngơi. Nhậm Thạch Đầu, danh hiệu võ sĩ. Trước hôm nay, hắn là thiên mệnh các bên trong tít ngoài rìa, tầm thường nhất tồn tại. Một cái chỉ có ma lực, lại không có thức tỉnh bất kỳ hệ thống người bình thường là tất cả mọi người chế giễu cùng xa lánh đối tượng. Nhưng hôm nay, hắn giống như không giống như vậy. Cặp mắt kia, giờ phút này tràn ngập sôi trào chiến ý cùng tuyệt đối tự tin. Mục tiêu của hắn cũng rất rõ ràng. Cái kia đang bệnh lên chân bắt chéo, mặt mũi tràn đầy tiêu căng uống vào đồ uống nam nhân, Lôi Thần. Lôi Thần. Nhậm Thạch Đầu đứng vững, đối với hắn hô to, "Ta muốn khiêu chiến ngươi." Phốc. Lôi Thần vừa uống đến miệng bên trong đồ uống kem chút phun ra ngoài, hắn dùng nhìn đồ đần như thế ánh mắt nhìn xem Nhậm Thạch Đầu, lập tức buộc phát ra một hồi chói tai cười to. "Ha ha ha ha. Võ sĩ, con mẹ nó ngươi là huấn luyện đem đầu óc luyện thành cơ bắp sao? Một cái phế vật cũng dám khiêu chiến ta." Trung quanh thành viên cũng đi theo hống cười lên. Mặc dù võ sĩ hôm nay có chút khác biệt, nhưng muốn theo Lôi Thần đánh nhau vẫn là quá non. Người đã điên rồi đi, bị ngược còn chưa đủ. Đáng thương ra hỏa, đầu óc xác thực không dùng được. Đối với những này chói tai trào phúng, Nhậm Thạch Đầu mà không biểu tình. Hắn không nói nhảm, đi đến bên cạnh một cái nặng mấy trăm kg người nộm hợp kim trước, đưa tay phải ra, năm ngón tay như kìm sắt giống như bắt lấy. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, cánh tay hắn cơ bắp đột nhiên bị lên, gân xanh nổi lên. Lên. Hắn gầm nhẹ, đem kia nặng nề người giả, một tay nâng quá mức đỉnh. Cảm giác kia không giống như là giơ lên vật nặng, càng giống là thiện tay cầm lên một cái nhựa đỡ lặt tịt túi rác. Lôi Thần tiếng cười lại là lớn tiếng hơn. Không phải, ngươi cho rằng giơ lên người nhà liền vô địch thiên hạ? Chỉ có cơ bắp không có có đầu góc đồ chơi Nhậm Thạch Đầu không có cho hắn tiếp tục nói nhảm cơ hội. Cánh tay hất lên, siêu, kia mấy trăm kg hợp kim người giả hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, bị hắn giống ném rác rưởi như thế ném ra ngoài. Vâng. Người giả mạnh mẽ đện ở 20 mét bên ngoài trên vách tường, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Vách tường kịch liệt rung động, giống mạng nhện vết dạn trong nháy mắt lan tràn ra, người giả tức thì bị nện đến thật sâu lom đi vào, biến thành một đống sắt vụn. Toàn trường tĩnh mịch. Tề Kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người bị cái này thạch phá thiên kinh một tay cho hoàn toàn chấn trụ. Cái này đã không phải là đơn thuần lực lượng đi, hoặc là nói, lực lượng đến nước này, xác thực không cần kỹ xảo. Nhậm Thạch Đầu ánh mắt như lao, lần nữa khóa chặt Lôi Thần. Hiện tại, ta có tư cách sao? Lôi Thần sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bị một cái phế vật trước mặt mọi người khiêu khích, cái này khiến hắn cảm thấy trước nay chưa từng có nhục nhã. Hắn cắn răng, quanh thân bắt đầu có hồ quang điện đôm đốt rung động. Tốt, rất tốt. Xem ra ngươi phế vật này là đi cái gì vận khí cất chó, đạt được một chút kỳ ngộ. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, phế vật, vĩnh viễn là phế vật. Tại chính thức Lôi đỉnh trước mặt, ngươi điểm này man lực, bất quá là chuyện tiểu lâm. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo điện quang, chủ động phát khởi công kích. Cùng lúc đó, Lục Thừa nằm ở trên giường, ôm mệt nhọc một buổi tối an nhã, thông qua hệ thống, nhìn xem trận chiến đấu này trực tiếp. Chỉ là, hắn trong hệ thống, từng hàng số liệu cũng đang nhanh chóng đổi mới. Hệ thống con, cùng chiến chi vương hệ thống tốc chủ, Nhậm Thạch Đầu trước mắt chiến lực, 900x lợi chuyển hóa suất, 99. 9 trước mắt tích lợi, 100 phản phái giá trị, 150, 200 chiến đấu hiện trường. Ngay từ đầu, Nhậm Thạch Đầu hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Lôi Thần tốc độ cực nhanh, từng đạo cuồng bạo lôi điện như roi giống như quật ở trên người hắn, đánh cho hắn liên tục bại lui. Phế vật, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Lôi Thần một bên công kích, một bên điên cuồng kêu gào. Lục Thừa thư phòng bên trong, số liệu bảng cũng theo đó nhảy lên. Đốt. Tốc chủ nhận trung đẳng cường độ điện giật tổn thương, nhục thể tế bào hoạt tính bị động kích phát, điện giật kháng tính cường hóa. Ích lợi chuyển hóa bên trong. Hệ thống mẹ thu hoạch được năng lượng lôi điện vi lượng hàn mẫu. Bắt đầu phân tích Nhậm Thạch Đầu bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, trên thân xuất hiện nhiều chỗ cháy đen điện đốt bị thương, nhìn chật vật không chịu nổi. Nhưng trong mắt của hắn chiến ý lại không giảm, trái lại còn tăng, càng thêm nóng bỏng. Đây chính là cuồng chiến chi vương hệ thống hoạch tâm năng lực, càng đánh càng hăng. Mỗi một lần thụ thương, mỗi một lần tiếp nhận công kích, đều tại kích phát thân thể của hắn cấp độ càng sâu tiềm lực. Làm sao có thể? Lôi Thần càng đánh càng kinh hãi. Hắn phát hiện chính mình lôi điện đối cái quái vật này tê liệt hiệu quả, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu bớt. Mà đối phương né tránh góc độ, cũng tại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức tiến hành ưu hóa, biến càng lúc càng nhanh. Lục Thừa hậu trường, số liệu lần nữa đổi mới. Đốt. Tốc chủ trong chiến đấu thành công né tránh Lôi Thần công kích, kinh nghiệm chiến đấu 500, hệ thống tự động ưu hóa né tránh đường đi. Ích lợi chuyển hóa bên trong. Hệ thống mẹ thu hoạch được phản phái giá trị 499. Nam. Cái này quả giao hẹ, mọc khả quân a. Lục Thừa nhìn xem phi tốc dâng lên chỉ số, khóe miệng ý cười càng thêm nghiêng ngẫm. Đúng lúc này, trên trận thế cục nên đón bước ngoặt. Giống. Nhậm Thạch Đầu bắt lấy Lôi Thần một lần công kích thất bại khoảng cách, phát ra một tiếng kiểm chế thật lâu gầm thét. Hắn khởi động tân thủ gói quà lớn, gói quà bên trong bổ sung kỹ năng, cuồng huyết phí đẳng. Trong chốc lát, toàn thân hắn làn da trong nháy mắt biến xích hồng. Từng cây mạch máu như là con giun giống như tại dưới làn da nhúc nhích, cả người dường như bị đun sôi tố mự, tản ra nóng rực hơi nước. Lực lượng, tốc độ, kháng tính, tại thời khắc này trong nháy mắt tăng vọt. Cho ta, ngã xuống. Hắn không nhìn rút hướng mình mặt một đạo thiểm điện, tùy ý kia cuồng bạo dòng điện tại trên mặt mình lưu lại một đạo vết cháy. Cứ như vậy chọi cứng lấy tổn thương, hắn dùng hết lực khí toàn thân, một cái giản dị tự nhiên đấm thẳng, hung hăng đánh phía Lôi Thần ngực. Một quyền này, ngưng tụ hắn tất cả phẫn nộ, không cam lòng cũng có đủ. Lôi Thần con ngươi đột nhiên co lại, mong muốn trốn tránh, lại phát hiện tốc độ của đối phương nhanh đến hắn căn bản phản ứng không kịp. Hắn chỉ có thể trong lúc đội vã ở trước ngực vải hạ một đạo hộ thuẫn. Giang giác, hộ thuẫn đứng thanh mà nát, như là giấy mỏng. Phanh, trầm muộn tiếng vang, như là công thành truy đụng phải cửa thành. Lôi Thần cảm giác chính mình giống như là bị một chiếc cao tốc chạy bùn đầu xe đối diện đụng trúng, xương ngực đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe. Trong miệng hắn phun ra một miệng lớn hôn tạp nội tạng mảnh vỡ máu tươi, cả người giống như diều đứt dây, bay rất ra ngoài mười mấy mét, mạnh mẽ đập xuống đất, co quắp hai lần. Lôi Thần vốn là bởi vì tâm ma dẫn mà thân thể hư nhược, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp ngất đi. Toàn trường lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người dùng nhìn quái vật ánh mắt, nhìn chằm chằm kia cái đứng tại giữa sân, toàn thân bốc hơi nóng, tựa như ma thần giống như nam nhân. Một cái thuần thị thể hệ võ giả, chính diện một quyền, đánh tan lấy lực công kích cuồng bạo chứ danh Lôi Thần. Lục Thừa trong đầu truyền đến một tiếng êm hai thanh âm nhắc nhở. Đốt. Tốc chủ hoàn thành lịch tập chi chiến lấy hạ khắc thượng, tín niệm thu hoạch được thăng hoa, thu hoạch được kết sủ kinh nghiệm chiến đấu cùng khí vận phản hồi. Ích lợi chuyển hóa bên trong thu hoạch được phản phái giá trị 5000. Thu hoạch được Lôi Thần hoạch tâm năng lực số liệu hàng mẫu, nụ cười trên mặt hắn vô cùng vui mừng. Cảm giác này, tựa như là cho người khác đeo mũ, hắn còn phải cảm ơn ngươi, sau đó giúp ngươi nuôi hải tử. Chương 241, món ăn khai vị tới. Chương 241, món ăn khai vị tới. Thiên mệnh các, phòng điều trị. Phanh. Một cái giá trị không ít chữa bệnh dụng cụ, bị một cái quấn đầy băng vải cánh tay mạnh mẽ quét rơi xuống đất, rơi chia năm xẻ bảy. Phế vật. Phế vật. Phế vật. Lôi Thần hai mắt xích hồng, ngực kịch liệt phập phồng, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động tới đứt gãy xương ngực, truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức. Nhưng hắn càng chú ý là trên tinh thần quất đủ. Hán, Lôi Thần, thiên mệnh các bên trong lấy lực công kích cuồng bạo chứ danh cường giả, lại bị một cái hắn bình thường liền con mắt đều chẳng muốn nhìn rời gạch lao, một quyền làm nát. Đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Nhậm Thạch Đầu, con mẹ nó chứ, ngươi nhất định phải chết. Hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, trong mắt ngoại trừ phẫn nộ, còn có một tia liền chính hắn đều không có phát giác được sợ hãi. Tia cỗ thuần túy đến cực hạn, phản phất muốn đem mọi thứ đều nghiền nát lực lượng. Thật là đáng sợ. Bình tĩnh một chút, Lôi Thần. Một cái lãnh đạm thanh âm theo cổng truyền đến, tuyệt ảnh tựa ở trên cung cửa, hai tay vào ngực, trong đôi mắt mang theo không che giấu chút nào niềm ai. Vô năng cùng nộ sẽ chỉ làm ngươi thương thế bên trong cơ thể càng nặng. Ngươi. Lôi Thần căm tức nhìn nàng. Ta cái gì? Tuyệt ảnh khẽ miệng cong lên, thua chính là thua, còn cầm dụng cụ chút giận, không ngại mất mặt. Ngươi biết cái gì? Lôi Thần quát tầm lên, quái vật kia, hắn không thích hợp. Lực lượng của hắn, hắn kháng tính. Cái này căn bản không phải nhân loại nên có. A, Tuyệt Ảnh nhíu mày, cho nên, ý của ngươi là, ngươi thua cho một cái bậc hắc, không coi là thua. Ta Lôi Thần bị đối đến cứng miệng không trả lời được, một mạch không có đi lên, lại là ho kịch liệt thấu lên, tác động vết thương, đau đến hắn khuôn mặt bặm mẹo. Tuyệt Ảnh lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Thua không nổi, thật chán. Cùng lúc đó, Thiên Mệnh các nhất hội nghị cấp cao thất, bầu không khí ngưng trọng như nước. Một chương to lớn bàn tròn bên cạnh, chỉ ngồi bốn người. Cầm đầu phu tử khuôn mặt nhỏ nhã, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra quy luật gõ gõ âm thanh. Bên cạnh hắn Thiên Cơ đang cúi đầu nhìn xem tấm phẳng bên trên nhậm thạch đầu cùng Lôi Thần một trận chiến thu hình lại chiếu lại, cau mày. Đối diện thì là vừa vặn theo phòng điều trị tới Tuyệt Ảnh. Cùng ngồi ghế chót nhất, một thân váy đen Đông Phương Nguyệt. "Đều nói một chút đi." Phu tử chậm rãi mở miệng, phá vỡ trầm mặc, một cái công nhận, không có hệ thống bình thường thành viên, trong vòng một ngày, lực lượng tăng vọt tới có thể một quyền trọng thương Lôi Thần tình trạng. "Chuyện này, các ngươi thấy thế nào?" Thiên Cơ đẩy kính mắt, trầm giọng nói, "Ta lập đi lặp lại phân tích 37 lần chiến đấu thu hình lại. Nhậm thạch đầu phương thức chiến đấu, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, liền là thuần túy lực lượng, tốc độ cùng kháng tính nguyên ép. Loại này tăng lên, nếu như không phải hệ thống thức tỉnh, chính là một loại nào đó huyết mạch biến dị, hoặc là ác ma khế ước." "Ác ma khế ước?" Tuyệt Ảnh cười nhạo, "Thiên Cơ, ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều a. Ta nhìn chính là gặp vận may, ăn cái gì thiên tài địa bảo, có thể khiến cho một người bình thường trong vòng một ngày thay ra đổi thịt thiên tài địa bảo." Thiên Cơ hỏi lại, "Cái loại bảo bối này, có phải hay không cũng quá giá rẻ một chút?" Mấy người tranh luận không ngớt, ai cũng không thuyết phục được ai. Ánh mắt mọi người cuối cùng đều rơi vào từ đầu đến cuối không nói một lời Đông Phương Nguyệt trên thân. Vị này tân tấn cao nhân từ lần trước giải quyết Lôi Thần tâm ma bộ phát sau, tại Thiên Mệnh các bên trong địa vị liền biến trở nên tế nhị. "Nguyệt chủ tiểu thư, ngươi thấy thế nào?" Phu tử ngữ khí khách khí hỏi. Đông Phương Nguyệt dương mi mắt, thanh lanh ánh mắt đảo qua đám người. Nàng thông qua nữ nhân giác quan thứ 6, kỳ thật đã nhận ra một tia dị dạng. Cái kia người đàn ông lực lưỡng, trên người có một chút lục thừa cái bóng. Chẳng lẽ là nam nhân kia nuôi đi ra mới giao hẹ? Một cô manh liệt chán ghét cùng tránh thoát dục vọng tại nàng đấy lòng cuộn cuộn. Nàng nhất định phải nhanh tăng lên thực lực của mình cùng địa vị, thoát khỏi nam nhân kia bóng ma. Có thể chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới nam nhân kia bá đạo thân ảnh cùng ánh mắt thâm thúy, tim đập của nàng liền không bị khống chế gia tốc, gương mặt có chút nóng lên, một cỗ dị dạng tỉnh tố, nhường nàng không sinh ra nửa điểm chân chính hận ý đáng chết đồng tâm cổ. Đông Phương Nguyệt hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, dùng một loại mờ mịt mà cao thâm ngữ khí, chậm rãi mở miệng, "Thiên mệnh vô thường, phúc họa tương y." "Hôm nay chi thạch, làm sao biết không phải ngày mai chi ngọc? Thế giới đang biến hóa, cũ quy tắc bị đánh phá, lực lượng mới tại nảy sinh. Cái này cũng có thể chỉ là vừa mới bắt đầu." Nàng nói xong, liền không nói nữa, lần nữa khôi phục bộ kia cao thâm mặt chắc bộ dáng. Một phen cố lộng huyền hư thần côn ngôn luận, nghe được Thiên Cơ cùng Tuyệt Ảnh thẳng nhíu mày, lại làm cho phu tử rơi vào trầm tư. Nguyệt chủ tiểu thư nói có Ly Đông Phương Nguyệt thành công làm được nước, cũng để cho mình thần bí cao nhân hình tượng càng xâm nhập thêm lòng người. Nàng cũng không biết rõ, nàng giờ khắc này ở trong phòng họp mỗi tiếng nói cử động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều bị khắc một đôi mắt thấy rất rõ ràng. Lục Thừa thư phòng bên trong, hắn thích trí dựa vào ở trên ghế salon, trước mặt lơ lửng một đạo giả lập màn sáng. Màn sáng bên trên chính là Thiên Mệnh các phòng họp thời gian thực thu hình lại. Nhìn xem Đông Phương Nguyệt bộ kia cố gắng đóng vai cao nhân, kỳ thực nội tâm hoàn thành một đoàn nhỏ bộ dáng, Lục Thừa khoe miệng ý cười càng thêm nghiền ngẫm. Cùng chiến chi vương hệ thống vừa mới trận chiến kia, trực tiếp mang đến cho hắn thành đống phản phái giá trị cùng một phần Lôi Thần năng lực hàng mẫu, quả thực mau kiếm. Tiếp lấy, hắn có chút hăng hái, bắt đầu phê duyệt Đông Phương Nguyệt hôm nay ngày làm việc trí. Cũng chính là nàng một ngày này chứng kiến hết thảy. Nhìn một chút, Lục Thừa ánh mắt bị hình tượng bên trong một chi tiết hấp dẫn. Thiên Mệnh các mở sớm sẽ thời điểm, có người thế mà tại toàn bộ hành trình ngủ gà ngủ gật. Cả người hắn đều tản ra một loại sinh không thể luyến cá ướp muối khí tức, cùng chung quanh không khí không hợp nhau. Có ý tứ. Lục Thừa ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, điều ra hắn tài liệu cặn kẽ. Hệ thống, tế bào gáo mẹ hệ thống tốc chủ, chỉ bảo bảo, danh hiệu, thần chủ, năng lực, thông qua nấu nướng, nhấm nháp ẩn chứa năng lượng đặc thù nguyên liệu nấu ăn, có thể cướp đoạt kỳ đặc tính, vô hạn tiến hóa tự thân tế bào, thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Trước mắt trạng thái, dinh dưỡng không đầy đủ kết hợp lấy Đông Phương Nguyệt thị giác bên trong kiến thức, Lục Thừa trong nháy mắt liền thấy rõ thẳng xuôi sẹo này khốn cảnh. Tế bào gáo mẹ hệ thống, nghe xong chính là đỉnh cấp treo. Hạch tâm là thông qua ăn sinh vật cường đại huyết nhục đến mạnh lên. Nhưng vấn đề là, hiện tại là mạt pháp thời đại đô thị a, đi đâu tìm sinh vật cường đại đi? Trong vườn thú hổ sải bờ gì ạ? Sư tử châu phi, vậy cũng là quốc gia cấp một bảo hộ động vật, nếu là hắn dám động một cái, không, hắn cũng đánh không lại. Cho nên, vị này thần chủ chỉ có một thân thần cấp học, lại ngay cả thích hợp nguyên liệu nấu ăn cũng không tìm tới. Như vậy cũng tốt so trang 5090 cạt màn hình, mỗi ngày lại chỉ có thể chơi giả mịn, loại kia khó chịu thống khổ, có thể nghĩ, người này tại trong hiệp hội địa vị không cao, chỉ có thể làm hậu cần đâu biết, cũng là bởi vì hắn hệ thống tại trước mắt hoàn cảnh hạ, căn bản chính là cái phế vật. Thật là một cái đáng thương gia hỏa. Một cái bụng đói kêu vang đỉnh cấp mỹ thực ra, cần nhất là cái gì? Đương nhiên là một đạo có thể mở ra hắn thế giới mới đại môn món ăn khai vị. Hắn quyết định, đối đãi loại này đã có nồi đầu bếp, cũng không cần giống đối đãi nhậm thạch đầu như thế, trực tiếp đưa bếp lò. Hắn phải dùng một loại tự nhiên hơn phương thức, đem hắn tỉ mỉ xào nấu vi rút hệ thống tự tay đưa đến thần chủ miệng bên trong. Lục Thừa rất nhanh liền tra được thần chủ trì bảo bảo thường trú, một nhà tên là Thao Thiết Các vốn riêng quán cơm. Hắn trực tiếp đối với bên người Diệp Sơ Ảnh ra lệnh, đi Thao Thiết Các đặt trước cái vị trí, liền đêm nay. Đúng rồi, đem ta lần trước đấu giá mua khối kia, đóng băng 4000 năm mãnh mã tượng thịt đuổi, dẫn đi, để bọn hắn hỗ trợ xử lý một chút. Khối kia mãnh mã tượng thịt, bản thân liền là đối thần chủ loại này hệ thống người nắm giữ, nhất không cách nào kháng cự đỉnh cấp dụ hoặc, mà càng mấu chốt chính là, Lục Thừa kế hoạch nhường kỳ giao, đem virus hệ thống dùng hắc hoa kỳ ma hóa thành có thể thông qua đồ ăn làm vật trung gian truyền bá phở dọa bọn. Làm thần chủ xử lý khối này ẩn chứa viễn cổ hồng hoang khí tức mãnh mã tượng thịt lúc, hắn tế bảo gạo mẹ hệ thống sẽ giống người được mùi máu tươi cá mập như thế, tự động đem bên trong năng lượng viễn cổ hấp thu. Mà dấu ở năng lượng chỗ sâu nhất vị rút liền sẽ thần không biết quỷ không hay, cắm vào hắn hệ thống bên trong, lặng lặng ấn nút. Chờ đợi. Bị tỉnh lại một phút này. Ban đêm, Thao Thiết Các, cấp cao nhất phòng chứa tiên bao xương. Cổ kính trang hoàng, mỗi một kiện bài trí đều có giá trị không nhỏ. Lục Thừa đang ưu nhã là bên cạnh Cố Khuynh Thành cắt lấy bò bít tết. Mang thai thật lâu Cố Khuynh Thành, giữa lông mày mang theo một tia mâu tính quang huy, đang miệng nhỏ ăn đồ bật. Đúng lúc này, cửa bao xương bị nhẹ nhàng đẩy ra. Chủ bếp thần chủ trì bảo, tự mình bưng một cái che kín ngân sắc bữa ăn đóng bàn ăn, đi đến. Hắn hôm nay mặc một thân trắng đoán đầu bếp phục, mang trên mặt một loại gần như triều thánh giống như kích động cùng đối thực khách vô thượng tôn kính. Lục tiên sinh, Lục phu nhân. Hắn đem bàn ăn bún vàng đặt lên bàn, mở cái nắp. Một cố khó nói lên lời nồng đậm mùi thịt, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bao xương. Kia là một khối bị hương sắc đến vừa đúng, mặt ngoài bảy biện ra mê người tiêu đường sắc, bên trong nhưng như cũng duy trì phấn nộn màu sắc thịt than. Lục tiên sinh, thật, thật quá cảm tạ ngài. Chi bảo thanh âm đều có chút run rẩy. Cảm tạ ngài, để cho ta sinh thời, có thể tự tay xử lý như thế trong truyền thuyết mộng ảo nguyên liệu nấu ăn. Món ăn này là ta chủ nghệ kiếp sống tác phẩm đỉnh cao. Để tỏ lòng ta nhất chân thành lòng biết ơn, đêm nay ngài cùng phu nhân tất cả tiêu phí, từ cá nhân ta miễn phí. Hắn nói xong, thật sâu bái. Hắn có thể cảm nhận được, tại nấu nướng xong món ăn này sau, trong cơ thể mình yên lặng đã lâu tế bào gặp mẹ, cũng bắt đầu phát ra vui vẻ reo hò. Lục Thừa mỉm cười gật đầu, ra hiệu hắn có thể lui xuống. Ánh mắt kia, ôn hòa mà cổ vũ, giống như là đang nhìn một cái vô cùng có tiền đồ hậu bối. Chi bảo lần nữa cúi đầu, cung kính thối lui ra khỏi bào xương. Lục Thừa nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, cắt xuống một khối nhỏ mảnh thịt, thả trong cửa vào, tinh tế phẩm vị. Kia ẩn chứa viễn cổ khí tức năng lượng, tại hắn bị rắc bên trên nổ tung. Nội tâm của hắn lại vang lên khác một thanh âm. Không cần cảm ơn. Đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chân chính thao thiết tình yến, tại ngươi thưởng thức được cái thứ nhất đồng loại tư vị lúc, mới có thể chính thức bắt đầu. Ta rất chờ mong, làm ngươi phát hiện, trên thế giới này vị ngon nhất, nhất có thể để ngươi mạnh lên nguyên liệu nấu ăn, nhưng thật ra là bên cạnh ngươi những cái kia không giống bình thường bằng hữu lúc ngươi trên mặt, sẽ là dạng gì biểu lộ đâu. Chương 242, thai động. Chương 242, thai động. Thiên mệnh cát, nội bộ sân huấn luyện. Vâng. Nặng nghề hợp kim bao cát, bị một quyền đánh nổ. Bên trong cao mật độ bổ sung vật, như là thiên nữ tán hoa giống như nổ tung. Nhâm thạch đầu ở trần, màu đồng cổ bắp thịt cuộn cuộn, mỗi một khối đều giống như dùng đá hoa cương điều khắc mà thành. Hắn mỗi một lần huy quyền, mỗi một lần đá chân, đều mang xé rách không khí âm bạo. Toàn bộ sân huấn luyện đều quanh quẩn hắn chế tạo ra kinh khủng tiếng vang. Trung quanh màu trắng bình thường thành viên, thậm chí là màu xanh thâm niên các thành viên, nhìn ánh mắt của hắn đều đã thay đổi. Từ hôm qua chế giễu, khinh thường, lại đến bây giờ kính sợ, ghen ghét, cùng sợ hãi thật sâu. Cái này hôm qua còn rời gạch nam nhân, hôm nay đã thành bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Nhâm thạch đầu rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hệ thống lực lượng, nhường hắn mỗi một giây đều đang mạnh lên, loại này cường đại trước nay chưa từng có, nhường hắn cực độ bành trướng. Hắn càng phát cảm thấy, hắn chính là trời sinh vương giả. Đúng lúc này, sân huấn luyện đại môn bị phanh một tiếng đẩy ra. Được chữa trị năng lực giả, nhanh chóng trị liệu khỏi hẳn lôi thần, mang theo mấy cái tâm phúc thủ hạ, sắc mặt âm trầm đi đến. Hắn nhìn chằm chằm trong sân nhậm thạch đầu, trong mắt quần quật lấy không còn che giấu gán độc cùng sát ý phế bật, hôm nay nhường ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. Lôi thần thanh âm băng lãnh thấu xương. Hắn hôm nay không định đơn đấu. Hắn phải dùng trực tiếp nhất quần đầu, đem ra hỏa này xương cốt từng tấc cắt ngang, cho hắn biết ai mới là thiên mệnh các bên trong không thể trêu chọc tồn tại. Nhậm thạch đầu chậm rãi xoay người, tiện tay bóp nát trong tay một cái tạp phiến, kim loại mảnh vụn theo hắn giữa ngón tay rỉ rào rơi xuống. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Bại tướng dưới tay cũng dám cho sủa. Chiến ý trong nháy mắt bộc phát. Muốn chết. Lôi thần gầm thét, quanh thân điện quang lấp lóe, dẫn đầu xung tới. Phía sau hắn mấy cái thâm niên thành viên cũng đồng thời phát động, từ khác nhau cấp độ, phong kín nhậm thạch đầu tất cả đều lui. Một trận vây đánh trong nháy mắt bộc phát. Cao tầng, phòng quan sát bên trong, Đông Phương Nguyệt cùng Phu Tử bọn người đang thông qua to lớn cường hóa thủy tinh quan sát phía dưới hỗn chiến. Phu Tử cao mày, trên thân khí tức khẽ nhúc đích, hiện nhiên là muốn ra tay ngăn lại trận này càng ngày càng nghiêm trọng nội đấu. Phu Tử, Đông Phương Nguyệt thanh âm vang lên, nàng ngăn cản Phu Tử, ngữ khí bình thản nói rằng, không cần nhúng tay. Đã lôi thần không có cam lòng, liền để chính hắn đem chàng tử tìm trở về. Mạnh được yếu thua, vốn là không đổi pháp tắc, đây cũng là giải quyết mâu thuẫn nhất phương thức hữu hiệu. Nàng mặt ngoài nói đến đường hoàng, công bằng vô cùng. Vũ trộn, một sợi không người phát giác thần niệm, lại lặng yên dò ra, tinh chuẩn động đến sớm đã trôn ở lôi thần thể nội kia hẳn giống. Diệt trừ một cái tinh anh cốt cán, nàng ở chỗ này địa vị, liền càng tăng lên trên hơn một phần. Tâm ma dẫn, phát động. Đang vây công nhậm thạch đầu lôi thần, động tác đột nhiên chỉ trệ. Một giây sau, một cỗ vô danh nghiệp hỏa theo đáy lòng của hắn ầm vang nổ tung, trong nháy mắt vỡ tung lý trí của hắn. Giết, giết, giết. Cặp mắt của hắn biến xích hồng, công kích hoàn toàn đã mất đi chứng pháp, chỉ truy cầu nhất cực hạn lực phá hoại. Ầm ầm, một đạo thô to thiểm điện, không chỉ có bổ về phía Nhậm Thạch đầu, càng đem bên cạnh một cái chính mình đồng đội cũng lồng chụp vào trong. Lôi thần, ngươi điên rồi. Bị điện giật đến toàn thân cháy đen đồng đội, phát ra không dám tin gầm thét. Có thể Lôi thần căn bản nghe không vào, hắn hiện tại chỉ muốn hủy diệt hết thảy trước mắt. Nhậm Thạch đầu mặc dù bị vây công, áp lực to lớn, nhưng hệ thống giao phó hắn biến thái năng lực kháng đòn cùng càng đánh càng hăng đặc tính. Cứ kéo dài tình huống như thế, lại thêm Lôi thần cái này điên cuồng chuyển vận, đại đội bạn đều đánh đồng đội ngu như heo hành vi. Cơ hội. Nhậm Thạch đầu bắt lấy Lôi thần một cái công kích khoảng cách, cả người như đạn pháo đụng vào trong ngực của hắn, chứa đầy lực lượng toàn thân một quyền, hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Phúc. Lôi thần, thân thể còn giữa không trung, liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, đụng ở trên tường, lại một lần ngất đi. Còn lại mấy cái tay chân, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi đại ca, lại nhìn một chút cái kia toàn thân đẫm máu, lại chiến ý càng tăng lên, quái vật tất cả đều đáy lòng phát lạnh, không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước. Chiến đấu kết thúc. Nhậm Thạch đầu đơn giản chiến thắng. Hắn hoàn toàn đặt vững chính mình tân nhân vương địa vị. Mà Lôi thần là bởi vì dẫn người vây đánh đều đánh không thắng uy tín quét rác, biến thành toàn bộ thiên mệnh các trò cười. Phòng quan sát bên trong, Đông Phương Nguyệt nhìn phía dưới kết quả, nhếch miệng lên một vệt nhỏ không thể thấy độ cong. Cứ như vậy, không hiển sơn không lộ thủy, nhẹ nhõm phế bỏ một cái tinh anh cốt cán. Cùng lúc đó, mấy cây số bên ngoài Lục Gia trang viên, một mảnh tĩnh mịch tường hòa. Mang thai hơn 8 tháng cô Quynh Thành đang nằm ở trên giường ăn tĩnh ngủ trưa. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua thủy tinh, nhu hòa vậy vào nàng cao cao nổi lên trên ngực. Một màn kỳ dị đã xảy ra. Những cái kia ánh mặt trời vàng chói lại bị một tầng vô hình lực trường dẫn dắt, hội tụ thành một đạo ấm áp của sáng, dịu dàng bao phủ cái kia dựng dục tân sinh mệnh địa phương. Phòng ngủ nơi hẻo lánh, một chậu nguyên bản thường thường không có gì lạ quân tử lan, nụ hoa ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giãn ra, hoàn toàn nở rộ. Tiêu diễm trên mặt cánh hoa, thậm chí ngưng kết ra giọt 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 sương giống như chất lỏng, kia chất lỏng nóng ánh sáng long lanh, tản ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, trong đó năng lượng ẩn chứa, tinh thuần tới cực điểm. Đông, đông, đông cố Quynh Thành trong bụng, thai nhi tiếng tim đập, như là thiên địa nhịp trống, trầm ổn mà hữu lực. Mỗi một lần nhảy lên, đều tạo thành một đạo vô hình đạo vận lấy Lục Gia trang viên làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng, im lặng khuyết tán mà đi. Cô ba động này, người phàm không thể phát giác. Nhưng đối với một ít tồn tại đặc thù mà nói, không thua gì một trận 12 cấp siêu cấp địa chấn. Thiên mệnh các, Đại Quan Tinh. Nơi này là thiên cơ địa bàn. To lớn tinh bản toàn tức, đang mô phỏng lấy toàn bộ thế giới khí vận lưu chuyển. Thiên cơ tiên sinh giống như thường ngày, giám sát số liệu biến hóa. Đồng nhiên, giật, giật, giật. Toàn bộ Đại Quan Tinh, vang lên chói tai tới cực điểm tiếng cảnh báo. Tinh bản toàn tức bắt đầu kịch liệt lấp lóe, chấn động. Đại biểu cho Ma Đô thậm chí toàn bộ thế giới Đông Phương khí vận tinh đổ phía trên, một quả trước đây chưa từng gặp, tản ra bá đạo tuyệt luân tử ánh sáng màu vàng nóng đế tinh đang từ từ bay lên. Ngôi sao này, sáng quá. Quang huy của nó, như huy hoàng đại nhật, bá đạo, uy nghiêm, chí cao vô thượng. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem chung quanh cái khác tất cả thiên mệnh giả đại biểu sao trời, toàn bộ áp chế đến ảm đạm vô quang, như là đồng đóm, không dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Phúc. Chính đối tinh bản thiên cơ như bị sét đánh. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể lão đảo muốn ngã. Trên mặt viết đầy hãi nhiên cùng không cách nào tin. Cái này, đây là cái gì mệnh cách? Hoàn toàn không cách nào tiếp tục thôi diễn đế tinh giáng thế. Mặt pháp thời đại, làm sao có thể sinh ra khủng bố như thế tồn tại? Thanh âm của hắn bởi vì sợ hãi cực độ mà biến bén nhọn và mèo. Sau một lát, hội nghị khẩn cấp tổ chức. Phu tử, Tuyệt Ảnh, Đông Phương Nguyệt đều bị khẩn cấp triệu tập tới Đại Quan Tinh. Bọn hắn nhìn xem viên kia cơ hồ muốn sáng mù mắt người tử kim đế tinh, lại nhìn một chút miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi thiên cơ, tất cả mọi người lâm vào trong rung động. Thiên Cơ lau vết máu ở khóe miệng, run rẩy duỗi ra ngón tay, chỉ hướng viên kia đế tinh. Hắn dùng một loại vô cùng nghiêm trọng, lại mang theo vài phần ta đã xem thấu tất cả ngữ khí, đưa ra đáp án của hắn. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Nhâm Thạch đầu của thời, không phải ngoài ý muốn, càng không phải là gặp vận may. Hắn chính là viên này đế tinh hóa thân, hoặc là nói, là đế tinh giang thế trước, bắn ra tới nhân gian tiên phong. Chúng ta đều nhìn lầm. Cái kia chúng ta tưởng rằng mãng phu Nhậm Thạch đầu, mới là chúng ta thời đại này, chân chính thiên mệnh chi vương. Lúc trước hắn không phải phế vật, hắn chỉ là tại Tiềm Long Tại Nguyên. Bây giờ, Long Sĩ Đầu. Phu tử cùng Tuyệt Ảnh nghe cái này hợp an khớp giải thích, lại liên tưởng đến Nhậm Thạch Đầu kia không hợp với lẽ thường quật khởi tốc độ, trên mặt đều lộ ra bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ. Thì ra là thế. Chỉ có Đông Phương Nguyệt, cúi đầu, thanh lãnh đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một vẻ thế nào cũng không cách nào vung đi hoang mang. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, nhưng nàng cũng nói không nên lời như thế về sau. Chỉ cảm thấy, còn giống như là có cái hắc thủ phía sau màn, tại điều khiển đây hết thảy. Lục Thừa thư phòng bên trong, hắn thích trí dựa vào ở trên ghế salon, nhìn xem giả lập màn sáng bên trên, thiên cơ bộ kia đấm ngực dậm chân, nước miếng văng tung tóe thần côn bộ dáng, rốt cục nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Ha 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 ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Nhi tử ta chỉ là tại mụ mụ trong bụng trở mình, duỗi lưng một cái. Kết quả, các ngươi bọn này khoác lác nhìn thấu thiên cơ người thông minh, liền trực tiếp cho ta mới bồi dưỡng làm công người, lên ngôi một đỉnh thiên mệnh chi vương vương miện. Về phần tại sao nhi tử sẽ có loại năng lực này, ba ba là đại phản phái, mụ mụ là nữ chính thiên mệnh, hắn không có có dị tượng, mới là có vấn đề. Thậm chí, Lục Thừa còn có thể cố khuynh thành trong bụng, cảm nhận được một tia chân long chi khí cảm ứng. Hắn nhìn xem hệ thống bên trong, thuộc về Nhậm Thạch đầu cái kia tài khoản phi tốc dâng lên phản phái giá trị, khóe miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Được thôi, đã các ngươi đều nói như vậy vậy ta liền nhường hắn cái này bương, nên được lại xứng chức một chút tốt. Chương 243, sẽ là mùi vị gì? Chương 243, sẽ là mùi vị gì? Thiên mệnh cát, tài nguyên kho. Nặng nghề băng lãnh hợp kim đại môn, tại phu tử quyền hạn hạ chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong rực rỡ muôn màu cảnh tượng. Nơi này là ma đô thiên mệnh các hạch tâm nhất chỗ, tồn phóng theo các nơi trên thế giới siêu tập mà đến tài nguyên. Phu tử thay đổi ngày xưa bài xích cùng cảnh giác, nghiêng người sang, đối với bên cạnh Nhậm Thạch đầu, lộ ra một cái có thể xưng nụ cười ấm áp. Nhậm Thạch đầu, trước đó là chúng ta nhìn lầm. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần cảm khái, mấy phần thoải mái. Thiên cơ đã thôi diễn qua, thiên mệnh tại người, chúng ta phàm nhân, tự nhiên thuận thiên mà đi, không dám như thế. Nhậm Thạch đầu nhìn trước mắt từng dãy trên kệ, những cái kia tản ra bóng ánh quang huy dược liệu, những cái kia công pháp bí tịch, trong lỗ mũi nặng nề mà hừ một tiếng. Hắn không nói gì, nhưng hắn thấy, đây hết thảy vốn là hắn nên được. Cái gì thiên mệnh, cái gì thuận thiên mà đi, bất quá là một đám kẻ yếu, đang bị mình có mắt không trọng, tìm một cái đường hoàng lấy cớ mà thôi. Nhìn thấy Nhậm Thạch đầu bộ này kiệt ngạo bất tuần bộ dáng, phu tử không chỉ có không tức giận, ngược lại càng thêm chắc chắn thiên cơ phán đoán. Vương giả, há có thể không có ngông nên? Những này là hiệp hội một chút tâm ý. Phu tử chỉ vào trong khố phòng đồ vật, hào phóng nói, cường hóa nhục thân long huyết thảo, có thể trong nháy mắt khôi phục thể năng dịch gốc sinh mệnh, còn có khối này theo thiên thạch vũ trụ bên trong rút ra mảnh vịt dạng nhì ủng, ngươi để ý cái gì, tùy tiện cầm. Nhậm Thạch đầu cũng không chút khách khí, vung tay lên, đem phu tử điểm ra mấy thứ đồ toàn bộ bỏ vào trong túi. Những này đều là hắn sau khi giác tỉnh nên được. Đêm đó, Nhậm Thạch đầu đem chính mình ngâm mình ở to lớn trong bồn tắm, cảm thụ được long huyết thảo tắm thuốc kia cô năng lượng đang không ngừng chui vào của mình tứ chi bất hải, lực lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Ngay tại hắn thích trí hai mắt nhắm lại lúc, trong đầu cái kia băng lánh máy móc âm đột nhiên vang lên. Cùng trước kia khác biệt chính là, lần này nhắc nhở khung là trước đây chưa từng gặp, tinh hồng sắc. Nhiệm vụ chính tuyến, vương giả đi săn. Nhiệm vụ bối cảnh, một đầu ngủ say hung thú đã ở ma đô thức tỉnh, tồn tại là đối vương giả uy nghiêm công nhiên khiêu khích. Đi đánh bại hắn, thôn vệ lực lượng của hắn, xem như ngươi lên ngôi trên đường khối thứ nhất nền tảng. Nhiệm vụ mục tiêu, danh hiệu đồ tể nguyên thiên mệnh các thành viên, bởi vì tu luyện tà công, thôn vệ đồng loại mà bị khu trục, hiện giấu kín tại ma đô dưới mặt đất hắc quyền thị trường. Phần thưởng nhiệm vụ, kết xu điểm kinh nghiệm, giải tỏa hoàn toàn mới thiên phú, giá tính thôn vệ. Thất bại trừng phạt, đánh về nguyên hình. Vương giả đi săn. Nhậm Thạch đầu đột nhiên theo trong buồn tắm đứng lên, bọt nước văng khắp nơi. Chiến ý, sôi trào. Hắn lập tức mặc xong quần áo, tìm tới chính mình thiên mệnh nghi, điều ra nội bộ cơ sở dữ liệu, thâu nhập đồ tể cái này danh hiệu. Một giây sau, một phần hồ sơ bắn ra. Mà tại khác một bên, phu tử cũng nhận được tin tức. Cái gì? Nhậm Thạch đầu đang tra tuân đồ tể tư liệu. Hắn muốn làm gì? Tuyệt ảnh sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng, đồ tể. Kia là từ đầu đến đuôi tên điên. Hắn thức tỉnh chính là hệ thống thao thiết có thể thông qua thôn vệ cường giả huyết đục đến mạnh lên. 3 năm trước đây hắn phản bội chạy trốn lúc, thực lực liền đã đạt đến tử sắc bình xét cấp bậc đỉnh phong. Chúng ta mấy lần tổ chức vây quét, đều bị hắn đào thoát. Không. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, nơi hẻo lánh bên trong tiên cơ tiên sinh, chậm rãi đẩy chính mình mắt kiếm gặp vàng, trong mắt lóe ra một loại gần như điên cuồng nóng bỏng. Các ngươi không hiểu. Đây không phải chịu chết, đây là thiên mệnh thí luyện. Hắn đứng người lên, đi tới địa đồ trước, chỉ vào viên kia đại biểu Nhậm Thạch đầu điểm sáng. Đồ thể loại này tu luyện tà đạo nghiệt chướng, vốn là thiên đạo chỗ không cho. Mà Nhậm Thạch đầu, xem như theo thời thế mà sinh thiên mệnh chi vương, sứ mạng của hắn chính là muốn tự tay thanh lý mất những thời đại này rất rưởi. Đây là thượng thiên đang khảo nghiệm hắn, cũng là tại mượn nhờ tay của hắn đến bình định lập lại trật tự. Chúng ta không thể ngăn cản, chúng ta thậm chí hẳn là toàn lực hiệp trợ hắn. Thiên cơ một phen, nói đúng chém đinh chặt sắt, nói năng có khí phách. Phu tử cùng tuyệt ảnh bọn người nghe lần này hợp an khớp quyền uy giải độc, trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ, trong nháy mắt biến thành bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế. Phu tử vô bàn một cái, lập tức đem liên quan tới đồ tể tình báo toàn bộ đối Nhậm Thạch đầu mở ra. Tuyệt ảnh, ngươi tự mình dẫn người trong bóng tối phối hợp tác chiến, cần phải cam đoan lần luyện tập này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bọn hắn cho là mình là tại thuận tiên mà đi, phụ tá thiên mệnh. Thật tình không biết, bọn hắn chỉ đang dùng tư nguyên của mình đi trợ giúp Lục Thừa thủ hạ Kim Bài làm công người tốt hơn hoàn thành cái này quý cờ tờ y mà thôi. Cùng lúc đó, Mado, nhà hàng bếp sau, Chi Bảo Bảo hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào trước mặt trên thất một khối cùng châu. Những vật này tại đầu bếp bình thường trong mắt là vô thượng mỹ vị, nhưng tại trong miệng hắn lại nhạt như nước. Từ khi đêm đó hắn nấu nướng cũng nhấm nháp một khối nhỏ, Lục Thừa đưa tới khối kia mánh mã tượng thịt sau, hắn cảm giác trong cơ thể mình cái nào đó chốt mở, bị triệt để mở ra. Nhưng tùy theo mà đến là một loại chống rông cùng đói khát. Loại này giới đoạn phản ứng nhường hắn đau đến không muốn sống. Hắn biết hắn cần không phải bình thường mỹ vị mà là loại kia ẩn chứa năng lượng đặc thù, siêu phàm nguyên liệu nấu ăn. Có thể loại đồ vật này lại đi nơi nào tìm? Ngay tại hắn gần như tuyệt vọng thời điểm, trên cổ tay hắn máy truyền tin nhẹ nhàng chấn động một cái, là đến từ thiên mệnh các nhiệm vụ mời. Nội dung nhiệm vụ: hiệp trợ Nhậm Thạch đầu khiêu chiến phản bội chạy trốn người đồ tể, phụ trách chiến hậu hiện trường thanh lý cùng hàng mẫu thu về công tác. Chi Bảo Bảo lúc đầu đối loại này chém chém giết giết chuyện không có nửa điểm hứng thú, Có thể khi ánh mắt của hắn đảo qua phụ kiện bên trong đồ tể tài liệu cá nhân, đặc biệt là nhìn thấy câu kia có thể thông qua thôn vệ cường giả huyết nhục mạnh lên miêu tả lúc, ông trong cơ thể hắn tế bào gạo mẹ hệ thống hoặc là nói là lục thừa cắm vào trong cơ thể hắn virus phát ra khát vọng mãnh liệt. Đó là một loại đối đồng loại tham lam, một cái điên cuồng tới nhường chính hắn đều cảm thấy sợ hãi suy nghĩ không bị khống chế tại trong đầu hắn bắt đầu sinh. Cùng là thôn vệ hệ năng lực giả kia đồ tể huyết nhục sẽ là mùi vị gì? Lục gia trang viên sau giờ ngọ dương quang ấm áp mà không chướng mắt. Lục Thừa đang cẩn thận từng ly từng tí đem lỗ tai dán tại Cố Khuynh Thành cao cao nổi lên trên bụng, nghiêng hai lắng nghe lấy. Cố Khuynh Thành thì mặt mũi tràn đầy hạnh phúc đỏ ửng, một cái tay đặt ở phần bụng, một cái tay khác dịu dàng xuyên qua Lục Thừa tóc đen, nhẹ khẽ bước bước. Đã nghe chưa? Bảo bảo hôm nay có thể hoạt bát. Trong thanh âm của nàng tràn đầy sắp làm mẹ người vui sướng. Lục Thừa ngẩng đầu, trên mặt ra vẻ nghiêm túc. Nghe được. Hắn đang cùng ta đâm phọc, nói ngươi tối hôm qua lại con ta ăn bụng kem ly. Nào có. Cố Khuynh Thành gương mặt trong nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân, nũng nịu dường như, nhẹ nhàng đập Lục Thừa ngực một chút. Ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Hai người đang cười đùa lấy, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Khí chất thanh lãnh như tiên tử dưới trăng lạc thanh nhan, mang theo một cái cổ phát cái hồng thuốc, đi đến. Lục Thừa bảo nàng đến, một phương diện là vì Cố Khuynh Thành tiến hành thường ngày an thai kiểm tra, một phương diện khác, Khuynh Thành tỷ tỷ. Lạc Thanh Nhan đối với Cố Khuynh Thành dịu dàng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo một tia hâm mộ. Nàng đi đến bên giường, ngồi xuống, duỗi ra hai cây trắng non ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng khoác lên Cố Khuynh Thành trên cổ tay. Một giây sau, Lạc Thanh Nhan gương mặt xinh đẹp lộ ra khó có thể tin rung động. Đây là cái gì mạch tượng? Nàng cảm nhận được, căn bản không phải nhân loại tầm thường mạch đập nhảy lên. Kia mỗi một lần đông tiếng vang, đều dường như ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý. Vẹn vẹn cảm thụ được cỗ này mạch đập, nàng chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu không bị khống chế tự hành vận chuyển, sôi trào, thậm chí mơ hồ có tinh tiến dấu hiệu. Cái này, quả thực so cấp cao nhất linh đan diệu dược, hiệu quả còn tốt hơn. Hồi lâu, Lạc Thanh Nhan mới chậm rãi thu hồi tay run rẩy chỉ. Nàng nhìn xem Cố Khuynh Thành bụng dưới, trong ánh mắt đã chỉ còn lại khó nói lên lời kính sợ. Nàng hít sâu một hơi, chuyển hướng Lục Thừa, thanh âm mang theo một tia khô khốc. Khuynh Thành tỷ tỷ cùng nhỏ, công tử, tất cả mạnh khỏe. Tốt, vượt quá tưởng tượng của ta. Loại này mạnh tượng, ta chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nàng đã nói đến phi thường khắc chế, nhưng này song mỹ mắt chỗ sâu không cách nào che giấu kinh đảo hải lãng, lại rõ ràng nói cho Lục Thừa, nàng vừa rồi đến tột cùng nhìn thấy như thế nào kỳ tích khó mà tin nổi. Chương 244, Lục Thừa hậu hoa viên. Chương 244, Lục Thừa hậu hoa viên. Lục gia trang viên, cùng nó nói là trang viên, không bằng nói là thần quốc hình thức ban đầu. Nơi này hoa cỏ lớn lên so ngoại giới muốn tươi tốt mấy lần, sắc thái cũng càng thêm tiên diễm mắt. Trong lương đỉnh, Lục Thừa đang ngồi tiếp Cố Khuynh Thành phơi nắng, nàng lười biếng tựa ở Lục Thừa đầu vai, thân bên trên tán phát lấy nu hòa mà thánh khiết mẫu tính quan huy. Ngẫu nhiên, nàng trong bụng thai nhi nhẹ nhàng khẽ động, đề nghị mát bên ngoài một gốc tử đằng la, liền sẽ không gió mà bay, tùy theo khẽ đung đưa, phản phất tại cùng tương lai tiểu chủ nhân chào hỏi. Cách đó không xa trên bãi cỏ, Vi Ố Lìn nữ vương ăn nhã đang từ từ nhắm hai mắt, yêu nhã kéo động lên dây đàn. Du dương từ khúc theo nàng đầu ngón tay chạy xuôi mà ra. Kia tiếng đàn không còn là đơn thuần âm nhạc, mà là mang tới một loại có thể trấn an lòng người kỳ dị lực lượng, làm cho cả trang viên đều bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh tưởng hóa trong không khí. Hạ Thanh Hòa đang cung kính đứng tại Lục Thừa sau lưng, cầm trong tay tấm thẳng, thấp giọng hồi báo tập đoàn chuyện gần nhất vụ. Hồi báo khoảng cách, nàng sẽ vụng trộm dương mắt, nhìn về phía Lục Thừa bên mặt, ánh mắt kia là tan không ra nhu mộ cùng sùng bái. Mà tại đình nghỉ mát bên ngoài, Diệp Sơ Ảnh thì giống một cái trung thành nhất cái bóng, trầm mặc thủ ở nơi đó. Đào Đào, chậm một chút. Trong bụi hoa, truyền đến Mộ Uyển Nhu dịu dàng lại dẫn một chút bất đắc dĩ la lên. Mộ Đào Đào đang cười khinh khách, chơi đến thật quá mức. Giang Sơn như thử đạt tiểu. Này tấm sinh động mỹ nhân bức tranh, mảnh này sinh cơ bừng bừng hậu hoa biên, chính là Lục Thừa bây giờ quyền thế cùng lực lượng nhất trực quan thể hiện. Loại này đem thiên mệnh chi nữ tận nắm trong tay to lớn cảm giác thỏa mãn, xa so với đơn thuần giết chóc, muốn tới đến càng để cho người say mê. Về phần có việc không đến những người khác, còn nhiều thời gian. Màn đêm buông xuống, trang viên chỗ sâu, một gian phòng cực lớn bên trong, linh vụ lượn lờ như là tiên cảnh. Trung ương là một cái từ cả khối loãng ngọc điêu khắc thành to lớn ao suối nước nóng, ao nước thanh tịnh, tản ra thấm vào ruột gan mùi thuốc. Lục Thừa nhìn trước mắt mấy vị phong thái khác nhau dài nhân tuyệt sắc, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Khuynh Thành trong bụng hải tử không phải bình thường, thai tức sẽ dẫn động thiên địa linh khí. Cái này hướng các ngươi tới là cơ duyên, nhưng nếu không thêm vào dẫn đạo, hô tạp linh khí ngược lại sẽ tổn thương các ngươi căn cơ. Đêm nay ta liền giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, tiến hành một trận âm dương điều hòa, đem những linh khí này hóa cho các ngươi lực lượng của mình. Hắn nói đường hoàng, mà Thẩm Ngưng Sương, Lạc Thanh Nhan, An Nhã bọn người nghe được lại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tim đập như liễu chạy. Các nàng tự nhiên minh bạch cái này âm dương điều hòa ý vị như thế nào, nhưng trong mắt của các nàng không có chút nào kháng cự, ngược lại là chờ mong cùng một kia thành kính. Nam nhân này là các nàng thiên, là các nàng nói, càng là các nàng lực lượng nguồn suối, có thể cùng hắn hợp đạo song tu là các nàng tha thiết ước mơ. Sáng sớm ngày thứ hai, làm suối nước nóng đại môn lần nữa mở ra, mấy vị nữ chính cùng nhau đi ra lúc, mỗi người đều giống như kinh nghiệm một trận thay da đổi thịt thuế biến. Da thịt của các nàng biến so thượng đẳng nhất dương chi ngọc còn muốn ánh nhuận chân bóng, mặt mày tỏa sáng, khí chất siêu phàm thoát tục. Càng quan trọng hơn là các nàng khí tức trong người đều nhảy lên tới một cái cao độ toàn mới. Các nàng xem hướng Lục Thừa ánh mắt đã không còn là đơn thuần mê luyến, ở trong đó mang theo cùng nhiệt nhất sùng bái, kính sợ, cùng đem tự thân tất cả đều hoàn toàn kính dâng đi ra giác ngộ. Các nàng thật sự rõ ràng cảm nhận được nam nhân này chính là hành tẩu ở nhân gian thần minh, mà các nàng thì là phụng dưỡng thần minh thần nữ. Trong thư phòng, Lục Thừa vừa mới kết thúc nhường các cô gái cảm ơn đái đức luyện công buổi sáng, đang tựa ở mềm mại trên ghế salon. Hạ Thanh Hòa khéo léo vì hắn bưng tới một chén vừa mới mài xong cà phê, sau đó an tĩnh lui sang một bên. Lục Thừa trước mặt, một đạo giả lập màn sáng chống rông triển khai. Màn sáng bên trên đang lấy thượng đế thị giác phát hình tối hôm qua phát sinh ở thiên mệnh các nội bộ hội nghị. Hắn nhìn xem trong tấm hình, phu tử tuyệt ảnh bọn người ở tại thiên cơ quyền uy giải độc hạ, cuối cùng đạt thành nhất trí, quyết định dốc hết tài nguyên, toàn lực hiệp trợ Nhậm Thạch Đầu hoàn thành thiên mệnh thí luyện quyết nghị. Nhìn lấy bọn hắn bộ kia thuận thiên mà đi, phụ tá thiên mệnh nghiêm túc biểu lộ. Lục Thừa nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Ha ha, một đám đáng yêu người thông minh. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia mèo hí chuột giống như nghiền ngẫm. Chính mình cho ta nuôi rau hẹ bón phân tới nước, thật đúng là tỉnh thực cảm giác, cảm thấy mình là tại thôi động tiến trình của lịch sử. Loại này vô tư kính dâng tinh thần, thật là khiến người ta cảm động a. Hiện tại, hắn cái này duy nhất người xem cần làm, chỉ là vì chính mình sáng tạo một cái tốt nhất xem ảnh hoàn cảnh. Hắn bưng lên cà phê, nhẹ khẽ nhấp một miếng, sau đó liên hệ Kỳ Giao. Chủ nhân. Lục Thừa ngữ khí rất tùy ý, tựa như tại an bài một trận cuối tuần giải trí hoạt động. Giao Nhi, giúp ta tại Ma Đô dưới mặt đất hắc quyền thị trường, nhiều góc độ, toàn phương vị, an bài một chút máy bay không người lái. Ta muốn nhìn một trận HD hiện trường trực tiếp. Minh Bạch, chủ nhân. Cúp điện thoại, Lục Thừa đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Dương quang vừa vặn, trong hậu hoa viên vẫn như cũ là một mảnh anh anh yến yến tường hòa cảnh tượng. Trên mặt của hắn, một lần nữa phủ lên bộ kia dịu dàng ấm áp nụ cười. Chỉ là, ở đằng kia song thâm thúy đôi mắt chỗ sâu, lại là chờ mong trò hay mở màn hở hững cùng nghiền ngẫm. Chó săn sắp cùng con mồi gặp nhau, mà cái kia tự cho là đúng thần chủ cũng đã mài xong hắn giao ăn. Trận này từ hắn tự tay đạo diễn vở kịch, rốt cục muốn khai mạc. Chương 245, khai tiệc. Chương 245, khai tiệc. Mado, dưới mặt đất. Nơi này là huyết nhục giác đấu trường. Trong không khí, mùi hôi bẩn, mùi máu tươi, rượu kém chất lượng tinh hương vị, hỗn hợp thành một loại làm cho người buồn nôn lại cực kỳ kích thích khí tức. To lớn lôi đài liền dựng ở chỗ này. Hai cái quyền thủ đang tiến hành nguyên thủy nhất chiến giết. Không có quy tắc, không có thương hại. Nắm đấm nện ở xương cốt bên trên trầm đục, mỗi một lần đều dẫn tới đám người dưới đài bộc phát ra như núi kêu biển gầm điên cuồng tiêu gạo. Ngay tại mảnh này tội ác trong xảo huyệt, ba đạo thân ảnh lặng yên ra trận. Nhân Thạch Đầu là cái thứ nhất. Hắn không có chút nào che giấu, trên thân kia cấu ngưng thực như sát khí tức cường đại, trong nháy mắt nhường chúng quanh ồn ào náo động cũng vì đó trì trệ. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn. Nhân Thạch Đầu đối những ánh mắt này nhìn như không thấy. Ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt lôi đài chỗ sâu nhất, cái kia dùng nặng nghề thép tấm cách xuất tới chuyên môn bao xương. Nơi đó là đồ tể xảo huyệt, mà tại hội trường chỗ cao nhất, rắc rối phức tạp đường ống thông gió cùng xà thép trong bóng tối. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động treo ở nơi đó. Tuyệt ảnh. Hắn giống một cái chiếm cư ở trên vách núi chim ưng, dùng cặp kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào con ngươi, thỉnh thoảng giám thị lấy phía dưới tất cả. Mà tại càng sâu, càng không đang chú ý nơi hẻo lánh. Đám người nhất chen chúc, địa phương hỗn loạn nhất, một tên mập đang khó khăn chen ở trong đó. Chi bà bảo. Hắn ngụy trang thành một cái đến xem náo nhiệt bình thường đâu biết, trên đầu mang theo một đỉnh ép tới rất thấp mũ lưỡi chai, cố gắng muốn đem chính mình giấu đi. Thật là, cái kia song dấu ở vành nón bóng ma dưới ánh mắt, lại bắn hắn. Ở trong đó, lóe ra một loại không đè nén được tham lam và mang. Ánh mắt của hắn tập trung vào trên lôi đài huyết tinh chém giết. Hắn hầu kết không chỗ ở nhấp nô, giống một cái đói bụng 3 ngày 3 đêm dã thú đang đợi ăn cơm. Trong cơ thể hắn mỗi một tế bào đều đang phát ra y mắng thét lên. Đói, thật đói. Nhậm Thạch Đầu không nhìn tất cả ý đồ tiến lên ngăn trở lâu la. Những cái kia ngày bình thường hung thần ác sát tay chân, tại cái kia như là thực chất cảm giác gáp bách trước mặt, mà ngay cả đưa tay dũng khí đều không có. Hắn từng bước một đi đến kia cái cự đại sắt thép cửa bao xương trước, không có dư thừa nói nhảm. Hắn hít sâu một hơi, cánh tay phải cơ bắp trong nháy mắt gồ lên, gân xanh như long xà giống như chiếm cứ. Một cái giản dị tự nhiên đấm thẳng, mạnh mẽ hoành ra. Đông. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Kia phiến đủ để ngăn chặn đạn nặng nghề cửa bằng thép, lại bị hắn một quyền đánh cho hướng vào phía trong lo biến hình, khung cửa chung quanh bức tường đều xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Đồ tể, lăn ra đây, nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, oeng. Biến hình cửa bằng thép bị một cỗ càng lực lượng cuồng bạo từ bên trong một cước đá bay. Một cái so Nhậm Thạch Đầu còn cao lớn hơn nửa cái đầu kinh khủng thân ảnh, theo hắc ám cổng tỏ vào bên trong đi ra. Hắn là đầu trọc, trên mặt, trên thân hiện đầy con rết giống như giữ tợn vết sẹo. Trong tay xách theo một thanh khổng lồ mà nặng nghề dao róc xương, trên lưới đao còn lưu lại vết máu đỏ sậm. Hắn chính là đồ tể, hệ thống thao thiết người nắm giữ. Đồ tể ánh mắt rơi vào Nhậm Thạch Đầu trên thân. Hắn duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, chậm rãi liếm liếm chính mình môi khô khốc, cặp kia đục ngầu trong mắt bắn ra nhìn thấy đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn của Nhật. Thiên mệnh cắt cho săn. Hắn biết môi lộ ra một ngụm bị hun khô vàng răng. Không đúng, mùi trên người ngươi so những phế vật kia càng thơm ngọt rất lâu. Rất lâu không có hưởng qua như thế tươi mới đồ ăn. Một giây sau, hai người đồng thời động. Không có rực rỡ kỹ xảo, không có thử cùng nhau, chính là nguyên thủy nhất, dã man nhất, bạo lực nhất lực lượng đụng nhau. Phanh! Nhậm Thạch Đầu nằm đấm, cùng đồ tể giao rắc xương, hung hăng đụng vào nhau. Sắt thép va chạm tiếng vang, nương theo lấy cuồng bạo khí lãng, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Hai người dưới chân lôi đài sàn nhà, trong nháy mắt từng khúc rạn nứt, nổ tung một cái cự đại cái hố nhỏ. Vẹn vẹn là lần đầu tiên giao thủ, liền làm cho tất cả mọi người cảm nhận được hít thở không thông cảm giác áp bách. Nhậm Thạch Đầu lực lượng cùng năng lực kháng đòn đều đạt đến một cái đổ biến thái trình độ. Hắn mỗi một quyền đều thế đại lực trầm, hổ hổ sinh phong, phản phất muốn đem không khí đều đánh nổ. Đồ thể giống nhau không thua bao nhiêu, hắn giao róc xương đại khai đại hợp, đao đao không rời Nhậm Thạch Đầu yếu hại, hung hãn đến như là địa ngục các quỷ. Hai người theo giữa lôi đài đánh tới biên giới, lại từ biên giới đánh về trung ương, làm cái cự đại lôi đài, tại bọn hắn trà đạp hạ, không ngừng phát ra thống khổ rên rỉ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Nhưng rất nhanh, chiến cuộc xuất hiện ủy dị biến hóa. Đồ thể hệ thống thao thiết bắt đầu phát huy. Phốc phốc. Hắn giao róc xương tại Nhậm Thạch Đầu trên cánh tay mở ra một cái miệng máu. Đồ thể không tránh không né, tùy ý Nhậm Thạch Đầu một quyền nện ở lồng ngực của hắn, sau đó đột nhiên tiến lên trước, lẻ lưỡi tại vết thương kia bên trên tham lam kẻ cắn. Nhậm Thạch Đầu chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết bị một cỗ lực lượng vô hình rút đi một sợi. Mà trái lại Đồ thể, bộ ngực hắn bị nện đến lom đi xuống thương thế, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Kiệt kiệt kiệt. Tốt hương vị. Đồ thể phát ra vui vẻ cười quá dị. Hắn đấu pháp biến càng ngày càng vô lại, càng ngày càng bị dị. Mỗi một lần công kích đều có thể hấp thu Nhậm Thạch Đầu khí huyết đến bổ sung chính mình. Mỗi một lần thụ thương, chỉ cần liếm láp tới máu tươi, bất luận là chính mình vẫn là đối phương, đều có thể khôi phục nhanh chóng. Cứ kéo dài tình huống như thế, Nhậm Thạch Đầu dần dần đã rơi vào hạ phong. Chỗ cao, Tuyệt Ảnh lông mày chăm chú khóa lên, hắn đã đem tay đè tại bên hông dao găm bên trên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Mà trong góc, Chi Bảo Bảo nhìn xem Đồ Tể kia hút huyết đục quỷ dị năng lực, hô hấp của hắn biến càng ngày càng thô trọng, càng ngày càng gấp rút. Trong cơ thể hắn mỗi một tế bào đều đang điên cuồng thét lên, tại điên cuồng mà khát vọng. Chính là cái kia, chính là cái loại cảm giác này. An hết hắn. Ngay tại Nhậm Thạch Đầu sắp bị triệt để áp chế, cực kỳ nguy hiểm lúc, hắn phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. A a a, hồn huyết phí đẳng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu của hắn nổ vang. Một cái mắt, cặp mắt của hắn biến xích hồng, toàn thân khí tức tăng vọt mấy lần. Hắn từ bỏ tất cả phòng ngự, lựa chọn thảm thiết nhất đấu pháp, lấy thương đổi thương. Chết. Nhậm Thạch Đầu mạnh mẽ gánh vác Đồ Tể bổ về phía bộ ngực hắn một đao, tùy ý sắc bén kia dao róc xương mở ra bộ ngực của hắn, mang ra một đám nóng hổi máu tươi. Cùng lúc đó, cái kia quán chú toàn bộ lực lượng một quyền, cũng rắn rắn chắc chắc đánh vào Đồ Tể trên cánh tay. Giang giác. Xương cốt vỡ vụn thanh thúy thanh vang, rõ ràng có thể nghe. Đồ Tể đầu kia tráng kiện cánh tay, bị hắn một quyền mạnh mẽ đập gãy. Tại cái này máu tươi vẩy ra thời điểm, một giọt tẩn chứa cùng chiến chi vương bá đạo khí tức huyết dịch, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Bất thiên bất ỷ, tung tóe rơi xuống trong đám người, Chỉ Bảo Bảo trên mặt. Làm giọt máu kia chạm đến làn da trong nháy mắt, Chỉ Bảo Bảo toàn thân kịch chấn. Trong cơ thể hắn virus, bị giọt này đến từ thiên mệnh nguyên liệu nấu ăn hương vị hoàn toàn kích hoạt lên. Hắn cơ hồ là vô ý thức, không bị khống chế, nhẹ nhàng liếm lấy một chút trên mặt giọt máu kia. Vâng. Cái này so với hắn đã từng hưởng qua tiền sử mánh tự thịt, còn mỹ vị hơn gấp một vài lần. 100 triệu lần. Hắn giao diện hệ thống, ở trước mắt điên cuồng đổi mới. Cảnh cáo. Kiểm tra tới thiên mệnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Bản bá đã kích hoạt. Thôn phệ nên mục tiêu huyết đủ, có thể vĩnh cửu cấp đoạt kỳ đặc tính. Chi Bảo Bảo cặp kia giấu ở vành nón dưới ánh mắt, trong nháy mắt, biến một mảnh xích hồng. Hắn nhìn chằm chằm giữa sân kia hai cái ngay tại dục huyết phấn chiến tự nhân. Trong mắt hắn, kia không còn là người, mà là hai đạo. Biết đi đường, tản ra chí mạng mùi hương. Đỉnh cấp xử lý. Lục gia trang viên, trong thư phòng. Máy bay không người lái trực tiếp hình tượng, đem dưới mặt đất giác đấu trường tất cả đều rõ ràng hiện ra tại lục thừa trước mặt. Hình tượng tinh chuẩn bắt được Chỉ Bảo Bảo cái ánh mắt kia biến hóa trong nháy mắt. Kia phần theo sợ hãi tới tham lam, lại đến hoàn toàn bị dục vọng thôn vệ điên cuồng, bị ghi chép đến rõ rõ ràng ràng. Lục thừa bưng lên cà phê trên bàn, đối với màn hình, lộ ra một cái hài lòng tới cực điểm nụ cười. Khai tiệc. Chương 246, đầu bếp dốc thịt châu chương 246, đầu bếp dốc thịt châu giác đấu trường bên trong. Nhậm Thạch Đầu miệng lớn thở hổn hển, phổi giống như là cũ nát ống bể, mỗi một lần hô hấp đều mang bọt máu ngay ngái. Bộ ngực hắn cái kia đạo sâu đủ thấy xương vết đao, cơ hồ muốn đem cả người hắn bổ ra. Đối diện, Đồ Tể trạng thái thảm hại hơn. Cái kia đầu cầm đao cánh tay, lấy một cái quỷ dị góc độ vặn bẻo lên. Có thể hắn đục ngầu trong mắt, vẫn như cũ thiêu đốt lên như giá thú hung quang. Hai người đều tại tích góp lực lượng cuối cùng, chuẩn bị cho đối phương một kích chí mạng. Chỗ cao, xa thép trong bóng tối. Tuyệt Ảnh đã đánh giá ra, đây là thời cơ tốt nhất. Một cái hoàn mỹ, có thể một mũi tên song điều thời điểm. Đã có thể thanh lý mất Đồ Tể tên phản đồ này, lại có thể thuận tiện thăm dò ra Thiên Mệnh Chi Vương Nhậm Thạch Đầu chân chính cực hạn. Thân thể của hắn có chút chìm xuống, giống một cái sắp tấn công báo săn, cơ bắp đã kéo căng tới cực hạn. Nhưng mà, một thân ảnh lúc này đột ngột theo dưới lôi đài đám người hỗn loạn bên trong đi ra. Kia là một tên mập. Chi Bảo Bảo. Hắn đi rất chậm, trên mặt không còn có chi lúc trước cái loại này trung thực nhu nhược cùng sợ hãi. Thay vào đó, là một loại gần như si mê, say mê nụ cười quỷ dị. Hắn lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp lấy khóe miệng, dường như tại trở về chỗ cái gì tuyệt thế mỹ vị. Trong miệng còn cần chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm tự lẩm bẩm, chính là cái này hương vị sự xuất hiện của hắn, làm cho cả giác đấu trường lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái này kỳ quái mập mạp trên thân. Trọng thương Nhậm Thạch Đầu cùng Đồ Tể đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả chuẩn bị động thủ Tuyệt Ảnh cũng dừng động tác lại, lông mày chăm chú nhăn lại. Cái tên mập mạp này muốn làm gì? Chỉ bảo bảo không nhìn tất cả mọi người, ánh mắt của hắn gắt gao khóa ổn định ở cái kia gãy mất cánh tay, chật vật không chịu nổi đồ tể trên thân. Chật 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 dã man nấu nướng phương thức, thô ráp nguyên liệu nấu ăn xử lý, quả thực chính là phung phí của trời. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền đến đồ tể trong lỗ tai. Đồ tể toàn thân run lên, một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, trong nháy mắt nắm lấy trái tim của hắn. Hắn thấy qua vô số loại ánh mắt, hung ác, tàn nhẫn, tham lam, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua ánh mắt như vậy. Trước mắt mập mạp, không phải đang nhìn một địch nhân, một cái đối thủ, mà là tại nhìn một khối trên thất thịt. Tựa như chính hắn đang nhìn những cái kia sắp bị chém giết heo dê như thế. Ngươi, con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Đồ tể ngoài mạnh trong yếu mà quát. Chi bảo bảo không có trả lời. Hắn chỉ là nhếch môi, lộ ra một cái vô cùng nụ cười sán lạ. Một giây sau, hắn động. Và anh, thân thể mập mạp tại lúc này bộc phát ra cùng hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ kinh khủng. Không khí bị phá tan phát ra bén nhọn nổ đùng. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào, nhiều một bộ ngân quang lóng lánh đổ làm bếp. Đây không phải là vũ khí, mà là một thanh dao rớt xương, một thanh dao cắt, thậm chí còn có một bộ cơm tây dùng dao ăn cùng đĩa. Đối mặt một màn quỷ dị này, đồ tể vô ý thức vung vẩy lên một cái khác hoàn hảo tay, ý đồ phản kháng. Nhưng mà, mọi thứ đều là phí công. Chi bảo bảo động tác, mang theo một loại làm cho người ra đầu tê dại chuyên nghiệp tính. Đao pháp của hắn, không phải là vì giết người, mà là vì xử lý nguyên liệu nấu ăn. Bao đinh giải nhu. Đao quang lấp lóe, tinh chuẩn tránh đi tất cả xương cốt, dọc theo bắp thịt hoa văn, lấy một loại ưu nhã nhất, nhất có hiệu suất phương thức, trong nháy mắt cách rời đồ tể tất cả năng lực phản kháng. Đồ tể vẫn lấy làm kiêu ngạo hệ thống thao thiết tại chỉ bảo bảo trước mặt, tựa như một cái quán ven đường đầu bếp gặp quân lâm thiên hạ thực thần, bị toàn phương vị nghiền ép thức, giảm chiêu không gian đả kích. Không, tại đồ tể hoảng sợ tới vặn bẹo trong ánh mắt, chỉ bảo bảo dừng động tắt lại. Hắn dùng đĩa chậm rãi theo đồ tể trên thân, với anh làm thịt nhập khẩu trong ánh mắt. Chỉ bảo bảo thân thể mập mạp run rẩy kịch liệt, trong mắt của hắn phản phất có vũ trụ đang sinh diệt, có tinh hà tại đảo ngược. Một cú cực lớn đến khó có thể tưởng tượng lực lượng ở trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung. Hắn khí tức trên thân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt. Thì ra đây mới thật sự là mỹ thực thôn vệ xong đồ tể năng lượng sau, chỉ bảo bảo thực lực bình xét cấp bậc, trong nháy mắt theo không đáng chú ý màu trắng một đường tiêu thăng, vọt thẳng phá tử sát bích trướng. Hắn chậm rãi xoay người, cặp kia tham lam ánh mắt nhìn về phía giữa sân còn sót lại một người khác, Nhậm Thạch Đầu. Tại chỉ bảo bảo trong mắt, cái này toàn thân đẫm máu nam nhân không còn là người, mà là một khối so vừa rồi cái kia đạo trước đồ ăn phẩm chất cao hơn, hương vị càng hương, năng lượng càng bằng bạc, tuyệt đỉnh món chính. Nhậm Thạch Đầu cảm giác da đầu của mình đều nổ tung. Hắn nhìn trước mắt mập mạp, giờ phút này cảm thấy hắn so đồ tể kinh khủng không chỉ gấp 10 lần. Một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác bao phủ toàn thân của hắn. Hắn cưỡng ép nghiền ép lực lượng, bày ra phòng ngự dáng vẻ. Nhưng mà, hắn biết, chính mình ngăn không được, tuyệt đối ngăn không được. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống, tuyệt ảnh xuất thủ. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem Thiên Mệnh Chi Vương cái này cái trọng yếu quân cờ, chết tại dạng này một cái không hiểu thấu quái vật trong tay. Dao găm trong tay hắn mang theo xé rách tất cả hàn quang, lặng yên không một tiếng động, đâm thẳng chỉ bảo bảo hậu tâm yếu hại. Phốc phốc. Đòn công kích chí mạng, nhường còn đắm chìm trong mỹ thực trong dư vận chỉ bảo bảo, trong nháy mắt bừng tỉnh. Hắn khó khăn lầm tránh đi trái tim, nhưng phía sau lưng vẫn như cũ bị rạch ra một đạo vết thương sâu tới xương. Đau đớn kịch liệt, nhường trong mắt của hắn kia cố thôn vệ tất cả điên cuồng, rút đi hơn phân nửa. Hắn mở mịt nhìn vẻ mặt cảnh giác tuyệt ảnh cùng Nhậm Thạch Đầu, lại cúi đầu nhìn một chút trên đất đồ tể hải cốt. Hắn giống như rốt cục ý thức được mình làm cái gì. A. Chỉ bảo bảo mặt trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ, hai tay của hắn ôm đầu, mập mạp thân thể thống khổ té quỵ dưới đất, phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Ta vừa rồi, ta không chế không nổi chính ta. Không phải ta, đây không phải là ta. Ta không phải cố ý. Tuyệt ảnh nhìn trước mắt một màn này, cau mày. Hắn không tiếp tục động thủ. Nhiệm vụ mục tiêu đồ tể đã chết, Nhậm Thạch Đầu cũng còn sống. Về phần cái này chỉ bảo, cái này bỗng nhiên xuất hiện quái vật đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhiệm vụ của hắn phạm chủ cùng nhận biết. Chuyện này, còn muốn trở về báo cáo. Hắn chỉ là lạnh lùng đối với quỷ trên mặt đất chỉ bảo, ném ra một câu. Chuyện này, trở lại Thiên Mệnh Các, ngươi sẽ có một cái cơ hội giải thích. Nói xong, hắn không còn lưu lại, thân hình lóe lên, đỡ dậy trọng thương Nhậm Thạch Đầu, cấp tốc biến mất tại bóng ma bên trong. Lớn như vậy trên lôi đài, chỉ còn lại chỉ bảo một người, quỳ gối đổ tể hài cốt bên cạnh. Trung quanh là tĩnh mịch đám người, cùng vô số sóng ánh mắt hoảng sợ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt kia hoảng sợ cùng vẻ mặt vô tội, giống như nước thủy triều rút đi. Thay vào đó, là một loại dư vị vô tận say mê, cùng một loại đối lần tiếp theo ăn thật sâu khát vọng. Một cái hoàn toàn mới, lấy Thiên Mệnh giả làm thức ăn công nhân quét đường. Ra đời. Cùng một thời gian, Thiên Mệnh Các trong phòng họp, Phu Tử cùng Thiên Cơ đang mặt không thay đổi nhìn màn ảnh. Khi bọn hắn nhìn thấy Chỉ Bảo Bảo làm lúc nào, dù là hai vị đa mưu túc trí ra hỏa, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Một cái so đồ tệ, còn kinh khủng hơn quái vật. Ngay tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, ra đời. Lục gia trang viên, thư phòng. Lục Thừa xem hết cả chàng trực tiếp thỏa mãn duỗi lưng một cái, tiện tay tắt đi màn ảnh trước mặt. Hắn bưng lên trên bàn đã hơi lạnh cà phê, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Không tệ. Nguyên liệu nấu ăn xử lý đến rất sạch sẽ, bàn ăn lễ nghi cũng rất tốt. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận không gian, rơi vào tòa kia tên là Thiên Mệnh Các trên bàn cờ. Chương 247, quân cờ quỷ lệ chương 247, quân cờ quỷ lệ sáng sớm. Lục Thừa chậm rãi cắt lấy trong mâm trứng tráng. Cố Khuynh Thành bởi vì mang thai, gần nhất luôn luôn thích ngủ, giờ phút này còn trên lầu nghỉ ngơi. Một bộ nhà ở váy trắng Hạ Thanh Hòa, thanh âm êm dịu hồi báo tối hôm qua một chút tin đồn thú vị. Căn cứ cảnh sát thông báo, tối hôm qua dưới mặt đất hắc quyền thị trường đã xảy ra một trận tính chất ác liệt đại quy mô giới đấu. Cảnh sát tham gia lúc, hiện trường chỉ còn lại một bộ. Bị không rõ dã thú gặm ăn qua hải cốt, thân phận còn tại xác minh bên trong. Lục Thừa dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau đi khóe miệng, trên mặt ngậm lấy một vệt nụ cười thản nhiên. Biết, hắn thuận miệng ứng phó. Ngươi đi bồi bồi Khuynh Thành a, nàng một người sẽ buồn bực. Lục Thừa phất phất tay, ra hiệu nàng có thể rời đi. Thẳng đến Hạ Thanh Hòa rời đi, hắn mới chính thức bắt đầu xử lý tối hôm qua chính sự. Trước mắt, hệ thống màn hình lặng yên hiện hiện. Tối hôm qua, tại phát hiện trì bảo bảo về sau, thiên mệnh các hội nghị khẩn cấp đã bị hoàn chỉnh ghi xuống. Lục Thừa đầu ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng hoạt động, tựa như đang nhìn một bộ nhảm chán cung đấu kịch, trực tiếp đem thanh tiến độ kéo đến cuối cùng. Kẻ này tâm tính không chừng, như cùng một đầu mất khống chế hung thú, lưu tại trong cát, tất thành hỏa lớn. Nhưng năng lực của hắn lại là như thế đặc thù. Đối trả cho chúng ta những cái kia giống nhau nắm giữ hệ thống địch nhân, có lẽ có thể tạo được kỳ hiệu. Ngoại phái nhất định phải đem hắn bên ngoài phái đi ra, nhường hắn đi cắn địch nhân của chúng ta, dùng hắn thanh này không bị khống chế đao đi chặt cứng rắn nhất xương cốt. Cuối cùng, hội nghị cho ra một cái tại Lục Thừa xem ra ngu xuẩn lại đương nhiên kết luận, đem chỉ bảo bảo đầu này cho dại bên ngoài thả ra, xem như thiên mệnh các công nhân quét đường. Lục Thừa khoe miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Rất tốt, hắn thấp giọng tự nói, trong thanh âm tràn đầy thượng vị người vui vẻ. Ta chỉ là hướng trong hồ nước ném vào hai khối không an phận tảng đá, các ngươi liền tự mình thành lập nên một bộ hoàn mỹ sinh thái tuần hoàn. Một đầu lúc nào cũng có thể phản vệ chủ nhân chó dại, một cái bị ký thác kỳ vọng thiên mệnh chi vương, còn có một cái tự cho là thông minh, dã tâm bừng bừng nội ứng hắn đóng lại thu hình lại, ngược lại điều ra mặt khác hai cái hồ sơ. Kia là thuộc về Chi Bảo Bảo cùng Nhậm Thạch Đầu công trạng báo cáo. Tính danh, Chi Bảo Bảo trước mắt thực lực bình xét cấp bậc, tử sắc, sơ giai, độ trung thành 10, tinh thần không ổn định, ích lợi chuyển hóa suất 90 tổng hợp ước định, cao phong hiểm, cao hồi báo kỳ hạn giao hàng sản phẩm, nắm giữ cực mạnh trưởng thành tính. Tính danh, Nhậm Thạch Đầu trước mắt thực lực bình xét cấp bậc, tử sắc, trung giai, độ trung thành 99.9, hoàn toàn tin tưởng hệ thống, ích lợi chuyển hóa suất 99.9 tổng hợp ước định, nhất đáng tin cậy làm chủ cố, trung thành đáng tin, tiềm lực to lớn, là hiện giai đoạn ưu chất nhất hoạch tâm tài sản. Lục Thừa ánh mắt tựa như một cái lãnh khốc nhà tư bản, đang dò xét lấy chính mình thành công nhất đầu tư hạng mục. Chi Bảo Bảo là một đầu mãnh thú, mặc dù có thể mang đến ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng cuối cùng khó mà trưởng khống. Mà Nhậm Thạch Đầu, cái này quả bị hắn tự tay trồng hạ, lại bị thiên mệnh các tỉ mỉ tưới tiêu giao hẹ mới là hắn hiện giai đoạn hài lòng nhất tác phẩm. Lục Thừa khoe miệng câu lên một vệt ác liệt độ cong. Hảo hài tử, chạy nhanh một chút, mới xứng đáng phần của ta tình thương của cha a. Vừa dứt tiếng, hắn khởi động lò luyện hệ thống, bắt đầu đối cùng chiến chi vương hệ thống tiến hành thăng cấp. Ông. Màn hình giả lập bên trên, vô số đạo dòng số liệu như là thác nước chút xuống, vây quanh Nhậm Thạch Đầu hồ sơ, bắt đầu tiến hành phức tạp gây dựng lại cùng ưu hóa. Cùng lúc đó, Thiên Mệnh Các, dưới mặt đất phòng điều trị bên trong, băng lãnh kim loại trong phòng, tràn ngập nồng đậm nước khử trùng cùng thảo dược hỗn hợp hương vị. Nhậm Thạch Đầu khoanh chân ngồi khoang chữa bệnh bên trong, sắc mặt tái nhợt. Đô thể cuối cùng kia liều mạng một đao, thương tới gốc rễ của hắn, mặc dù có tốt nhất dược vật, cũng cần tĩnh dưỡng hồi lâu mới có thể khôi phục. Càng làm cho hắn cảm thấy quất đủ, là chính mình cuối cùng, vậy mà cần tuyệt ảnh xuất thủ cứu giúp. Cái ánh mắt kia, loại kia cao cao tại thượng dáng vẻ, giống một cây gai, thật sâu đâm vào trong lòng của hắn. Lực lượng ta cần lực lượng mạnh hơn. Đúng lúc này, trong đầu hắn, kia quen thuộc giao diện hệ thống, không có dấu hiệu nào, điên cuồng lóe lên. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ nắm giữ ý chí bất khuất cùng đối hệ thống trung thành. Ngài Vũ Dũng đã thu hoạch được trí cao ý chí chú ý. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở, nhường Nhậm Thạch Đầu cả người đều động. Trí cao ý chí? Đó là cái gì? Còn không đợi hắn kịp phản ứng, ban ân ngay tại giáng lâm cùng chiến chi vương hệ thống tức sẽ tiến hành phiên bản đổi mới. Không phiên bản ngay tại thăng cấp đến 2. Không phiên bản thăng cấp hoàn tất. Công năng mồ đủ lệ của huyết nhiên thiêu đã thăng cấp. Túc chủ có thể trong chiến đấu, thông qua tiêu hao sinh mệnh lực, ngắn ngủi tiến vào cường nội trạng thái, toàn thuộc tính tăng lên 300. Chú, này trạng thái kết thúc sau, sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Một dòng nước ấm, trong nháy mắt theo hắn sâu trong linh hồn phun ra ngoài, quét sạch toàn thân. Giang giác. Hắn toàn thân xương cốt, đều tại cố lực lượng này cọ rửa hạ, phát ra trọng tổ nổ đùng. Ngược cái kia đạo sâu đủ thấy xương vết đao, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại, liền một kia vết sẹo đều không có để lại. Nguyên bản đã khô cạn lực lượng, lần nữa tràn đầy, đồng thời so trước đó cương đại mấy lần không ngừng. Đây là thần tích, đây tuyệt đối là thần tích. Nhậm Thạch Đầu cảm thụ được thể nội lao nhanh gào thét lực lượng kinh khủng, kích động đến toàn thân run rẩy, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Hắn đột nhiên theo giường bệnh nhảy xuống, hai đầu gối nặng nề mà quỳ gối băng lãnh trên sàn nhà, phát ra đông một tiếng vang thật lớn. Hắn ngẩng cao lên đầu, đối với không có một hai trần nhà, đã dùng hết khí lực toàn thân, phát ra nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất, cùng nhiệt đến cực hạn gào thét, cảm tạ ngài. Vĩ đại hệ thống, cảm tạ ngài. Chí cao vô thượng ý chí, ta, Nhậm Thạch Đầu, nguyện vì ngài chiến đến thế giới trung yên. Lục gia trang viên, trong thư phòng, Lục Thừa rõ ràng nghe được Nhậm Thạch Đầu kia như là cuồng tín đồ giống như cầu nguyện. Trên mặt hắn biểu lộ tựa như đang nghe một bài nhất đếm thai thành ca. Ở trước mặt hắn màn hình giả lập bên trên, thuộc về nhậm thạch đầu ích lợi chuyển hóa xuất kia một cột, phía trên số lượng đã lặng yên không một tiếng động, theo 99, 9 biến thành 99, 99. Hắn tiện tay tắt đi giám sát giao diện, duỗi lưng một cái, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hậu hoa viên trên bãi cỏ, Cố Khuynh Thành đang kéo Lục Tuyển tay, tại nhàn nhã tản bộ, thưởng thụ lấy sau giờ ngọ dương quang, huế nguyệt tinh tốt. Lục Thừa khoe miệng, chậm rãi dương lên, câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Hảo hài tử, liền nên cho thêm điểm đường ăn. Chương 248, linh khí. Nó cũng phải họ Lục. Chương 248, linh khí. Nó cũng phải họ Lục. Luyện công buổi sáng kết thúc. Tại mấy cái gian phòng bên trong, cùng mấy vị nữ chính tiến hành xâm nhập âm dương điều hòa để các nàng tại giao lưu bên trong, tu vi cũng đã nhận được thay đổi một cách vô tri vô giác tầm bổ. Hắn bén nhạy phát giác được, hôm nay trong trang viên không khí dường như có chút không giống, nhiều hơn một loại đồ vật, một loại cực kỳ yếu ớt, lại cực kỳ năng lượng tinh thuần. Tựa như là ở lâu đô thị người, đột nhiên hô hấp tới một ngụm đến từ rừng rậm nguyên thủy, tinh khiết nhất dưỡng khí. Ánh mắt của hắn không tự giác nhìn về phía hậu hoa viên. Giờ phút này, người mang lục giáp Cố Khuynh Thành đang hất lên một cái chăn mỏng, an tường ngồi tại hậu hoa viên trên một tảng đá, tắm rửa lấy dương quang. Lục Thừa con ngươi có hơi co lại. Hắn thấy được, kia cố làm cho cả trang viên đều biến khác biệt kỳ dị năng lượng, nồng nặc nhất đầu vườn, dường như chính là Cố Khuynh Thành dưới thân khối kia, thường thường không có gì lạ đá xanh. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi hướng hậu hoa viên. A Thừa Cố Khuynh Thành nhìn thấy hắn đi tới, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra nụ cười ôn nhu, đang muốn đứng dậy. Đừng động. Lục Thừa đi mau hai bước, đi vào bên người nàng, động tác êm ái đưa nàng đỡ lên, nhường nàng dựa vào trong lòng mình. Sau đó, hắn vươn tay, đem rộng lượng bàn tay nhẹ nhàng đặt tại khối kia ấm áp trên tảng đá. Oeng. Một cái mắt, một cú cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, nhưng lại ôn hòa như nước mùa xuân sinh mệnh nguyên năng theo bàn tay của hắn, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Cố năng lượng này, tinh thuần, cổ lão, mang theo sinh mệnh nguyên thủy nhất vật bị. Giao diện hệ thống, tại hắn vong mạc bên trên điên cuồng lấp lóe. Tại không có hấp thu bất kỳ hệ thống cũng không có thu hoạch bất kỳ phản phái giá trị dưới tình huống, năng lực của mình ở trên trướng. Giờ phút này, Lục Thừa trong nháy mắt liền hiểu. Hắn cảm thụ được Cố Khuynh Thành bụng dưới cái kia cùng mình huyết mạch tương liên tiểu sinh mệnh, trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra nụ cười. Thì ra là thế nội tâm của hắn, vang lên chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm. Con của ta hắn tựa như một cái theo cao hơn chiều không gian giáng lâm siêu cấp dụ tơ, ngay tại đem cái kia chiều không gian năng lượng chậm rãi tiếp đón được thế giới này. Mà Khuynh Thành thường xuyên ngồi khối này đá xanh, liền là cái thứ nhất bị hắn vô ý thức cải tạo tín hiệu cơ trạng. Hoặc là nói là thế giới này đản sinh cái thứ nhất linh nhãn. Lục Thừa ánh mắt biến đến vô cùng thâm thúy, trong đó lóe ra hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Linh khí khôi phục. Kia chút tiểu thuyết bên trong viết nát kịch bản, vậy mà thật sắp xảy ra. Ai có thể nghĩ tới, cái này cái gọi là đại thời đại đầu nguồn. Vậy mà, chính ở nhà hắn hậu hoa viên bên trong. Chỉ là bởi vì hắn chưa xuất thế nhi tử, tại trong bụng mẹ ngủ gật, hít thở một chút. Đây thật là Lục Thừa cúi đầu, tại Cố Khuynh Thành trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, cười đến vô cùng vui vẻ. Sau đó, hắn nhanh chóng hướng Kỳ Dao, Kỳ Linh tỷ bội hạ lệnh, tại Lục gia trang viên thiết trí năng lượng hấp thu, che lại tầng. Đồ tốt như vậy, sao có thể nhường phía ngoài A Miêu A Cẩu người được hương vị? Một tơ một hào cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Thế giới này chỉ có thể có một cái thần. Liền xem như linh khí, nó cũng chỉ có thể họ Lục. Ngay tại Lục Thừa cảm thụ được phần này sáng thế giống như vui sướng lúc, một đạo thân ảnh tiểu tiểu, giống con đánh lén mèo rừng nhỏ, từ phía sau lưng đột nhiên chui ra, ôm lấy eo của hắn. Ca. Thiếu nữ thanh thúy lại dẫn điểm không thèm nói đạo lý âm thanh âm vang lên. Ngươi đã lâu lắm không có chơi với ta, có phải hay không có nhiều như vậy chị dâu? Còn có cái kia không có ra đời xấu chất tử, liền không cần ta nữa. Là Lục Tuyển. Nàng bệnh lên miệng nhỏ, đôi mắt to xinh đẹp bên trong viết đầy ủy khuất ba ba, cùng nồng tới tan không ra lòng ham chiếm hữu. Lục Thừa xoay người, tương chiều nhéo nhéo nàng tức giận khuôn mặt, cười nói, nói hiệu nói vượng, làm sao lại không cần chúng ta nhà toàn nhi công chỗ đâu. Thử. Ta không tin. Lục Tuyển ôm Lục Thừa cánh tay, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú dán ở phía trên, dùng một loại đã ngây thơ lại dẫn điểm tiểu ác ma giống như nguy hiểm ngữ khí, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, kia, ca ca đêm nay chơi với ta trò chơi có được hay không? Trong mắt của nàng lóe ra giảo hoạt cùng không có hảo ý quan mang. Người thua liền phải đáp ứng người thắng một cái yêu cầu a. Nhìn xem muội muội của mình, hắn giống như cũng có chút ưa thích loại cảm giác này. Bất luận là nữ nhân vẫn là thân nhân, đều đem hắn coi là duy nhất, loại cảm giác này nhường hắn mê muội. Tốt. Lục Thừa khoe miệng câu lên một vẻ giác thú vị độ cong. Bất quá lần này tiền đặt cược đến để ta tới định. Hắn buông ra Lục Tuyển, chỉ dưới chân khối kia đá xanh. Chúng ta liền cược cái này, nếu như ngươi thắng, ta bằng lòng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng nếu như ngươi thua. Lục Thừa dừng một chút, nhìn xem Lục Tuyển khẩn trương lên khuôn mặt nhỏ, chậm ung dung nói, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày ở chỗ này rèn luyện 8 giờ. Lúc nào thời điểm, ngươi có thể bằng lực lượng của mình, tại tảng đá kia bên trên lưu lại một đạo vết tích, ta liền lúc nào thời điểm, lại chơi với ngươi lần tiếp theo trò chơi. Trận này huynh muội ở giữa gián cứ như vậy bị Lục Thừa thuận lý thành trường, biến thành một trận tính nhắm vào đặc huấn. Hắn muốn đem Lục Tuyển cái này tiềm lực, cũng đặt vào tới linh khí khôi phục thê đội thứ nhất bồi dưỡng trong kế hoạch. Đem liếc mắt đưa tình, cùng thăng cấp mạnh lên, hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Cùng lúc đó, thiên mệnh các đại quan tinh bên trên, Thiên Cơ nhìn chằm chằm cổ lão tinh bản, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, trăm mối vẫn không có cách giải. Phu tử thân ảnh ra hiện tại hắn sau lưng. Thiên Cơ, có kết luận sao? Phu tử thanh âm cũng mang theo một tia ngưng trọng. Viên kia đế tinh dị động, đến cùng đại biểu cho cái gì? Thiên Cơ Tiên Sinh thống khổ lắc đầu, thanh âm khàn khàn. Ta coi không ra. Cái ngôi sao kia mệnh cách quá mức bá đạo, nó cự tuyệt sự thăm dò của ta. Hắn hít sâu một hơi, sau đó lại dùng một loại vô cùng giọng khẳng định nói rằng, nhưng ta có một loại dự cảm mãnh liệt. Loại này cấp bậc thiên địa dị tượng, rất có thể biểu thị cái nào đó yên lặng ngàn năm thượng cổ bí cảnh, hoặc là trong truyền thuyết động thiên phúc địa, sắp tại ma đô phụ cận. Hiện thế, phu tử trong mắt, trong nháy mắt bộc phát ra tinh quang. Lập tức, hắn quyết định thật nhanh, ra lệnh, vận dụng tiên mệnh các tất cả tài nguyên, không tiếc bất cứ giá nào, tại toàn bộ ma đô phạm vi bên trong, tìm kiếm năng lượng dị thượng khu vực. Chúng ta nhất định phải đoạt tại tất cả mọi người, tất cả thế lực trước đó, tìm tới cái kia bí cảnh. Cái này, khả năng chính là chúng ta thiên mệnh các, tại thời đại mới chân chính quật khởi nhất đại cơ duyên. Lục gia trang viên, hậu hoa viên. Lục Thừa nhìn xem liên quan tới thiên mệnh các tình báo mới nhất, cao cấp nhất chỉ lệnh, toàn lực tìm kiếm ma đô phạm vi bên trong khả năng tồn tại thượng cổ bí cảnh. Hắn lại nhìn một chút chính mình trong hậu hoa viên, ngay tại liên tục không ngừng hướng bên ngoài tản ra tinh thuần linh khí đá xanh, rốt cục nhịn không được, lần nữa cười ra tiếng. Trong lòng của hắn vang lên cực hạn ưu việt độc thoại. Cái kia các ngươi tha thiết ước mơ, độc nhất vô nhị bảo tàng, từ vừa mới bắt đầu ngay tại nhà ta trong hậu viện, bị ta xem như đã kê chân a. Chương 249, ngươi cho rằng ngươi tại tầng thứ 5. Chương 249, ngươi cho rằng ngươi tại tầng thứ 5. Lục gia trang viên, tầng hầm. Nơi này đã bị kỳ giao, kỳ linh tỉ muội, dùng vượt qua thời đại hắc khoa kỹ, trong đêm cải tạo. Không gian mái vòm, mô phỏng lấy tinh không mênh mông, lóe ra lạnh màu trắng dòng số liệu quang. Mà tại toàn bộ không gian chính giữa, khối kia theo trong hậu hoa viên bị hoàn chỉnh rời xuống tới linh nhan đá xanh, giống như một quả khiêu động trái tim, tản ra nhu hòa mà thánh khiết sinh mệnh khí tức. Kỳ giao, vị này nắm giữ hoàn mỹ tạo vật thân thể thiếu nữ, trắng non thon dài mười chỉ ngay tại phi tốc gõ, vô số phức tạp dấu hiệu như là thác nước chảy xuôi. Muội muội của nàng Kỳ Linh thì quy một gối xuống tại tảng đá gần đó, bàn tay dán mặt đá, nhắm mắt cảm thụ được trong đó năng lượng lưu động, tiến hành vật lý phương diện hiệu chỉnh cùng dẫn đạo. Lục Thừa chắp tay đứng ở một bên, như là quân vương kiểm duyệt lãnh địa của mình. Hắn nhìn xem cái này kỳ tác, nhìn xem chính mình hai vị này có thể xưng hoàn mỹ vật sở hữu, hài lòng gật gật đầu. Khởi động a. Khởi động linh năng tuần hoàn cùng che đậy ma trận. Ta muốn để trong trang viên nồng độ linh khí tại hiện hữu trên cơ sở lại để thăng gấp 10. Đồng thời hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tuyệt đối bá đạo. Bất kỳ một tia năng lượng cũng không thể tiết lộ đến ngoại giới. Tuân mệnh, chủ nhân. Kỳ giao thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà êm tai, cái cuối cùng dấu hiệu đánh xuống. Ông, một tiếng trầm thấp vang minh tự sâu trong lòng đất vang lên, toàn bộ ma trận trong nháy mắt được thắp sáng. Khối kia linh nhãn đá xanh dường như bị rót vào thuốc trợ tim, phóng thích ra linh khí, bị trong nháy mắt kích phát, chiết xuất, tăng ép. Sau đó, thông qua trải rộng toàn bộ trang viên dưới mặt đất phủ văn, bị tinh chuẩn chuyển vận tới trang viên mỗi một cái góc. Cùng lúc đó, một tầng mắt thường không thể gặp năng lượng vòng bảo hộ, như cùng một cái móc ngược lớn chén, đem toàn bộ lục gia trang viên hoàn toàn bao phủ, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Giờ phút này, lục gia trang viên đã tự thành một giới. Trang viên nội bộ, trong không khí nồng độ linh khí tiêu thăng. Trong bể bơi nước, đều dường như biến thành ẩn chứa sinh mệnh năng lượng quỳnh tương ngọc dịch. Người bình thường chỉ muốn ở chỗ này hít sâu một hơi, đều có thể cảm giác sảng khoái tinh thần, bách bệnh biến mất, dường như trẻ mấy tuổi. Lục Thừa chậm rãi đi đến trang viên tầng cao nhất sân thượng, quan sát đây hết thảy. Hắn có thể cảm nhận được, Cố Khuynh Thành trong phòng ngủ yên, trong bụng thai nhi hô hấp đều đặn, mỗi một lần hô hấp đều làm cho cả trang viên linh khí càng thêm linh động. Hắn có thể nhìn tới, hậu cung đoàn đều tại riêng phần mình trong phòng, vô ý thức hấp thu cố này thần ân tăng cường thể chất. Loại này trưởng không tất cả, sáng tạo tất cả, ban ân tất cả cảm giác, nhường Lục Thừa vô cùng say mê. Đúng lúc này, lò luyện hệ thống hậu trường bắn ra một đạo nhắc nhở, là Đông Vương Nguyệt hệ thống con đưa ra một phần nhật ký. Lục Thừa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màn sáng ở trước mắt triển khai. Đông Vương Nguyệt hiển nhiên là đem cái này hệ thống con xem như bí mật của mình quyển nhật ký, cùng hệ thống trao đổi nhất phát hiện mới. Hôm nay nói bóng nói gió, tham dò một chút phụ tử, phát hiện thiên mệnh các tài chính nơi phát ra rất kỳ quái một cái rêu rao siêu nhiên vật ngoại thiên mệnh giả tổ chức, phía sau lại có ổn định tài chính duy trì. Lục Thừa nhìn xem phần này báo cáo điều tra lập tức sinh ra hứng thú nồng hậu. Cái này coi như có ý tứ. Kỳ Giao, chủ nhân. Kỳ Giao thân ảnh vô thanh vô tức ra hiện tại hắn sau lưng. Theo Đông Phương Nguyệt cung cấp manh mối này, đem cái này kim chủ cho ta móc ra. Lục Thừa ngữ khí rất bình thản. Là, chủ nhân. Bất quá mấy phút, một phần bị mã hóa tới thực chất bên trong tuyệt mật hồ sơ, liền bị nàng theo cái nào đó không muốn người biết kho số liệu bên trong cưỡng ép phá giải, hiện ra tại Lục Thừa trước mặt. Tính danh, vệ quốc an mặt ngoài thân phận, ma đô nước nào đó mong đợi cơ sở nhân viên, xuất ngũ quân nhân, nhiều lần lấy được khen ngợi ái quốc tiêu binh. Thân phận chân thật, Long Quốc quốc vận bảo hộ hệ thống người nắm giữ, thiên mệnh các bí mật người thành lập cùng tối cao trưởng khống giả một trong. Năng lực ước định, đã thức tỉnh hệ thống vượt qua 5 năm, thông qua hoàn thành đại lượng nhiệm vụ, tích lũy hải lượng điểm quốc vận. Hắn thực lực, đã đạt tới trước mắt mạt pháp thời đại bình cảnh hạn mức cao nhất, bình xét cấp bậc, kim sắc. Hành vi hình thức, cực kỳ cẩn thận, thâm cư không ra ngoài. Đem phu tử thiên cơ bọn người đẩy lên trước sân khấu xem như bao tay trắng chính mình thì giấu ở tầm thường nhất nơi hẻo lánh, lấy người bình thường thân phận, bí mật quan sát cùng điều khiển tất cả. Thì ra là thế. Lục Thừa nhìn xem phần này tường tận hồ sơ, lần thứ nhất lộ ra chân chính mang có mấy phần thưởng thức biểu tình. Đem thiên mệnh các bọn này tự cho mình siêu phàm ra hỏa xem như tường lửa, chính mình trốn ở phía sau màn, đánh cắp lấy hoạch tâm nhất trái cây. Cái này gọi vệ quốc an, cao minh. Chi tiết. Khoe miệng của hắn thưởng thức, cấp tốc chuyển biến thành đùa cợt. Ngươi cho rằng ngươi tại tầng thứ 5, bảy mưu nghĩ kế? nhưng lại không biết ta tại tầng bình lưu nhìn xem ngươi biểu diễn a. Hắn quyết định muốn đối phó loại này tự cho là thông minh lão hồ ly, liền phải tại hắn đáng tự hào nhất địa phương cho hắn đến một cái vô cùng tàn nhẫn nhất đâm lưng. Cùng lúc đó, Mado, một gian không chút nào thu hút bên trong phòng mướn, một cái vóc người thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị trung niên nam nhân đang ngồi xếp bằng. Hắn chính là vệ quốc an. Giờ phút này lông mày của hắn quá chặt, mang trên mặt một tia không cách nào che giấu được bội. Bình cảnh, đáng chết bình cảnh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thực lực của mình đã đạt đến cái này mạt pháp thời đại châu có thể chứa đựng cực hạn. Bất luận hắn lại thế nào ngưng tụ quốc vận hoàn thành lại nhiều nhiệm vụ đều không thể lại tinh tiến mảy may. Hắn tựa như một cái bị vây ở bình thủy tinh bên trong con ruồi, thấy được càng cao xa hơn bầu trời, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tầng kia vô hình bích trướng. Đồng nhiên, vệ quốc an mở tròn mắt, mặt trong nháy mắt bị không cách nào ức chế chấn kinh cùng vui mừng như điên thay thế. Tại trong cảm nhận của hắn, ma đô một phương hướng nào đó, chống rông xuất hiện một cái tinh thuần đến cực hạn năng lượng nguyên. Cố năng lượng kia chất ở xa hắn cho tới nay cẩn thận từng ly từng tí lợi dụng quốc vận phía trên. Cái này, đây là cái gì? Loại này năng lượng, loại này đẳng cấp năng lượng. Vệ quốc an hô hấp trong nháy mắt biến thô trọng, trong mắt buộc phát ra tham lam hỏa diễm. Nếu như có thể đạt được nó, ta nhất định có thể đánh phá bình cảnh. Ta nhất định có thể chân chính siêu phàm nhập thánh. Không chút do dự, vệ quốc an lập tức khởi động hắn mạnh nhất năng lực, quốc vận thiên võng. Lần này không phải là vì bảo hộ, mà là vì tầm bảo. Một chương vô hình lưới lớn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ma đô. Rất nhanh, hắn liền tinh chuẩn khóa chặt cái kia năng lượng nguyên tọa độ, lục gia trang viên. Một cái tên hiện lên ở trong đầu của hắn, Lục Thừa. Vệ quốc an trong mắt lóe ra tham lam cùng tính toán. Hắn làm sao có thể xuất thủ trước? Hắn cần pháo hồi. Thế là, hắn đăng lục thiên mệnh các nội bộ mạng lưới, lấy quyền hạn tối cao danh hiệu, thủ vọng giả hướng chỗ có thành viên, hạ đạt chỉ lệnh. Tối cao uy hiếp chỉ lệnh đã khởi động. Mục tiêu, Lục Thừa, Lục thị tập đoàn trưởng khống giả. Uy hiếp định nghĩa, kinh qua người thôi diễn, người này là thiên ngoại tà ma hàn thế, tại trong trang viên bố trí xuống tụ ma trận, đang thông qua đánh cắp long quốc địa mạch chi khí, đến tầm bổ bản thân, nưu đồ phá vỡ thế giới. Nhiệm vụ hệ tâm, kẻ này chưa trừ diệt, quốc đem cung quốc. Ta mệnh lệnh, thiên mệnh các tiến vào tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đem hết toàn lực, công phá lục gia trang viên, chu sát thiên ngoại tà ma Lục Thừa. Một máy mắt, thiên mệnh các phòng họp vỡ tổ. Phu tử, thiên cơ bọn người, nhìn xem đầu này thạch phá thiên kinh chỉ lệnh, tập thể nghẹn nào. Bọn hắn còn đang vì cái kia hành không xuất thế đế tinh mà hoang mang, kết quả, phía sau màn chân chính đại ca thủ vọng giả vậy mà trực tiếp cho bọn họ xác nhận một cái thiên ngoại tà ma. Thiên cơ càng là đột nhiên vô đuổi, kinh ngạc thốt lên, đánh cắp địa mạch chi khí. Khó trách ta trước đó sẽ thôi diễn ra dị tượng. Thì ra không phải đế tinh, là ma tinh a. Đâu nguồn tìm tới? Ta liền nói ta thôi diễn sẽ không sai. Hắn lại một lần nữa, hoàn mỹ đem chính mình cho thuyết phục. Mà giờ khắc này, Lục gia trang viên trong thư phòng. Lục Thừa vừa mới xem hết vệ quốc an hồ sơ. Đồng nhiên, hắn hệ thống hậu trường, bắn ra chói mắt màu đỏ báo động. Cảnh cáo. Ngài đã bị cuốn vào một trận kim châm đối với ngài chiến tranh. Nhiệm vụ người đề xuất, quốc vận hệ thống người nắm giữ. Lục Thừa nhìn xem đầu này cảnh báo, lại nhìn một chút đồng bộ truyền đến thủ vọng giả chu sắc khiến, rốt cục nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Tiếng cười kia bên trong, tràn đầy cực hạn châm chọc cùng sát ý lạnh như băng. Có ý tứ. Một cái trốn ở trong khe cống ngầm, dựa vào hút quốc gia huyết đục mà sống quốc tặc vậy mà ngấp nghé lên nhà ta tài sản riêng, trả lại cho mình phụ thêm một cái thay trời hành đạo áo ngoài. Rất tốt. Đã ngươi gấp gáp như vậy muốn đi tìm cái chết vậy ta đây người tốt, cũng chỉ phải sớm chuẩn bị cho ngươi một ngụm tốt nhất quan tài. Chương 250, cái này không gọi là chiến tranh, cái này gọi cho ăn. Chương 250, cái này không cứ gọi là chiến tranh, cái này gọi cho ăn. Trong thư phòng, tia sáng mở tối. Chỉ có cái kia đạo chói mắt màu đỏ báo động, tại Lục Thừa trước mắt, bỏ ra một màn yêu dị quang. Khoe miệng của hắn ý cười càng thêm nồng đậm, đây không phải là phẫn nộ, cũng không phải ngưng trọng, mà là một loại tìm tới tuyệt hảo kịch bản. Sáng tắt muốn. Một cái trốn ở trong khe cống ngầm chuột, tự cho là nắm trong tay toàn cục, nhưng lại không biết, hắn liền sân khấu tại nhà ai đều sai lầm. Mà chính mình, chính là trận này vở kịch duy nhất đạo diễn. Chiến tranh. Không. Đây gọi. Cho ăn. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, lo luyện hệ thống hậu trường giao diện, trong nháy mắt phân hóa ra ba đạo song song chỉ lệnh cửa sổ, phân biệt kết nối lấy ba viên sớm đã chôn xuống hạt giống. Thứ một cái chỉ thị, nhắm ngay Đông Phương Nguyệt. Lục Thừa không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, mà là trực tiếp thúc giục trong cơ thể nàng đồng tâm cổ, lấy Đông Phương Nguyệt đối với hắn hảo cảm, tự nhiên sẽ đạt được kết quả hắn muốn. Cái thứ hai chỉ lệnh, kết nối chính là đang điên cuồng tu luyện nhậm thạch đầu. Đối phó loại này đầu góc ngu si vũ phu, Lục Thừa phương thức càng thêm trực tiếp thô bạo. Nốt. Kiểm tra tới tốc chủ thực lực đã đạt bình cảnh, hiện tuyên bố trung cực nhiệm vụ tập luyện. Nhiệm vụ tên, vương tọa duy nhất bảo hộ người. Nhiệm vụ miêu tả, có kẻ trộm, Niu Toan nhúng chẳng ngài thiên mệnh chi vương tọa. Danh hiệu thủ vọng giả nguy thần, đang cố gắng thông qua mưu hại người vô tội, đến chuyển di thiên mệnh các ánh mắt, từ đó đánh cắp vốn nên thuộc về ngài vô thượng khí vận cùng vinh quang. Hạch tâm mục tiêu, bình định lập lại trật tự. Hướng thiên mệnh các tuyên cáo ý chí của ngài. Chu sát nguy thần thủ vọng giả bảo vệ ngài thiên mệnh chi vương duy nhất tôn nghiêm. Phần thưởng nhiệm vụ. Cơ hội tại tuyên bố nhiệm vụ trong nháy mắt, nhậm thạch đầu cái kia vốn là cực độ bành trướng lòng tự tin, bị trong nháy mắt nhóm lửa. Nguy thần, kẻ trộm, có người dám cướp đồ vật của ta. Oeng, một cỗ cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời, núi đá băng liệt. Tìm chết. Nhậm thạch đầu giống giận, hai mắt xích hồng, vọt thẳng ra bế quan chi địa. Về phần cái thứ ba chỉ lệnh, Lục Thừa ánh mắt rơi tại cái kia đại biểu cho thần chủ chỉ bảo ô biểu tượng bên trên, khóe miệng cong lên, mang tới một tia tàn nhẫn. Hắn thông qua virus hệ thống, đối chỉ bảo cảm giác, tiến hành một lần số liệu sửa chữa. Hắn đem vệ quốc an sinh mệnh khí tức, tiêu ký vì nguyên liệu nấu ăn phẩm chất, tuyệt phẩm. Nguyên liệu nấu ăn đặc tính, áp xúc quốc vận, vận đại bổ. Tốt nhất nấu nướng phương thức, ăn sống nuốt tươi, nhai kỹ nuốt chậm. Làm xong đây hết thảy, Lục Thừa thích ý dựa vào ghế, hai tay quanh, dù bận vẫn ung dung mà nhìn trước mắt giám thị tường. Trên tường, thiên mệnh các nội bộ hội nghị, ngay tại thời gian thực trực tiếp. Thiên mệnh các, thủ vọng giả Chu Sắc Hiến, giống một quả đạn hạt nhân, tại tất cả hạch tâm thành viên trong lòng nổ vang. Phu tử cao mày, mặc dù cảm thấy việc này quá bỗng nhiên, nhưng thủ vọng giả mệnh lệnh chính là tối cao ý chí. Hắn đang muốn đánh nhịp, quyết định phương án hành động. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Đông Phương Nguyệt đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. "Phu tử, thiên cơ." Thanh âm của nàng thanh lãnh, mang theo một tia vừa đúng hoang mang. Thủ vọng giả tất nhiên nhìn xa trông rộng, nhưng Lục Thừa người này hắn chỉ là phàm nhân phụ thương, có tài đức gì có thể đánh cắp Long Quốc địa mạch? Đây có phải hay không quá mức xem trọng hắn? Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. "Nguyệt chủ." Một gã tính tình nóng nảy tinh anh lúc này phản bác. "Ngươi đây là tại chất vấn chúng ta người sáng lập, thủ vọng giả đại nhân." Đông Phương Nguyệt lập tức có chút cúi đầu, dáng vẻ thả rất thấp. "Ta không dám, ta chỉ là lo lắng." Trong thanh âm của nàng lộ ra một cố vì tổ chức suy nghĩ sầu lo. "Vạn nhất chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, mục tiêu lại chỉ là ngụy trang, vậy chân chính ma tình có thể hay không trong bóng tối cởi trộm? Thủ vọng giả đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, tuyên bố chỉ lệnh lại không lộ diện, có thể hay không có trá?" Câu nói này giống một cây nhìn không thấy gai độc, đâm vào ở đây trái tim tất cả mọi người bên trong. "Đúng vậy a, vạn nhất đâu? Bọn hắn những này khoác lác tinh anh người thông minh, sợ nhất chính là biến thành trong tay người khác đồ đần." Bầu không khí trong nháy mắt biến trở nên tế nhị. Ngay tại cái này dương cung bạt kiếm thời điểm, ầm ầm, cả phòng không có dấu hiệu nào kịch liệt chấn động một cái. "Ngụy thần thủ vọng giả ở đâu? Lan ra đây, nhận lấy cái chết. Dám ngấp nghé lao tử thiên mệnh, ngươi, tội đáng chết vạn lần." Là Nhậm Thạch Đầu. Cái kia bị bọn hắn dốc hết tài nguyên bồi dưỡng. "Gia hỏa, tình huống như thế nào? Vì sao lại đống nhiên công kích tổ chức tối cao lãnh tụ thủ vọng giả? Hắn muốn làm gì?" Giờ phút này, tất cả mọi người đại não đều lâm vào hoàn toàn đứng máy. Mà Lục gia trang viên trong thư phòng, Lục Thừa nhìn xem giám thị trên tường, kia một đám các tinh anh tập thể thất thố, hoài nghi đời người buồn cười bộ dáng, vung lên trong tay hồng trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Hài kịch đã mở màn. Hắn quay đầu, nhìn về phía sau lưng giống như ưu linh đứng yên Kỳ Giao. "Kỳ Giao, chủ nhân, đem vệ quốc an thông tin cá nhân, gia đình địa chỉ, tất cả quan hệ xã hội, nặc danh đóng gói, gửi đi cho một người." Kỳ Giao trả lời cấp tốc. "Gửi đi cho ai, chủ nhân?" Lục Thừa khóe miệng câu lên một vệ băng lãnh mà tàn nhẫn đường cong. "Gửi đi cho chỉ bảo bảo, nói cho hắn biết món chính." Lên bàn. Chương 251, đạo diễn cuối cùng mới sẽ xuất tràng. Chương 251, đạo diễn cuối cùng mới sẽ xuất tràng. Lục Thừa đã không tại trang viên. Giờ phút này, hắn chính bản thân chỗ ma đô một chỗ khác. Thiên mệnh các tổng bộ, tòa kia cổ kính sân vườn kiểu Tô Châu, giờ khắc này ở dưới chân, nhỏ bé đến như cùng một cái tinh xảo sa bàn. Mà Lục Thừa, ở phía đối diện kia tòa nhà chọc trời phòng tổng thống bên trong, chiếm cứ lấy tốt nhất xem ảnh bị. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, ấm áp như xuân. Ngoài cửa sổ, gió đêm gào thét, sát cơ từ phía. Lục Thừa nhàn nhã dựa vào ở trên ghế salon, phía sau hắn, Kỳ Linh như là một tôn hoàn mỹ nhất màu đen pho tượng, lặng lặng đứng hầu. Nàng mặc một thân phát họa ra cực hạn đường cong bó sát người y phục tác chiến, mặt không biểu tình. "Chủ nhân, căn cứ thời gian thực giám sát, mục tiêu Nhậm Thạch Đầu đã công phá thiên mệnh các phòng tuyến. Phu tử cùng Tuyệt Ảnh ngay tại tổ chức hạch tâm thành viên tiến hành chặn đường. Đông Phương Nguyệt tiểu thư ngay tại hiện trường tiến hành điều đình." Kỳ Linh dừng một chút, dường như đang tìm kiếm một cái tinh chuẩn tử. Nhưng nàng điều đình, ngay tại nhường hiện trường hỗn loạn tăng lên. "Vậy sao?" Lục Thừa khẽ miệng ngậm lấy một vẻ vui vẻ ý cười. Hắn thậm chí lười đi nhìn hình ảnh theo dõi, chỉ là nghiêng tai lắng nghe lấy. Theo độ cao này, mơ hồ có thể nghe được tòa kia trong lâm viên truyền đến oanh minh, ngẫu nhiên còn có chói mắt năng lượng xung kích, đem kia phiến cổ điện khu kiến trúc chiếu lên lúc sáng lúc tối. Cảm giác kia, tựa như là đang thưởng thức một trận thịnh đại khói lửa biểu diễn. Lúc này mới chỉ là món ăn khai vị. Lục Thừa ánh mắt theo ngoài cửa sổ khói lửa thu hồi, rơi vào Kỳ Linh trên thân. "Đi, đem ghế sofa đem đến bên cửa sổ đến." Hắn hạ đạt một cái tùy ý chỉ lệnh. "Xem kịch, liền phải có vẻ xem trò vui." "Là, chủ nhân." Kỳ Linh không chần chờ chút nào, một tay liền đem tấm kia nhìn vô cùng nặng nề ghế salon bằng da thật, thoải mái mà rời đến cửa sổ sắt đất trước. Lục Thừa đổi càng tư thế thoải mái, đem hai chân trùng điệp khoác lên trước mặt trên bàn trà, hoàn toàn tiến vào dạp chiếu phim hình thức. Cùng lúc đó, thiên mệnh các bên trong đã hóa thành một bọn người ở giữa luyện ngục. "Nguy thần, kẻ trộm, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết." Nhậm Thạch Đầu giống như điên dại, trên người hắn hệ thống đang vì hắn cung cấp lấy liên tục không ngừng cuồng bạo lực lượng. Cả người hắn như cùng là một người hình cao đến, mỗi một lần huy quyền, mỗi một lần dậm chân, đều cuốn lên kinh khủng khí lãng, đem những cái kia bố trí tỉ mỉ giả sơn, hành lang, toàn bộ hoành thành một mịt. "Nghiệt chướng, ngươi điên rồi phải không?" Phu tử râu tóc đều dựng, chật vật né tránh một khối gào thét mà đến cự thạch. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, ý đồ dùng hắn văn đạo khí vận đến chấn áp đối phương. Luôn xuất pháp tùy trói. Trong không khí, vô số kim sắc văn tự xiển xích chống rông hiện, hướng phía Nhậm Thạch Đầu quấn quanh mà đi. Đây là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực, đủ để trói buộc tuyệt đại đa số thiên mệnh giả. Nhưng mà, Những cái kia xiềng xích tại ở gần Nhậm Thạch Đầu quanh thân ba thước lúc, liền bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp vỡ nát. Nhậm Thạch Đầu căn bản không bị ảnh hưởng, ngược lại cảm giác đối phương là đang gây hấn với, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền cách không oanh ra. Oanh! Quyền phong như đạn tháo, trực tiếp đem phu tử đánh cho bay rất ra ngoài, đục gãy một cây cột đá, trong miệng phun ra một ngụm lịch huyết. Lao giả, quả nhiên có quỷ. Khác một bên, một đạo như quỷ mị bóng đen, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Nhậm Thạch Đầu phía sau. Là Tuyệt Ảnh. Dao găm trong tay hắn, gen luyện đủ để kiến huyết phong hầu kịch độc, lấy một cái xảo trá vô cùng góc độ, đâm về Nhậm Thạch Đầu hậu tâm. Keng! Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Tuyệt Ảnh chỉ cảm thấy cổ tay của mình truyền đến một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, dao găm trong tay càng là trực tiếp bị đánh bay. Mà Nhậm Thạch Đầu chỉ là thân hình lung lay, hậu tâm quần áo phá vỡ, lộ ra phía dưới làn da. Cùng chiến sĩ biến thái lực phòng ngự, nhường Tuyệt Ảnh ám sát, biến thành một chuyện cười. Một đám hạng giá áo túi cơm. Nhậm Thạch Đầu trở tay một khuỷu tay, trực tiếp đem thân hình chưa ổn Tuyệt Ảnh nện vào trong đất. Toàn bộ cảnh tượng hoàn toàn là nghiêng về một bên nghiền ép. Thiên mệnh các tinh anh, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, yếu ớt như là giấy. Mà nhất làm cho phu tử bọn người biệt khuất chính là Đông Phương Nguyệt còn ở bên cạnh càng không ngừng hỗ trợ. Phu tử, Tuyệt Ảnh, thủ hạ Lưu Tình A. Nàng làm bộ lo lắng, đứng ở đằng xa đối với đám người hô to. Hắn nhưng là đế tinh, chúng ta chỉ cần chế phục hắn là được rồi, ngàn vạn không thể gây tổn thương cho hắn. Lời nói này, nhường vốn là giật gấu vá vai phu tử bọn người, công kích càng là bó tay bó chân, sợ thật đem cái này cục cưng quý giá cho làm hỏng. Có thể ngay sau đó, nàng lại đối giết đỏ cả mắt Nhậm Thạch Đầu hô, Nhậm Thạch Đầu, ngươi tỉnh táo một chút. Thủ vọng giả đại nhân nhất định là có thâm ý khác. Ở trong đó tất có thiên đại hiểu lầm a. Câu này khuyên giải nghe vào Nhậm Thạch Đầu trong lỗ tai, lại thành lửa cháy đổ thêm dầu. Hiểu lầm. Ta tin ngươi quỷ. Đám người này quả nhiên là cùng một bọn. Ngoài miệng nói lời hữu ích, ra tay một cái so một cái hắc. Bọn hắn chính là muốn kéo dài thời gian, để cho cái kia gọi thủ vọng giả nguy thần, đến đánh cắp ông trời của ta mệnh. Giết. Nhậm Thạch Đầu đánh cho càng hung. Chiến trường tối hậu phương, Thiên Cơ tiên sinh sắc mặt trắng bệnh, đang ôm hắn bảo bối kia tinh bản, ngón tay ở phía trên điên cuồng kích thích, miệng bên trong lải nhải. Không đúng. Không đúng. Đế tinh tại sao lại phản vệ tự thân? Vì cái gì? Vì cái gì ta cái gì đều không tính được. Hắn càng là liều mạng tôi diễn, tinh trên bàn điểm sáng thì càng hỗn loạn, những cái kia đại biểu cho thiên mệnh quý tích tinh tuyến, sửa chữa cuốn thành một đoàn đầy rối. Rốt cục, phốc một tiếng vang nhỏ, khối kia do trời bên ngoài vẫn sắt chế tạo tinh bản, không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp đã nứt ra, toát ra một sợi khói xanh. Pháp khí, phế đi. Thiên Cơ nhìn xem một màn này, cả người đều choáng váng, ánh mắt trống rỗng, tự lẩm bẩm. Kết thúc Thiên Cơ, hoàn toàn loạn. Tòa nhà chọc trời tầng cao nhất trong phòng. Lục Thừa nhìn ngoài cửa sổ trận kia buồn cười nháo kịch nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Hắn duỗi ra một ngón tay, cách thủy tinh, đối với phía dưới người khác nhau chỉ trỏ, giống như là tại cho bên người Kỳ Linh tiến hành một trận sinh động hiện trường dạy học. Ngươi nhìn, Linh Nhi. Ngón tay của hắn nhắm ngay cái kia ngay tại đại sát tứ phương Nhậm Thạch Đầu. Đây chính là một cái hoàn mỹ binh khí. Nó không cần có đầu óc, chỉ cần có đầy đủ lực lượng cường đại, cùng đối chủ nhân hạ đạt chỉ lệnh, ôm lấy tuyệt đối trung thành. Ngươi nhìn hắn, bán thêm sức lực. Giống hay không một đầu nhìn thấy xương cốt liền không muốn mạng chó dại. Kỳ Linh theo ngón tay của hắn nhìn lại, nhẹ gật đầu. Lục Thương ngón tay lại rời đi, nhắm ngay cái kia trong chiến trường xuyên thẳng qua, không ngừng kéo lệch giá Đông Phương Nguyệt. Mà nàng thì là một cái đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật. Vũ khí của nàng không phải lực lượng, mà là ngôn ngữ cùng lòng người. Ngươi nhìn, nàng vô cùng đơn giản mấy câu, liền để một trận vốn nên đồng tâm hiệp lực vây quét chiến, biến thành một trận bó tay bó chân bên trong hao tổn. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi chuyên nghiệp. Cuối cùng, ngón tay của hắn rơi vào cái kia ôm báo hỏng tinh bản, thân hồn lạc phách thiên cơ trên thân, giọng nói mang vẻ một chút thương hại. Về phần cái kia coi bói, hắn phạm vào một cái tất cả diễn viên đều sẽ phạm sai lầm. Cái kia chính là muốn đi tìm hiểu đạo diễn kịch bản. Một cái diễn viên giỏi, chỉ cần diễn tốt chính mình nhân vật là được rồi, không phải sao? Muốn quá nhiều, sẽ phát điên. Loại này ở trên cao nhìn xuống, đem tất cả mọi người coi là quân cờ cùng diễn viên lợi bình, nhường một bên Kỳ Linh, trong mắt đều lóe lên một vẻ cuồng nhiệt sùng bái. Đây chính là chủ nhân của nàng. Áp đảo cao hơn hết, đùa bỡn chúng sinh tại bàn tay, duy nhất thần. Ngay tại thiên mệnh các nội chiến tiến hành đến gay cấn giai đoạn lúc. Một bên khác, thao thiết các bếp sau bên trong. Chi Bảo Bảo điện thoại, màn hình đột nhiên sáng lên một cái. Là một phòng nặc danh biểu kiện. Hắn nghi hoặc địa điểm mở. Biểu kiện bên trong không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, chỉ có một phần tường tận tới làm cho người giận sôi tài liệu cá nhân. Vệ quốc an, gia đình địa chỉ, quan hệ xã hội, thân thuộc cấu thành, thông thường hành động uy tích, thậm chí liền hắn có mấy giờ mấy phút sẽ ra cửa dắt chó thói quen, đều đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Tư liệu cuối cùng phụ lên một chương hắn mặc y phục hàng ngày tại công viên bên trong tản bộ ảnh chụp. Mà tại biểu kiện phía dưới cùng chỉ có một hàng chữ, dường như mang theo một loại nào đó ma quỷ dụ hoặc. Món chính, lên bàn. Chi Bảo Bảo con ngươi, đột nhiên co bảo. Hắn hồi tưởng lại loại kia thôn vệ đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn về sau, thực lực tăng vọt cực hạn khoái cảm. Vệ quốc an, áp xúc quốc vận, vận đại bổ. Cái tên này, mấy chữ này, tại trong đầu hắn nổ tung. Trong mắt của hắn tơ máu, trong nháy mắt tăng vọt, một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, đối mỹ thực cực hạn tham lam cùng cuồng nhiệt, cũng không còn cách nào kiềm chế. Hắn buông xuống trong tay lao đến bóng lượng giao bếp, bỏ đi kia thân không nhuốm bụi trần đầu bếp phục, đổi lại một thân tầm thường nhất màu xám đường phục. Sau đó, hắn như cùng một cái dung nhập bóng ma âm hồn, lặng yên không một tiếng động, biến mất trong bóng đêm. Thợ săn, xuất lồng. Phòng tổng thống bên trong, Lục Thừa trên điện thoại di động nhận được tin tức, Chỉ Bảo Bảo đã khởi hành. Hắn nhìn ngoài cửa sổ kia đã đánh thành hỗn loạn sân vườn kiểu Tô Châu, trên mặt lộ ra một cái vô cùng vui vẻ cùng mong đợi nụ cười. Diễn viên, sân khấu, kịch bản. Hiện tại, liền phụ trách dọn bãi ra hỏa cũng đã vào chỗ. Kỳ Linh nhìn xem chủ trên mặt người kia nụ cười tàn nhẫn, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, "Chủ nhân, chúng ta lúc nào thời điểm ra tay?" Lục Thừa lắc đầu, trong thanh âm mang theo một loại mèo vờn chuột giống như kiên nhẫn cùng tàn nhẫn. "Không đợi, chờ các diễn viên đều chạy khô máu, hao hết khí lực chờ trên sân khấu, chỉ còn lại cái kia nhất ra sức người thắng." Lúc hắn dừng một chút, khóe miệng cong lên càng phát ra dương lên. "Mới là ta cái này đạo diễn, lên đài chào cảm ơn, cũng lấy đi tất cả cúp tốt nhất thời điểm." Chương 252, nên thêm cây thì là, vẫn là hắc hổ tiêu. Chương 252, nên thêm cây thì là, vẫn là hắc hổ tiêu. Phòng cho thuê. Nam nhân đang chân mày nhíu chặt, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Vệ quốc an. Quốc vận bảo hộ hệ thống tốc chủ, thiên mệnh các chân chính tối cao lãnh tụ tự khoe là trưởng không tất cả thủ vọng giả. Giờ phút này, vị này thủ vọng giả tâm tình, hỏng bét đấu. Phế vật. Hắn thấp giọng mắng, trong ánh mắt là hoàn toàn phẫn nộ. Ta cho ngươi tài nguyên, cho của ngươi vị. Ngươi chính là như thế hồi báo ta. Trước mặt giám sát bên trên, Nhậm Thạch đầu cuồng tiếu đem một gã thiên mệnh các tinh anh đạp bay hình tượng, thật sâu đau nhói ánh mắt của hắn. Đây cũng không phải là đơn giản quân cờ không kiểm soát, đây là phản bội, là đối hắn cái này chấp cờ người nhất đỏ trắng trợn khiêu khích. Càng làm cho hắn bực bội chính là, trận này nội loạn đem hắn nguyên bản hoàn mỹ bản cờ quay đến một đoàn đầy rối. Hắn kế hoạch ban đầu là nhường thiên mệnh các trở thành hắn thu hoạch thiên mệnh, xúc tích lực lượng hoàn mỹ công cụ. Nhưng bây giờ, cái này cái công cụ chính mình trước bên trong phát nổ, không thể đợi thêm nữa. Vệ quốc an đứng người lên, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt. Hắn nhất định phải tự mình ra mặt, lấy thủ vọng giả thân phận, giáng lâm thiên mệnh các, dùng lôi đình vạn quân thủ đoạn, đem Nhậm Thạch đầu cái này con chó điên hoàn toàn trấn áp, một lần nữa dựng nên hắn chí cao vô thượng thần uy. Hắn muốn để tất cả quân cờ đều hiểu, ai mới là bàn cờ này chủ nhân chân chính. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành một phút này, một cỗ hỗn tạp nguyên thủy nhất tham lam ác ý, không có dấu hiệu nào đem hắn khóa chặt. Cảm giác kia, tựa như một đầu đói bụng ngàn năm hung thú, thấy được nó tha thiết ước mơ huyết thực. Vệ quốc an bắp thịt cả người trong nháy mắt kéo căng. Đông, đông, đông. Không nhẹ không nặng tiếng đập cửa, rõ ràng vang lên. Mỗi một lần gõ, đều tinh chuẩn giẫm tại tim của hắn đập bên trên ai. Vệ quốc an con ngươi bỗng nhiên co bảo. Hàn Quốc vận bảo hộ hệ thống đã đưa ra phản hồi. Đứng ngoài cửa, là một cái thể hình mập mạp, nhìn người vật vô hại thanh niên. Theo năng lượng ba động bên trên nhìn, có thể nói là thường thường không có gì lạ. Giang giác. Khóa cửa bị một cỗ ngang ngược lực lượng trực tiếp bật gãy. Chi Bảo Bảo đẩy cửa ra, có chút vụng về trên bảo, hắn đầu tiên là tò mò quan sát một chút căn này nhỏ hẹp phòng cho thuê, cuối cùng, ánh mắt rơi vào vệ quốc an trên thân. Một giây sau, ánh mắt của hắn sáng lên. Đó là một loại quỷ đói nhìn thấy mãn hán toàn tích lúc, mới sẽ lộ ra cùng nhiệt. Mùi trên người ngươi Chỉ Bảo Bảo hít vào một hơi thật dài, trên mặt lộ ra si mê nụ cười. Thật là thơm a. Vệ quốc an cưỡng ép đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, ý đồ đoạt lại quyền chủ động. Hắn thôi động thể nội quốc vận bảo hộ hệ thống một cỗ vô hình hạo nhiên chính khí từ trên người hắn khuyết tán ra đến, mang theo thượng vị người uy nghiêm cùng cảm giác các bách. Các hạ là ai? Hắn trầm giọng quát hỏi, mỗi một chữ đều mang quốc vận gia trì, đủ để cho tâm trí không kiên người tại chỗ quỳ sát. Vì sao tự tiện xông vào ta tư trạch? Ta chính là thiên mệnh các chi chủ, nhanh chóng lui ra. Hắn chuyển ra thiên mệnh các tên tuổi, ý đồ dọa lùi cái này bắt nguồn không rõ tên điên. Hắn thấy Nhậm Thạch đầu mới là họa lớn trong lòng, hắn không có thời gian, cũng không hứng thú ở chỗ này cùng gia hỏa này lãng phí tinh lực. Nhưng mà uy hiếp của hắn, tên tuổi của hắn, đối ở trước mắt cái tên mập mạp này mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Chỉ Bảo Bảo căn bản không để ý hắn. Tại mỹ thực trước mặt, tất cả ngôn ngữ đều là tái nhận. Hắn ngẩng đầu, chăm chú đánh giá vệ quốc an, sau đó liếm môi một cái, hỏi một câu nhường vệ quốc an hoàn toàn không cách nào lý giải lời nói. Nên thêm điểm cây thì là đâu? Vẫn là hắc hổ tiêu đâu? Lời con chưa dứt, Chỉ Bảo Bảo động. Cái kia thân thể mập mạp, bộc phát ra cùng hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ kinh người, giống một chiếc mất khống chế cưỡi rồng xe tải, ngang nhiên va chạm mà đến. Muốn chết. Vệ quốc an vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Ngừng. Một tiếng long ngâm vang vọng cả phòng, một đầu tử kim sắc khí vận ngưng tụ mà thành thần long theo sau lưng của hắn đằng không mà lên, quay quanh tại quanh người hắn, đầu rồng chớp mắt, uy nghiêm hiển hách. Đây là hắn hộ thể kim long, từ quốc vận ngưng tụ mà thành, công phòng nhất thể, vạn pháp bất xâm. Đối mặt Chỉ Bảo Bảo va chạm, kim long gầm thét nên đón tiếp lấy, mở ra miệng rồng, liền muốn đem cái này không biết sống chết mập mạp xé thành mảnh nhỏ. Có thể kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho vệ quốc an trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Chỉ thấy Chỉ Bảo Bảo đối mặt kia uy phong lấm lấm hộ thể kim long, không tránh không né, ngược lại há hốc miệng ra. Miệng của hắn lấy một cái khoa trương tới quỷ dị góc độ vỡ ra, trực tiếp đối với kim long long đầu hung hăng cắn. Giang giác, thanh uy đến như là gặm quả táo, âm thanh âm vang lên. Kia từ tinh thuần quốc vận ngưng tụ mà thành đầu rồng, vậy mà lại bị hắn mạnh mẽ cắn xuống một khối lớn. Chỉ Bảo Bảo hài lòng nhai nuốt lấy, trong cổ họng phát ra hưởng thụ lộc cộc âm thanh, kia bị thôn phệ kim sắc khí vận cấp tốc hóa thành hắn tự thân chất dinh dưỡng. Vệ quốc an hoàn toàn động, cái này mẹ hắn là quái vật gì? Hán quốc vận kim long, đừng nói là bình thường siêu phẩm giả, liền xem như Nhậm Thạch đầu như thế thiên mệnh chi tử, cũng cần toàn lực ứng phó khả năng dung chuyển. Nhưng tại cái tên mập mạp này trước mặt, làm sao lại cùng một khối rau cải trắng như thế, nói gặm liền gặm. mùi vị không tệ, có chút bọt khí đường cảm giác. Chi Bảo Bảo chép miệng a lấy miệng, đưa ra đánh giá, sau đó lại lần nào tới. Chiến đấu kế tiếp, nhường vệ quốc an cảm nhận được cái gì gọi là bị khuất. Bàn luận thực lực, bàn luận năng lượng đẳng cấp, hắn kỳ thật ở xa Chi Bảo Bảo phía trên. Hán quốc vận bảo hộ hệ thống, bước cách cực cao, một chiêu một thức đều mang huy hoàng thiên uy, quang minh chính đại. Có thể Chi Bảo Bảo năng lực, quá không giảng đạo lý. Thôn phệ, vô tận thôn phệ. Vệ quốc an đánh ra mỗi một đạo quốc vận công kích, đều sẽ bị đối phương giống ăn mì như thế, hút trượt một chút nuốt trong bụng. Hán hộ thể kim long, càng là thành đối phương trọng điểm chiếu cố đối tượng, bị Chi Bảo Bảo đuổi theo gặm. Mặc dù dựa vào quốc vận năng lượng, có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng là một hồi cắn rơi một khối vảy rồng, một hồi giật xuống một đoạn đuôi rồng, cảnh tượng buồn cười lại quỷ dị. Vệ quốc an cảm giác mình tựa như một người mặc đỉnh cấp định chế tây trang thân sĩ, lại tại cùng một cái toàn thân thoa khắp bài tiết vật tên điên đánh nhau. Thắng, ám muội. Thua, càng mất mặt. Mấu chốt nhất là, bất luận thắng thua, đều tránh không được bị tung tóe một thân mấy thứ bẩn thỉu. Hắn không thể lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Đại cục của hắn, bàn cờ của hắn, còn tại thiên mệnh các bên kia chờ lấy hắn đi trường khống. Tên điên, ngươi chờ đó cho ta. Vệ quốc an trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Giao phong ngắn ngủi sau, hắn đã làm ra một cái lý trí quyết định, chiến lược tính rút lui. Sau đó, mượn đao giết người. Hắn đột nhiên thôi động lực lượng, tạm thời bước lui đang nhấm nuốt Chỉ Bảo Bảo. Ngay sau đó, không chút do dự quay người, đụng nát sau lưng cửa sổ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về thiên mệnh các phương hướng mau chóng đuổi theo. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, hắn muốn đem Chỉ Bảo Bảo đầu này truy tại phía sau hắn cho dại dẫn tới thiên mệnh các đi. Nhường cái này thôn vệ vạn vật quái vật, đi cùng ngay tại nổi điên nhậm thạch đầu, chó cắn chó. Đến lúc đó, chính mình liền có thể tọa sơn quan hổ đấu, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, lại đi ra thu thập tàn cuộc, một lần hành động giải quyết hết hai cái họa lớn trong lòng. Kế hoạch hoàn mỹ. Vệ quốc an một bên phi nhanh, một bên ở trong lòng cười lạnh. Cùng lúc đó, phu tử, thiên cơ chờ cả đám, còn đang vì xử lý như thế nào nhậm thạch đầu mà sức đầu mẹ chán. Bọn hắn một bên phái người chĩa vào nhậm thạch đầu công kích, một bên thương thảo đối sách. Đúng lúc này, lại một đầu đến từ tối cao lãnh tụ chỉ lệnh, bắn ra ngoài. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Ta tao ngộ không biết thân phận nhân viên tập kích. Nắm giữ thôn phệ thiên mệnh năng lực, thực lực cực độ kinh khủng. Ta đang bị truy sát. Tất cả mọi người, lập tức tập kết toàn bộ lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào, dẫn đạo mất khống chế nhậm thạch đầu, mượn đao giết người. Nhìn xem đầu này thủ vọng giả gửi tới thư cầu cứu. Tất cả mọi người đều hoàn toàn choáng váng, bọn hắn có thể làm cái gì? Trên nhà cao tầng, Lục Thừa quan sát trong thành thị kia hai đạo một đuổi một chạy, đang hướng phía nơi này hội tụ lưu quang, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. "Tốt." Hắn nhẹ nói, giống như là tại tuyên bố một trận trò hay mở ra màn. Tất cả diễn viên đều chạy tới cùng một cái sân khấu, cũng không biết ai mới thật sự là con mồi đâu.